Chương 24, 16m chăn lớn chương 24, 16m chăn lớn, cầu đề cử. Đổi mới thời gian 2013-4-15-16h24-21 giây, số lượng từ 2604. Chương 24, 16m chăn lớn thanh sắc cự chăn đảm năng lượng có nhiều hơn chỉ có tiêu hóa sau mới biết được, nhưng Vương Bá Đạo chờ đợi một ngày lại phát hiện hang phía trên không có phản ứng chút nào. Cuối cùng mới hiểu được tới, nguyên lai là hắc long máu huyết đều bị chính mình hấp thu, trong lúc này tất cả dị tượng đều biến mất. Hiện tại, cái này hang ngoại trừ còn có hơn 10 khủng long hóa thạch cùng tiền sử sinh vật hóa thạch ngoại, cho dù hang nhiệt độ thấp cũng khôi phục bình thường, cùng với các bình thường hang nhiệt độ đồng dạng. Không biết mình phát triển đến thập ba thước chiều cao sau, lỗ nhỏ còn có thể không thể chui ra đi. Vương Bá Đạo tâm trung khó tránh khỏi có chút bận tâm, nếu ra không ra vậy thảm. Đi vào lỗ nhỏ trước, nhìn qua hẹp hỏi cái độc khẩu, lại trở lại đang nhìn mình lại nối rộng ra một vòng thân hình, Vương Bá Đạo bất đắc dĩ buông tha cho chen vào đi nghĩ gì. Trước kia, tám thước thời điểm Vương Bá Đạo thân vây đường kính chỉ có thành nhân đùi thô, giờ phút này phát triển đến thập ba thước, thân vây đường kính đã có chậu rửa mặt cuối cùng như vậy thô to, chen chúc là khẳng định chen chúc không vào đi, nếu mắc kẹt còn càng phiền toái. Làm sao bây giờ? Tổng không có khả năng tiểu vây ở nơi này a. Không có biện pháp, Vương Bá Đạo chỉ có thể vận khởi nội khí mở đường, chỉ cần đem phía trước hẹp hỏi cái động khẩu anh mở, đằng sau tự nhiên là càng ngày càng rộng. Người bình thường đều cho rằng xà là ưa thích đào thành động, nhưng mà không phải, đại bộ phận xà phải không đào thành động, thường thường là xâm chiếm người khác động. Như lão thử a cái gì, còn có thì có một ít thiên nhiên hình thành hoặc là thụ mục sau khi chết rễ cây nát rơi hình thành động. Xà là chiếm lấy giả, thường thường là cưỡng chiếm người khác lao động thành quả. Vương Bá Đạo gian nan thực hành sang nghĩa vụ. Đào thành động. Hao tốn 5 giờ, Vương Bá Đạo cuối cùng đem phía trước hẹp hỏi cái động khẩu cho đạt thông. Ra khỏi núi động, thật sâu hô hấp một ngụm đại tự nhiên không khí. Vẫn là xâm lâm tốt, hắc hắc. Lần trước bị hổ vằn lớn đuổi giết, lão tử ngày mai sẽ đi lấy hắn làm thịt. Vương Bá Đạo hắc hắc cười lạnh đứng dậy, hắn cũng không có bảo vệ động vật ý thức, cho hắn thì phải chết. Lần trước thiếu chút nữa chết ở hổ vằn lớn trong tay, chuyện này nhượng Vương Bá Đạo nhất thẳng canh cánh trong lòng, cũng vẫn muốn tìm một cơ hội đem hổ vằn lớn cho làm rơi. Hiện tại, Vương Bá Đạo tại đây phiến trong rừng rậm tuyệt đối là vô địch tồn tại. Muốn giết chết hổ vằn lớn không cần tốn nhiều sức. Sau, liền Bá Đạo độc chiếm cánh rừng rậm này. Vương Bá Đạo không biết là khi hắn hấp thu hắc long máu huyết sau, trong cơ thể hắn cơ nhân hoặc là nói huyết mạch đã thay đổi. Cái gì là cơ nhân? Cơ nhân, di truyền thừa số, là di truyền vật chất trụ cột, cơ nhân thông qua phục chế đem di truyền tin tức truyền lại cho đời sau, sử hậu đại xuất hiện cùng thế hệ con cháu tương tự chính là tính trạng. Cơ nhân chứa đựng sinh mệnh dựng dục, sinh trưởng, điêu vong quá trình toàn bộ tin tức, thông qua phục chế, biểu đạt, chữa trị, hoàn thành sinh mệnh sinh sôi nảy nở đẳng trọng yếu sinh lý quá trình. Mọi người đều biết chủng dưa được dưa, chủng đậu được đậu. Đây là di truyền lực lượng. Sinh vật phồn diễn sinh sống cùng tự thân phát triển quá trình đều ỷ lại tại di truyền tin tức chính xác truyền lại cùng sử dụng, cơ nhân, đúng là di truyền tin tức cơ bản đơn vị. Vốn Vương Bá Đạo mãng thân cơ nhân, có 37 chủng nhan sắc. Nói cách khác có 37 chủng bất đồng cơ nhân, thuộc về đồng nhất nhiễm sắc thể cơ nhân cấu thành một cái xích bảy. Mà Vương Bá Đạo thân trong cơ thể cơ nhân, vô danh độc xà cơ nhân chiếm cứ phần trăm 20, mãng cơ nhân chiếm cứ phần trăm 40, thần long cơ nhân chiếm cứ phần trăm 3, ngạc cơ nhân chiếm cứ 0.3%, không có gì ngoài đã biết cơ nhân ngoại, không biết cơ nhân thì có 16 chủng. Về phần thần long cơ nhân khả năng còn muốn cảm tạ ngũ trảo kim long nam tử, đúng là hắn thu lấy hắc long máu huyết đánh vào ba điều tiền sử cự xà trong cơ thể, thế gian này mới có thần long cơ nhân tồn tại. Nếu như không phải bởi vì Vương Bá Đạo bản thân đã sớm di truyền hắc long cơ nhân lời nói, vậy hắn rơi huyết đàm cũng không phải là hấp thu tinh huyết tìm được hắc long truyền thừa, mà là bị huyết đàm luyện thân tử. Cho nên nói Vương Bá Đạo rất may mắn. Mà ở hấp thu hắc long máu huyết sau, Vương Bá Đạo thể trong cơ nhân chỉ còn lại có một loại nhan sắc, hắc sắc thần long cơ nhân. Những thứ khác cơ nhân đều bị hắc sắc thần long cơ nhân thôn phệ. Dựa vào huyết đàm đại lượng máu huyết, Vương Bá Đạo toàn thân cơ nhân đều chuyển hóa làm thần long cơ nhân, cho nên nói, Vương Bá Đạo tiến hóa thành thần long tỷ lệ vẫn là rất lớn. Đương nhiên, tại nhân loại mà nói gọi là cơ nhân, mà theo hắc long tàn khuyết trong trí nhớ, gọi là huyết mạch. Bất quá, hắc long trí nhớ Vương Bá Đạo còn có đại bộ phận không có hấp thu, thật sự là hắc long sống quá dài tuế nguyệt, muốn triệt để hấp thu hắc long trí nhớ, Vương Bá Đạo ít nhất còn muốn tốn hao vài năm thời gian, có lẽ càng lâu. Có thần long huyết mạch cũng không nhất định có thể tiến hóa thành thần long, đây chỉ là đại biểu cho Vương Bá Đạo hữu tiến hóa thành thần long tư chất cách. Có lẽ nói là có thông hướng tiến hóa đại đạo vé vào cửa. Vương Bá Đạo đã thật lâu không có bổ, ra khỏi núi động sau, Vương Bá Đạo chuyện thứ nhất chính là đi bộ mấy cái món ăn thôn quê thay đổi khẩu vị. Tuy nhiên nuốt trường thanh sắc cự chăn đảm một tháng không cần ăn cơm, nhưng Vương Bá Đạo liên tục ăn một tháng biên mức cũng chẳng ăn. Vô mấy cái con hoang sau, Vương Bá Đạo mới cảm thấy mỹ mãn về tới sơn động nghỉ ngơi. Giờ phút này ban đêm muộn, tuy nhiên không ảnh hưởng thị lực, nhưng Vương Bá Đạo còn không có ban đêm hoạt động thói quen. Tuy nhiên, đại bộ phận xà loại là ưa thích ban đêm hoạt động. Nuốt trường thanh sắc cự chăn đảm cần đại lượng thời gian tiêu hóa, trong lúc vận chuyển nội khí tiêu hóa mới có thể vận tận kỳ dụng, không lãng phí mảy may. Nghĩ thanh sắc cự chăn đảm loại thiên tài này địa bảo nếu như lãng phí đó là muốn bị thiên khiển. Vương Bá Đạo không định lập tức đi tìm hổ vằn lớn thiệt thoái, nghĩ tại này sơn động trong đem thanh sắc cự chăn đảm triệt để tiêu hóa sau mới đi, dù sao không vội giờ khắc này, hổ vằn lớn cũng sẽ không chạy trốn, không cần phải vì một chút như vậy việc nhỏ lãng phí bảo vật như vậy. Đương nhiên, tiêu hóa xà đảm không phải không bao giờ có thể tiêu hóa, Vương Bá Đạo phòng trường xà đảm năng lượng, dự tính ít nhất phải chừng một tháng. Lại nói tiếp Vương Bá Đạo đã 2 tháng không có chốc ra, dạng tại huyết đàm hấp thu hắc long tinh huyết đó là thoát thai hóa cốt, chính thức từ trong ra ngoài thoát thai hóa cốt. không chỉ có truyền thừa hắc long huyết mạch, từ nay về sau không đề cập tới cơ nhân, huyết mạch thay trì, càng theo 8 thước nhiều phát triển đến thập 3 thước, trọn vẹn tăng trưởng 4 thước nhiều. 4 thước nhiều tăng trưởng, đây là rất tốc độ khủng khiếp. Nếu như dựa vào bình thường tốc độ, tối thiểu muốn 3-4 nguyệt mới có thể phát triển đến trình độ như vậy, hơn nữa nếu thực vật sung túc tình huống có được đại lượng máu huyết luyện hóa. Vương Bá Đạo đầu hình cũng hơi có thay đổi, trước kia là hình tam giác trạng, truyền thừa hắc long huyết mạch phía sau bộ nô hình chứng trạng, so với trước kia đầu nhỏ thân thô, giờ phút này đầu so với thân thể hơi lớn càng có khí thế cùng thẩm mỹ quan. Có lẽ mỗi người thẩm mỹ quan cũng không đồng dạng, nhưng Vương Bá Đạo lại càng thưởng thức giờ phút này ngoại hình. Đầu thô to, không chỉ có uy vũ, càng cắn lực đại tăng. Đương nhiên, dưới bình thường tình huống chăn phải không cắn người. Nhưng bình thường chăn không cắn không có nghĩa là Vương Bá Đạo cũng không cắn à, người người cũng biết chăn bình thường không cắn người, nếu như Vương Bá Đạo tập kích cắn người còn có thể xuất kỳ bất ý. Vương Bá Đạo cứ như vậy trong sơn động tu luyện một tháng, bình thường 5 ngày đi ra ngoài bộ lần thứ nhất cải thiện hạ thức ăn. Bất quá, bây giờ là tháng 8, thiên khí trong lời nói nhiệt độ rất cao, Vương Bá Đạo nhất loại là sáng sớm đi bộ, hoặc là bên cạnh mượn. Một tháng luyện hóa, thanh sắc cự chăn đạm rốt cục luyện hóa. Một tháng này trong lúc Vương Bá Đạo rõ ràng không có chóc ra. Vương Bá Đạo phát hiện, da của mình tại tìm được hắc long huyết mạch truyền thừa sau, đã xảy ra thật lớn thay đổi, phát triển sau rõ ràng không cần chóc ra. Đây là huyết mạch thay đổi sau kết quả. Bất quá, như vậy cũng tốt, ít nhất không dùng tại mỗi lần phát triển sau chóc ra, đoạn suy yếu giai đoạn thì có thể tránh khỏi. Một tháng thời gian Vương Bá Đạo thân thể tăng trưởng đến 16 mét, trọn vẹn phát triển 3 thước. Nội khí có thể đột phá, giờ phút này Vương Bá Đạo đã là luyện khí cảnh giới trung kỳ. Vương Bá Đạo dùng nửa năm thời gian mới đem luyện tinh cảnh giới tu luyện tới đại viên mãn, nếu không huyết đảm nguyên nhân khả năng hiện tại cũng không có đột phá đến luyện khí cảnh giới. Mà bởi vì thôn vệ thanh sắc cự chăn đảm, ngắn ngủn một tháng liền từ luyện khí sơ kỳ đột phá đến luyện khí trung kỳ, tốc độ này cũng không chậm. Phải biết rằng cả luyện tinh cảnh giới còn không có luyện khí cảnh giới một cái tiểu cảnh giới khó đột phá. Mà Vương Bá Đạo mạng thân vốn là so với nhân loại cường đại, nội khí lượng càng nhân loại thập bội. Nếu như thanh sắc cự chăn đảm là nhân loại thôn vệ lời nói, khả năng đã đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Nếu như là luyện khí viên mãn cường giả thôn vệ lời nói, phần trăm 80 tỷ lệ có thể đột phá đến luyện thần cảnh giới. Đối với mình 16 mét mãn thân, Vương Bá Đạo phi thường hài lòng. Trong nội tâm suy nghĩ nói bây giờ là không phải nên tìm đầu kia tứ chảo miêu tính sổ. Đợt, trực đêm ban, trong nửa tháng khả năng đổi mới thời gian sẽ là buổi sáng, hoặc là buổi tối 12 giờ. Kỳ đi ẩn tiểu thuyết hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, Sâm Lâm Bá Chủ tiểu thuyết, ạ nạ cổ đã tác giả. Phách đáp đổi mới thời gian 2013-4-16-7h02-19 số lượng từ 2600 toàn bộ bình đọc chương 25, Sâm Lâm Bá Chủ giờ phút này, trong rừng rậm cực kỳ yên tĩnh, không biết sinh trưởng vài thập niên vẫn là mấy trăm năm cổ thụ một gốc cây khỏa ra thiên cái địa, các loại cỏ dại khắp nơi trên đất, gai cức cũng là mọc thành bụi. Những kia khô bại lạc diệp rơi đầy trên đất, đạp trên mặt đất hội tự nhiên vang lên thanh âm, chung quanh lao đẳng cỏ dại rậm rạp chẳng chịt. Loại này rừng sâu núi thẳm, cỏ dại, dây cũng là dày đặc, phòng trường chỉ là có một con dã thu giấu ở 10 mét ngoại, con mắt đều nhìn không tới. Bất quá động vật là có cảm giác. Sở dĩ cánh rừng rậm này cực kỳ yên tĩnh, là vì có một quái vật khổng lồ đang tại cái này phiến thuộc về lãnh địa của hắn hành động. Bất cứ sinh vật nào đều tránh chi như mũi, như thế nào còn có thể trêu chọc hắn? Cánh rừng rậm này là thuộc về hắn, hắn chính là chỗ này phiến xâm lâm duy nhất vương giả. Chỉ thấy một cái 16 thước dài, cơ hồ chậu rửa mặt cuối cùng đại tiểu thân thể đường kính, bất luận cái gì động vật cũng không dám trêu chọc. Lão viên nghe thấy được nảy chăn lớn khí tức liền xa xa né tránh, chỉ e tránh không kịp gặp thai bay bả gió. Muốn hay không đi lấy cự ngạc cái kia một tí tôn hậu đại đều giết sạch. Chúng nó giữ lại đối với ta không có lợi. Ngược lại có một chút uy hiếp. Vương Bá Đạo hấp thu thanh sắc cự chăn đằng sau, giờ phút này đang lại trở lại chính mình địa bàn đường sát thượng. Dạ, hiện tại cái này khắp xâm lâm đều xem như địa bàn của hắn. Đương nhiên, còn muốn đem bản đại hổ cho xử lý. Bất quá, Vương Bá Đạo cũng không còn tính toán tại đây trong rừng rậm mỏi mòn chờ đợi, đang xử lý bản đại hổ sau hắn tiểu chuẩn bị đi ra ngoài báo thủ, giết đôi cậu nam nữ kia. Sau chuẩn bị đi Amazon nguyên thủy xâm lâm, Amazon nguyên thủy xâm lâm mới là Vương Bá Đạo lý vẫn tưởng sinh tồn thánh địa. Bất quá, tới đó sau cũng không thể quá kiêu ngạo, chỗ kia không biết quá nhiều. Vì biết rõ qua kiêu ngạo tới khi nào sẽ có hại, làm không tốt còn muốn bị mất tính mạng. Giết Văn Đại Hổ sau Vương Bá Đạo còn phải tại đây địa phương nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn, dù sao hai lần đột phá đều là mượn nhờ ngoại lực, lên giá đoạn thời gian vững chắc tu vi. Trong khoảng thời gian này đại khái chừng một tháng sau đi ra ngoài giết người, nữa Amazon nguyên thủy xâm lâm. Vương Bá Đạo tạm thời kế hoạch chính là như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha cho nhượng cự ngạc đoạn tử tuyệt tôn ý niệm trong đầu, bởi vì Vương Bá Đạo không có tính toán tại đây địa phương chờ lâu, cũng không sợ cái gì ngoài ý muốn tình huống. Tỷ như lần trước cùng cự ngạc chiến đấu, bị trọng thương, cho dù một con 3-4 mét tiểu ngạc cũng có thể muốn Vương Bá Đạo mệnh. Bình thường động vật chắc là không biết cho phép bất luận cái gì một con có thể uy hiếp được của mình động vật xuất hiện ở lãnh địa mình, dù là tính chất uy hiếp rất thấp cũng đồng dạng. Rốt cục trở lại trước kia lao địa bàn, Vương Bá Đạo tại du đã một vòng sau, trực tiếp thẳng hướng Văn Đại Hổ lãnh địa đi. Vương Bá Đạo giờ phút này không chỉ có nọc độc độc tính lần nữa tăng nhiều, coi như là tốc độ cũng là nhanh không ít. Nọc độc đừng nói, dù sao thế gian này đã biết sinh vật độc tính trúc Vương Bá Đạo độc nhất, mà tốc độ nếu như là công kích hoặc đi săn lúc, cơ hồ đột phá xà loại cực hạn, đạt tới 1/3 vận tốc cấm thanh. Tốc độ tuyệt đối là xà loại động vật chính giữa không miệng chi vương. Vương Bá Đạo tuy nhiên muốn giết chết Văn Đại Hổ, nhưng Văn Đại Hổ bộ phát tốc độ vẫn là thật nhanh, tuy nhiên hắn sức chịu đựng không được. Cho nên, Vương Bá Đạo chuẩn bị lặng lẽ ẩn nút quá khứ, đến lúc đó lại đột tập, không tin chị không chết hắn. Vạn Đại Hổ là một con hoa nam hổ là Trung Quốc đặc biệt hổ á chủng, sinh hoạt tại Trung Quốc Trung Nam Bộ, cũng cứ gọi là Trung Quốc hổ. Đầu viên, hai đoạn, tứ chi thô to hữu lực, vi dài, ngực bụng bộ tạp có khá nhiều nhũ bạch sắc, toàn thân màu da cam sắc cũng che kín hắc sắc vượt qua vân. Tại á chủng lão hổ trung hình thể nhỏ bé hoa nam hổ, là Trung Quốc thập đại lâm nguy động vật một trong, trước mắt cơ hồ không cầm quyền ngoại diệt tuyệt, vẻn vẹn ở các nơi vườn bách thú, sinh sôi nảy nở trong căn cứ nhân công chăn nuôi 100 dư chỉ. Mà Vạn Đại Hổ bị mao cùng bình thường hoa nam hổ màu lông không giống với, hơn nữa thể tích cũng lớn rất nhiều, cơ hồ cùng Đông Bắc hổ đồng dạng đại tiểu. Nếu để cho người biết rõ cánh rừng rậm này trong có cái này một con cận tồn dã ngoại sinh tồn hoa nam hổ, tuyệt đối sẽ làm cho người điên cuồng. Phòng trưng trộm liệp giả cùng có quan hệ nhân viên nghiên cứu tụ tập thể tìm kiếm, bắt hoặc liệp sát. Mà Vương Bá Đạo không biết là, cái này chỉ hoa nam hổ hành tung thật đúng là bị người phát hiện, nguyên lai là một lao thợ săn nửa tháng trước lên núi đi săn, đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ở biên giới khu vực, rừng rậm này ở chỗ sâu trong vẫn là không dám tiến vào. Ngày đó Vạn Đại Hổ vừa vặn du đãng tại ven rừng rậm, bị lao thợ săn phát hiện, lao thợ săn lập tức hướng chính phủ có quan hệ ngành phản ứng, chính phủ có quan hệ ngành cũng phái ra có quan hệ nhân viên chuẩn bị đối với Vạn Đại Hổ làm tương quan nghiên cứu, đương nhiên cũng không còn tính toán bắt Vạn Đại Hổ, dù sao dã ngoại hoa nam hổ đã cơ hồ diệt tuyệt, nếu như này đầu hoa nam hổ bị bắt, qua không được bao dài thời gian cơ hồ tiểu cùng trong vườn thú cái kia chút ít hoa nam hổ giống nhau, không còn có giá trị. Mà những kia chính tiến vào xâm lâm nhân loại ở đâu lại biết rõ, cánh rừng rậm này còn có Vương Bá Đạo tồn tại, hơn nữa đang suy nghĩ phương nghị cách đem Vạn Đại Hổ cho diệt trừ. Đối với Vương Bá Đạo tới nói, dạ là dạ, thù là thù. Vạn Đại Hổ thiếu chút nữa nhượng hắn gặp Diêm Vương, vậy hắn muốn Vạn Đại Hổ tiên kiến Diêm Vương. Tại xâm lâm rậm rạp trong bụi cỏ thông thả tiềm hành, bởi vì tu luyện nội gia chân khí, hơn nữa đến luyện khí trung kỳ giai đoạn, Vương Bá Đạo có thể rất tốt che giấu khí tức, chỉ cần không quá tiếp cận Vạn Đại Hổ, nó là không có khả năng phát hiện. Có thể che giấu sắc cơ, cho dù động vật đối với nguy hiểm có rất mạnh cảm giác, chỉ cần không tiếp gần năm thước, Vương Bá Đạo hưu năm chắc không cho Vạn Đại Hổ phát hiện mình. Mà năm thước cách, nếu như đột nhiên tập kích lời nói, bán dây đều không cần. Đột nhiên một phát, thoáng cái nhảy lên, bán dây là có thể đem Vạn Đại Hổ cho xử lý. Vương Bá Đạo giấu ở Vạn Đại Hổ thường xuyên ẩn hiện địa phương, tìm một khô rơi lá cây đầy đất, rất tốt che đậy kín thân thể của mình, lẳng lặng địa bàn xoay đứng dậy. Vương Bá Đạo ngừng lại hô hấp của mình, áp chế đến yếu ớt tình trạng. Tu luyện ra nội ra chân khí, hô hấp vốn là khí tức chạy trường, ngừng thở sau cơ hồ một phút đồng hồ Vương Bá Đạo mới hô hấp 2-3 lần. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chăn bộ là cần kiên nhẫn, có đôi khi một thủ chính là vài ngày. Bốn người không sẵn sàng, đột nhiên tập kích, bằng tiểu thành phẩm sử địch nhân trả giá lớn nhất một cái giá lớn, giết chết của mình con mồi, cái này rất tốt miêu tả chăn bộ quá trình. Không phải tất cả chăn đều có Vương Bá Đạo tốc độ, cho nên vụ kiên nhận thật là trọng yếu, có lẽ vẫn không nhúc nhích phảng phất vật chết đồng dạng trông coi chính là vài ngày tình huống cũng có. Vương Bá Đạo nếu như vô tình gặp hắn tốc độ không có hắn nhanh đến độ vật, tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả đuổi bắt. Nhưng gặp được không có nắm chắc, sợ con mồi đào thoát lời nói, chọn lọc tự nhiên chăn ổn tỏa nhất bộ phương pháp. Vạn Đại Hổ có lẽ sức chịu đựng không được, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Lần trước Vương Bá Đạo bị thương, nếu không vừa mới bắt đầu là mang theo Vạn Đại Hổ toàn bụi cỏ rừng rậm, khiến nó tốc độ phát huy không được, về sau lại bởi vì hắn sức chịu đựng không được tốc độ giảm xuống, có lẽ Vương Bá Đạo sớm đã bị Vạn Đại Hổ cho làm mất. Cho dù giờ phút này Vương Bá Đạo tốc độ tăng nhiều, nhưng ở loại này rộng rãi địa phương thật đúng là không có nắm chắc đuổi theo Vạn Đại Hổ. Mà nếu như nên ngang xuất hiện ở Vạn Đại Hổ trước mặt, không cần phải nói, Vương Bá Đạo quanh thân tản mát ra khủng bố khí tức tuyệt đối là trông thấy Vương Bá Đạo quay đầu bước đi, cánh rừng rậm này chung không có một đầu hoặc một con động vật có can đảm đối mặt một cái 16 mét chân lớn. Tại đây phiến xâm lâm Vương Bá Đạo chính là hoàn toàn xứng đáng không miệng chi vương, xâm lâm bá chủ. Vương Bá Đạo đương nhiên cũng có thể tại trong rừng rậm mai phục, nhưng Vạn Đại Hổ bình thường sẽ không đi những kia địa phương. Cho dù Vương Bá Đạo chờ thêm một tháng cũng không thấy được Vạn Đại Hổ sẽ đi. Hơn nữa, nếu như tại một chỗ hoạt động nhiều, mà địa phương sẽ lưu lại khí tức của hắn, mà Vạn Đại Hổ cũng tuyệt đối sẽ ngửi được Vương Bá Đạo thân thượng mùi. 10 cái tiếng đồng hồ trông coi rốt cuộc đã tới hồi báo. Lặng lẽ ngẩng đầu lên, gặp 20m ở ngoại một con gần 3 thước chiều cao khổng lồ lão hổ đi tới. Ba thước lão hổ so với bình thường Đông Bắc hổ còn muốn lớn hơn một điểm, mà ba thước hoa nam hổ cơ hồ là không có khả năng xuất hiện, mà bây giờ, quả thật là xuất hiện, có lẽ cũng là được lợi tại Hắc Long tinh huyết ảnh hưởng, cánh rừng rậm này động vật cơ hồ đều so với ngoại giới lớn hơn một điểm. Gặp Vạn Đại Hổ đã tiếp cận, Vương Bá Đạo ngừng thở, áp chế tâm mạch cùng sát cơ. Động sát tâm lúc sát cơ hội không tự chủ được phát ra, có thể làm được che giấu sát cơ mọi người không phải người thường. 15 thước, 12 mét, 10 mét. Đi đến 10 mét lúc Vạn Đại Hổ tiểu nghi nhìn qua bốn phía, bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm. Động vật có cùng sinh cụ tới cảm giác lực, ưu phản phất người đi ở vách núi trước đồng dạng cảm giác, biết rõ chỉ cần lại đi một bước sẽ có chết khả năng. Loại này sờn tóc gáy, tâm kinh nhục khiêu cảm giác nhắc nhở lấy hắn, phía trước có thật lớn nguy hiểm. Vương Bá Đạo không có dự liệu được Vạn Đại Hổ cảm giác lực hội mạnh như vậy, tận dụng thời cơ, mất không hề đến, Vương Bá Đạo quả đoạn phát khởi công kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, vô địch khúc nhạc dạo đổi mới thời gian 2013-4-16-18h05-43, số lượng từ 2823 chương 26, vô địch khúc nhạc dạo giống. Hổ văn lớn giống to một tiếng, nhảy lên tránh qua, tránh né Vương Bá Đạo công kích. Dù sao có 10 mét cách, Vương Bá Đạo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là không có đạt tới 10 mét nhảy lên mà đến trình độ, trong khoảng thời gian này đủ để cho hổ văn lớn làm ra phản ứng. hồ văn lớn tránh né là Vương Bá Đạo trong dự liệu chuyện tình. Vương Bá Đạo nhất nhảy 7-8 thước, thân thể vừa mới rơi xuống đất không đợi xoay quanh liền trực tiếp hướng hồ văn lớn giết tới. Đao thương bất nhập lân phiến nhượng Vương Bá Đạo phòng ngự một số gần như vô địch. Cho dù đứng ở tại chỗ bất động, nhượng hồ văn lớn cắn cũng khó đã phá phòng ngự của hắn. Đương nhiên, Vương Bá Đạo cũng sẽ không ngây ngốc bất động nhượng hồ văn lớn cắn, phá không được phòng ngự, nhưng đau nhức vẫn là hội đau nhức. Hồ văn lớn sờn tóc gáy, bộ lông trong nháy mắt đứng chổng ngược thẳng lên. Trước mắt ngẩng chân lớn khiến nó không rét mà run, khủng bố khí tức khiến nó có lập tức đảo tẩu xúc động. Nhưng nó là một mảnh xâm lâm vương giả, cùng sinh cụ tới cao ngạo khiến nó chống lại loại này e ngại. Tuy nhiên, hắn nỗ lực áp chế trong nội tâm vô biên hoảng sợ, nhưng hắn xem ra hoàng thất thố động tác chứng minh nó là vô dụng công, bởi vì trước mắt chân lớn khí tức hắn vẫn là nhớ rõ, đúng là mình lần trước đuổi giết đối đầu. Giống, giống to một tiếng có lẽ là vì cho nó chính mình đánh bạo, bất quá, nhưng không có gì vãng loại duy ngã độc tôn khí thế của nó đã hoàn toàn bị Vương Bá Đạo đè chế. Khàn, Vương Bá Đạo phun của mình lưỡi rắn. Ánh mắt lạnh như băng so sánh có hào hứng nhìn xem hổ văn lớn. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút hổ văn lớn phản ứng, hoặc chiến hoặc trốn. Dù sao cũng chỉ có ba thước cách, cũng không sợ hổ văn lớn đào thoát. Hơn nữa, đao thương bất nhập lần phiến đã nhượng hắn dựng ở bất bại chi địa. Vương Bá Đạo nhất nhả lười rắn, hổ văn lớn thất kinh lui về phía sau. Vương Bá Đạo tự nhiên sẽ không để cho cách kéo ra, bằng không thật đúng là sợ đuổi không kịp hắn. Hổ văn lớn thối một bước Vương Bá Đạo liền vào một bước, thủy chung bảo chỉ ba thước cách. Giống. Hổ văn lớn có lẽ là thẹn quá hóa giận, rõ ràng hướng Vương Bá Đạo phát khởi công kích. Vương Bá Đạo tâm trung lạnh lùng cười, một đôi ba đem hổ văn lớn chịu phi. Trên không trung hổ văn lớn buồn bã ngao giống to, phòng trừng bụng nội tạng đã xuất huyết bên trong, hắn đại khẩu trung máu tươi bắn ra, phảng phất suối phun. Vương Bá Đạo một đôi ba chính là không nhẹ, thoải mái một kích, coi như là một đầu nhưu cũng phải cho cốt chết. Luyện khí cảnh giới vốn là nội khí phóng ra ngoài, một kích bắn chết một đầu nhưu dễ dàng. Mà Vương Bá Đạo thập bội tại nhân loại nội khí, một đầu nhưu còn không phải chút lòng thành. Hổ văn lớn gian nan đứng lên, mục quang hoảng sợ nhìn qua Vương Bá Đạo, run rẩy thân thể không ngừng lui về phía sau. Hắn không còn có dũng khí cùng trước mắt chăn lớn chiến đấu. Bị thương nặng hổ văn lớn đã nhất định là chỉ còn đường chết, thương thụ hổ văn lớn tốc độ rốt cuộc phát huy không được, muốn chạy trốn cũng không còn Vương Bá Đạo tốc độ nhanh. Có lẽ, hổ văn lớn cũng minh bạch trong đó đạo lý, lại có lẽ xâm lâm vương giả cao ngạo không cho phép hắn chật vật mà chạy, rõ ràng lần nữa đối với Vương Bá Đạo phát động công kích. Nhưng hoảng sợ hắn, cùng bị thương thân thể đã phát huy không ra 100% sức chiến đấu. Đối với công kích của nó Vương Bá Đạo trốn đều lười trốn, cũng muốn thử một chút lân phiến lực phòng ngự. Mặc dù biết lân phiến lực phòng ngự cường, nhưng là nghĩ đến thử hiệu quả như thế nào. Lần này đến muốn nhìn, dù sao thực tế mới có thể ra chân lý. Leng keng. Hổ văn lớn lợi chảo cùng lân phiến đụng vào cùng một chỗ, một mảnh hỏa hoa bắn ra, phát ra trầm đục thanh âm, Vương Bá Đạo liền đau đớn còn không có cảm giác được, trong nội tâm lập tức đại định. Vừa mới Vương Bá Đạo tâm trung còn có chút không yên, dù sao lấy trước vẫn chỉ là lý luận xuống, lân phiến phòng ngự còn không có thử qua, giờ phút này lại tin tưởng tăng nhiều. Trải qua huyết đàm lễ rửa tội lân phiến cùng trước kia lân phiến lực phòng ngự không thể so sánh nổi. Trước kia phòng ngự bởi vì tu luyện ra nội ra chân khí, tuy nhiên cũng là rất cường đại. Dự tính bình thường viên đạn cũng xuyên thấu không vào, nhưng da chóc thịt tương là không thiếu được, hơn nữa cũng không còn chính thức thử qua, kháng không chịu đựng được Vương Bá Đạo cũng không còn quá lớn nắm chắc. Hơn nữa, gặp gỡ trong ao đầm loại cá sấu lớn công kích cũng chỉ có thể bị cắn thành hai đoạn, không có những thứ khác khả năng. Nhưng hiện tại coi như là cá sấu lớn khổng lồ kia cắn lực Vương Bá Đạo cũng không để vào mắt. Phải biết rằng cá sấu lớn cắn lực tiếp cận 5-6 tấn, tuy nhiên vẫn là so với cự sĩ xa kém một chút, nhưng coi như là bá vương long mới chỉ có 3 tấn cắn lực, còn có, theo nghiên cứu cự sĩ Sa là có sử đến nay cắn hợp lực lớn nhất sinh vật một trong lịch sử lớn nhất sa ngư, địa cầu sử thượng lớn nhất hải dương lớp thực giả một trong lịch sử mạnh nhất lớp thực giả một trong. Vương Bá Đạo thân thượng lân phiến quả thực chính là bất phá kim thân, ngoại trừ pháo cối, đạn đạo cùng hạch đạn đẳng vũ khí hạng nặng, thật sự là nghĩ không ra có cái gì vũ khí có thể giết chết hắn. Thử hạ lân phiến lực phòng ngự sau, Vương Bá Đạo cũng không còn tính toán cùng hổ văn lớn trong này hao tổn, chuẩn bị tốc độ giải quyết hắn, cũng làm cho hắn tử thống khoái chút ít. Hổ văn lớn một móng vuốt chộp vào Vương Bá Đạo thân thượng sau, gặp Vương Bá Đạo nhất điểm sự cũng không có, lập tức bối rối lên. Lần này hoảng sợ phảng phất thủy triều đồng dạng bắt nó bao phủ. Nhàm chán cao ngạo sớm đã bị vứt đến lên chín tầng mây đi, đợt bật bản năng khiến nó chạy chối chết. Gặp hổ văn lớn bắt chính mình thoáng cái rõ ràng đã nghĩ đào tẩu, Vương Bá Đạo lập tức khó chịu. Trên đời vậy có dễ dàng như vậy sự a? Vương Bá Đạo vừa mới đang suy tư lân phiến phòng ngự thời điểm hổ văn lớn cũng đã chạy trốn tới hơn 10 thước ngoại, Vương Bá Đạo thân khởi một bàn, mạnh mẽ một ngồi chống hổm, thoáng cái bay lên đứng dậy đuổi tới. Hơn 10 giây thời gian liền đuổi theo hổ văn lớn, một ngụm cắn trúng hổ văn lớn chi sau, nọc độc dũng mãnh vào trong cơ thể của nó. Phòng chừng hơn 10-20 giây sau phải xong đời. Vương Bá Đạo thói quen lộn xộn ở hồ văn lớn, cái này đã thành Vương Bá Đạo thói quen, liên tục sát chiêu, một cuốn một độc, lại thuộc loại châu bò cũng phải bị mất mạng. Cuốn lấy hồ văn lớn sau, cũng không vận chuyển nội khí. Hồ văn lớn phảng phất bị bao bánh trưng đồng dạng bị chăm chú cuốn lấy, hắn dây rủa càng ngày càng nhỏ, hơn 10 giây sau triệt để tử vong. Cảm giác được hồ văn lớn thân thể dần dần trở nên lạnh, Vương Bá Đạo mới buông ra. Nhìn qua hồ văn lớn khổng lồ kia thân thể, Vương Bá Đạo khẽ miệng co quắp chịu, vẫn là quyết định không nuốt chửng. Không phải Vương Bá Đạo nuốt không nổi. Người miệng chỉ có thể mở lớn đến 30 độ góc độ, chính là xà miệng nhưng có thể mở lớn đến 130 độ, thậm chí 180 độ góc độ. Châu rửa mặt đại tiểu thân thể, Vương Bá Đạo có thể nuốt vào 7-8 lần, thậm chí thập bội con mồi, có thể tưởng tượng đây là kinh khủng bực nào. Bất quá, Vương Bá Đạo làm mất đi không có tính toán làm như vậy, bởi vì quá lớn gì đó nuốt tại trong bụng không chỉ có không thoải mái, hơn nữa di động không tiện, sức chiến đấu đại hàng, thậm chí phát huy không ra sức chiến đấu. Như vậy nếu gặp được nguy hiểm vẫn phải là đem thực vật nổ ra, mà nổ ra cũng muốn thời gian a, nếu gặp được lợi hại đối thủ sớm đã bị giết, ở đâu còn cho ngươi chậm quá nổ ra thực vật. Cho nên, Vương Bá Đạo cũng không nuốt chứng thể tích đại con mồi, tùy thời bảo trì phá vỡ sức chiến đấu. Vương Bá Đạo cũng không phải là những kia không có tư tưởng chăn, nhân tâm không đủ rắn nuốt voi, nuốt so với chính mình thân thể thập bội ngốc xà bởi vì di động không tiện, chỉ có thể mặc người chém giết. Hơn nữa thập bội đại con mồi, nhất thời bán hội cũng phun không ra, cho nên Vương Bá Đạo nhất loại nhiều nhất chỉ nuốt thể tích là chính mình thân thể gấp đôi tả hữu con mồi, cho dù gặp được đại địch cũng có thể trong nháy mắt đem con mồi nổ ra. Nếu như bình thường địch thủ, như lang, báo như vậy, cho dù tại nuốt chứng con mồi sau sức chiến đấu hội tương ứng giảm mất cũng có thể xử lý chúng nó. Ngắm nhìn đã chết đi hổ vằn lớn, Vương Bá Đạo chuẩn bị đi bộ, vì xử lý hổ vằn lớn chính là 2 ngày đều không ăn cơm, hiện tại chuẩn bị có một bữa cơm no đủ. Vằn thi thể ít nhất trong 2 ngày không có thịt để ăn động vật động hắn, bởi vì này địa phương Vương Bá Đạo khí tức quá nồng liệt. Vừa mới tại chiến đấu vận may thế toàn bộ triển khai, nơi này trong vòng 2 ngày hội bảo lưu lấy những này khủng bố khí tức, không có bất kỳ động vật có can đảm tiếp cận trong lúc này. Những này khí tức tuy nhiên người không cảm giác, nhưng chỉ cần đến trong lúc này, vừa nhìn phía dưới tuyệt đối là sờn tóc gáy. Nếu như dùng khoa học giải thích, thì phải là những này khí tức ảnh hưởng sóng điện não. Bất luận cái gì sinh vật có trí khôn đều có từ trường, đang tự hỏi thời điểm từ trường sẽ phát sinh thay đổi, hình thành một loại dòng điện sinh vật thông qua từ trường mà hình thành gì đó. Cung hộ văn lớn địa phương chiến đấu tiểu lưu lại một ít từ trường, nhân loại tiến vào cái này phạm vi cũng sẽ bị từ trường ảnh hưởng, bất chi bất giác trong nội tâm sinh ra hoảng sợ cảm xúc. Vương Bá Đạo tại bộ lưỡng trích linh cầu sau, về tới lãnh địa của mình. Chuẩn bị hoa một tháng vững chắc tu vi sau tiểu ra đi, tìm đôi cậu nam nữ kia báo thủ. Bất quá, trước kia bởi vì thân thể tiểu tại đô thị hành tẩu tương đối dễ dàng, cho dù bị người phát hiện cũng không còn cái gì quá không được. Nhưng hiện tại 16 thước dài thân thể, nếu như bị người phát hiện vậy cực kỳ. Phải biết rằng, tiểu hiện tại đã biết chăn chung dài nhất thì 1485m, trọng 447kg chăn lớn. Mà Vương Bá Đạo 16m chăn lớn ý nghĩa hắn mới là đã biết dài nhất chăn lớn. Đương nhiên, cái này đã biết tại Vương Bá Đạo xem ra là phi thường không tín nhiệm. Vương Bá Đạo cũng sẽ không thực cho là mình chính là trên thế giới dài nhất chăn lớn. Amazon nguyên thủy trong rừng rậm so với hắn trường chăn lớn nhất định là có, đây chỉ có từ nay về sau hắn đi sau mới có thể xác nhận. Tuy nhiên không có phương tiện, nhưng vẫn là lấy được. Cùng lắm thì ban đêm hoạt động là được, hiện tại hắn mục tiêu là trong một tháng triệt để vững chắc tu vi. Giết chết hổ và lớn, giờ phút này, Vương Bá Đạo tại đây phiến trong rừng rậm mới là chân chính vô địch. GS, các vị thật to, điểm kích, siêu tầm cùng đề cử có thể hay không một lần nữa cho lượt điểm. Hiện tại sách mới đệ tam, phép ác nghĩ bảo phía trước 2 vị thật to cúc hoa, đương nhiên, cúc hoa muốn đủ rồi căng. Ha ha. Kỳ đi ẩn tiểu thuyết hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, đột như kỳ lai nhân loại đổi mới thời gian 2013 47 5 giờ 40 phút 37 giây số lượng từ 2463 chương 27, đột như kỳ lai nhân loại sáng sớm ngày thứ 2, Vương Bá Đạo sớm liền bộ đi. Giữa trưa nhiệt độ rất cao, Vương Bá Đạo không thích khi đó hoạt động, cho nên sáng sớm bộ lần thứ nhất, buổi tối lại bộ lần thứ nhất. Một ngày 2 lần bộ cũng đủ duy trì thân thể muốn hấp thu năng lượng. Xử lý hổ văn lớn sau, Vương Bá Đạo tâm chuyện vui sướng, một điểm không có diệt tuyệt có thể là cuối cùng một con hoang dại hoa nam hổ tự giác. Sáng sớm khẩu vị y nguyên rất tốt, ăn nhiều một chầu tiểu chuẩn bị tìm sơn động nghỉ ngơi, hữu tình thú lúc còn có thể phơi nắng thái dương. Buổi trưa Vương Bá Đạo đột nhiên ngửi được một cổ lạ lâm khí tức, đây là nhân loại trên người mùi. Dạ, chẳng lẽ có nhân loại tiến nhập lãnh địa của ta? Cánh rừng rậm này ở chỗ sâu trong bình thường không ai dám đến a. Đi ra ngoài nhìn xem. Vương Bá Đạo tâm trung suy tư về, cái này phiến sơn mạch xâm lâm là quốc gia một bậc bảo vệ địa khu, trong rừng rậm che trời đại thụ rất nhiều, cơ hồ không có đạo lộ được không? Có người lại tới đây Vương Bá Đạo đương nhiên cảm giác được hiếu kỳ. Ba dặm bên ngoài, chỉ thấy một chuyến mười mấy người đang tại rậm rạp tùng lâm, đây đất cỏ dại trong rừng rậm gian nan hành động. Ngoại trừ 2 gã thanh niên nam tử ở phía trước cầm khảm đao ở phía trước khai đạo ngoại, nhất danh tuổi hơn 50 tuổi lão giả đi tuốt ở đằng trước, đằng sau đi theo 10 cái người tuổi trẻ, nữ có nam có. Trong đó nhất danh đầu đầy mềm mại được tóc đen như gợn sóng choàng tại trên bay, mặc trên người một thân bó sát người nhu năm, đầy đặn thân thể, trước rất sau về lên, làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái nữ hài đột nhiên đi đến lão giả bên người. "Giáo thụ, ta tới giúp ngươi xách hành lý." Lão giả hiền lành cười, đối với cái này danh học sinh như thế hiểu chuyện, cái này lao giáo thụ vẫn là rất vui mừng, hiện tại tuổi trẻ rất ít người có loại này phẩm đức. Người bình thường chỉ muốn như thế nào làm cho mình chiếm tiện nghi, lại có bao nhiêu người biết rõ kính dâng 2 chữ hàng nghĩa. "Tiểu Lý à, ta đây đem lão già khỏi còn đi động, cái này hành lý cũng không còn đa trọng cũng đừng có ngươi nói ra." Bị gọi tiểu Lý nữ hải tên là Lý Uyển, 21 tuổi 20 đại học học sinh. Bởi vì nửa tháng trước có người cử động báo cánh rừng rậm này có hoang dại hổ đông bắc cần hiện, cho nên trường học tổ chức khảo sát đội, mà nàng cũng ghi danh. Hơn nữa trường học nửa tỉnh hoang dại động vật sở nghiên cứu tư chất sâu chuyên gia Vương Chí Minh tham gia, thì ra là vừa mới tên lão giả kia. Vương Chí Minh trưởng kỳ nghiên cứu lâm nguy động vật bảo vệ, đã có dài đến hơn 20 năm phong phú kinh nghiệm, lần này nghe nói trong lúc này có một số gần như diệt tuyệt hoang dại hổ đông bắc xuất hiện, liền lập tức chạy đến chuẩn bị khảo sát. Đối với hắn cái này thâm niên hoang dại động vật chuyên gia, hổ so với còn lại hoang dại động vật càng có thể hấp dẫn chú ý của hắn lực. "Giáo thụ, trong lúc này thật sự có hổ đông bắc xuất hiện?" Lý Duyệt Nghi vấn đạo. "Có, vừa mới chúng ta không phải phát hiện những kia dấu vết. Đây tuyệt đối là lão hổ lưu lại, chỉ là còn không biết có phải là hổ đông bắc. Bất quá theo cử động báo người ta nói, hổ chiều cao gần 3 thước, ngoại trừ hổ đông bắc thật đúng là nghĩ không ra là còn lại hổ trùng. Còn lại hổ trùng không có khả năng lớn lên bao lớn. Vương Chết Minh rất khẳng định nói. Lúc này một danh khác nam tử đến gần nói giáo thụ, có thể là bẹn gạn hổ a, dù sao nó là hiện có nhiều nhất một loại hổ. Vương Chết Minh lão giáo thụ khẽ mỉm cười nói tiểu thiên a, tuy nhiên bẹn gạn hổ là hiện có nhiều nhất lão hổ, nhưng bẹn gạn hổ bình thường sinh hoạt tại Ấn Độ xâm lâm, Nepal, bẹn gạn to như vậy. Tuy nhiên hoa hạ cũng có, nhưng loại này khí hậu sơn mạch cơ hồ không có khả năng xuất hiện. Tốt lắm, chúng ta tạm thời không nói những này, đợi khi tìm được lão hổ dĩ nhiên là biết là cái gì hổ trùng. Gặp bị gọi là tiểu thiên nam tử còn muốn tương phản, Vương Chết Minh trong nội tâm có chút thở dài, hiện tại tuổi trẻ người tuổi còn rất trẻ khí thịnh. Đột nhiên, một danh khác đi ở phía sau nữ tử kêu lên Vương giáo thụ, trong lúc này dường như có lão hổ hoạt động trôi qua dấu vết. Vương Chết Minh vừa nghe, vội vàng đi tới. Vừa mới chỉ lo nói chuyện, đến đã quên quan sát hoàn cảnh xung quanh, lúc này mới không có phát hiện lão hổ hoạt động dấu vết. Trong lòng có điểm may mắn khá tốt bị tiểu Chu cho phát hiện, bằng không khả năng tiểu sai sót cơ hội, mà một mực dọc theo sai lầm tìm kiếm phương hướng đi tìm. Ấy nơi ai nào, ở nơi nào? Ấy quải địa phương này. Vương Chết Minh đi qua xem xét, quả nhiên là treo chảo dấu vết. Tắc vi dạ hành tính động vật lão hổ, mặc dù cao lớn uy mãnh, lực bản sơn hề khí cái thế, nhưng hắn lại trung thân cô độc, chỉ có thể ở du đãng buôn ba trung vượt qua cả đời, cơ một chầu no bụng một chầu là chuyện thường ngày. Tại lão hổ tập tính chung, đối với khoa thi đội là tối trọng yếu nhất một cái tìm kiếm bằng chứng, chính là lão hổ lành nghề đi trên đường cùng giải quyết tất cả miêu khoa động vật đồng dạng, yêu mến trên mặt đất hoặc trên cây dấu hiệu tin tức, đi tiểu hoặc treo chảo. Quả nhiên là treo chảo, lần này không có đến không. Xem cái này treo chảo dấu chân, có thể đoán được này đầu hoang dại lão hổ là có gần 3 thước thể tích. Vương Chết Minh kích động dị thường, bởi vì một con hổ hoạt động lĩnh vực, bình thường đạt vài chục đến mấy trăm dặm, nhưng hắn không ở một chỗ trường kỳ dừng lại, mặc kệ có không con mồi hoặc là hay không bắt được con mồi. Đồng thời, hắn yêu mến dọc theo cố định lộ tuyến kiếm ăn, nhiều yêu tại trong rừng, lưng núi, cây bụi cập cỏ sườn núi gian đường mòn thượng hành tẩu. Một khi phát hiện con mồi, nhiều yêu tiềm hành tiếp cận, tùy thời theo con mồi phía sau đánh lén bắt giết. Tại lão hổ tập tính chung, đối với khoa thi đội là tối trọng yếu nhất một cái tìm kiếm bằng chứng, chính là lão hổ lành nghề đi trên đường, cùng giải quyết tất cả miêu khoa động vật đồng dạng, yêu mến trên mặt đất hoặc trên cây dấu hiệu tin tức, đi tiểu hoặc treo chảo. Mà đối mặt thương mang đại sơn, một chi hơn 10 người khoa thi đội vẫn là có vẻ quá mức nhỏ bé. Khoa thi đội bình thường là ở trước đó đối với trọng điểm khu vực cùng trọng điểm lộ tuyến đã định sau, lại quyết định căn cứ một đường khoa thi đội viên thực tế khảo sát, tại lão hổ hành kinh trọng điểm lộ khẩu hoặc cần phải trải qua khu vực, bố trí 24 tiếng đồng hồ hồng ngoại tự động quay chụp camera, dùng đề cao tìm được lão hổ hoặc còn lại động vật quý hiếm tư nguyên phát hiện tỷ lệ. Mà Vương Chết Minh bọn người tới vội vàng cơ bản không có những này công cụ, muốn tìm được lão hổ cơ hồ không có khả năng. Mà giờ khắc này phát hiện treo chảo tiểu chứng thật quả thật có lão hổ tồn tại, hơn nữa có thể căn cứ treo chảo tìm được chính xác tìm kiếm phương hướng. Cái này như thế nào không cho Vương Chết Minh kích động? Tại đối mặt hoang dại lão hổ cơ hồ nhanh diệt tuyệt thời đại, một con hoang dại lão hổ nghiên cứu giá trị vô pháp phòng trừng. Phát hiện treo chảo sau, Vương Chết Minh lại đang bốn phía quan sát, rất nhanh tại cách đó không xa phát hiện lão hổ đi tiểu tin tức. Vương Chết Minh đã kích động khó đã điều khiển tự động, cái này cho thấy lão hổ là hướng cái phương hướng này đi. Hơn nữa lão hổ bị đáy còn đậm, tính toán thời gian, có thể xác định cũng chứng minh lão hổ ngày hôm qua còn ở lại chỗ này khu vực hoạt động. Đi, chúng ta hướng phía cái phương hướng này đi tìm, tin tưởng lão hổ đi không xa. Vương Chết Minh kích động đối với hơn 10 người đạo. Cái này hơn 10 người có 7 tên học sinh, 5 tên tay cầm súng trường người giám hộ viên, hơn nữa Vương Chết Minh chính mình, vừa bận 14 người. Rồi biến mất có súng chi bảo vệ, tin tưởng cũng không còn người dám xâm nhập loại này xâm lâm. Vương Bá Đạo đã sớm đến đây, khi hắn môn phát hiện treo chảo thời điểm hắn tiểu tại cách đó không xa che giấu dự tính. Nghe bọn hắn là tới tìm kiếm hổ và lớn, thì không có nhiều hơn nữa xem, trực tiếp trở lại của mình huyệt động đi. Vương Bá Đạo cũng không muốn cùng bọn họ tiếp xúc, không nghĩ bộc lộ ra sự hiện hữu của mình. Vừa mới trở lại của mình huyệt động, nghỉ ngơi không có vài phút, Vương Bá Đạo nhớ tới một việc, thì phải là hổ vằn lớn thi thể. Bởi vì những người kia đi phương hướng rõ ràng chính là hổ vằn lớn thi thể chỗ phương hướng, nếu để cho bọn họ phát hiện thi thể nhất định có thể thôi toán ra bản thân tồn tại. Hổ vằn lớn thi thể bị cuốn xoắn mô dạng chỉ cần hơi có chút học thức người, cũng biết là bị chăn lớn treo cổ. Chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? Vẫn là tính. Lão tử là có thù báo thù, có ân báo ân. Bọn họ cũng không còn trêu cho ta cũng không phải sát nhân cuồng, tùy bọn hắn đi thôi. Dù sao ta tại đây địa phương cũng đợi không lâu dài. Vương Bá Đạo tâm trung nghĩ, tiếp tục đối ra trên mặt đất nghỉ ngơi. Một giờ sau, Vương Chết Minh bọn người rốt cục đi tới hổ vằn lớn thi thể chỗ địa phương. Nhưng trước mắt chàng cảnh lại làm bọn họ chấn kinh rồi. Bọn họ quả thực sợ ngây người. Đây là hoa nam hổ. Vương Chết Minh trong nội tâm run rẩy hậu tâm lại đang tiết huyết. Ngoại trừ 1964 năm Thiểm Tây Phật Bình Sơn Nhất Sơn dân liệp sát qua một con hoang dại hoa nam hổ cho tới nay, tự không còn có người trông thấy qua trưởng thành hoa nam hổ thân ảnh. Cái này khả năng chính là cuối cùng có một con hoa nam hổ, mà thì như vậy chết, Vương Chết Minh tâm có thể không tại tích huyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, chăn lớn tung tích đổi mới thời gian 2013-4-17-17h12-39 giây, số lượng từ 2874 chương 28, chăn lớn tung tích đầu thế kỷ 20. Quốc gia lâm nghiệp cục CUNGVVF tiến hành cả nước hoang dại hoa nam hổ cực kỳ sống ở địa đại quy mô điều tra, siêu tắc trong quá trình không có phát hiện một con hoang dại hoa nam hổ thân ảnh. Lần này điều tra sau, quốc ngoại một ít học giả cho rằng hoang dại hoa nam hổ đã diệt tuyệt. Bất quá, quốc nội học giả cũng không có buông tha cho tìm thấy được hoang dại hoa nam hổ một tia hy vọng, mà Vương Chết Minh chính là trong đó một thành viên, 7-8 năm qua chưa bao giờ buông tha cho tìm kiếm hoa nam hổ, giai đoạn tính siêu tắc bát cửu năm. Mà 2007 năm mùa đông, Lâm Nguy động vật sở nghiên cứu khai triển mở rộng Việt Bắc giã sinh hoa nam hổ giã ngoại điều tra hạng mục, Vương Chết Minh cũng tham gia, nhưng cuối cùng là một không có phát hiện hoang dại hoa nam hổ tồn tại dấu vết. Hôm nay, hoang dại hoa nam hổ tồn tại khả năng đã cực kỳ bé nhỏ, rất nhiều chuyên gia đều cho rằng hoa nam hổ đã ở giã ngoại diệt tuyệt. Tính đến 2010 năm 10 nguyện, toàn bộ thế giới nhân công chăn nuôi hoa nam hổ số lượng cùng sở hữu 110 chỉ tả hữu. Hoa nam hổ tại 200 vạn năm trước khởi nguyên tự hoa hạ, nó là trong giới tự nhiên tất cả lão hổ thủy tổ. Lão hổ công nhận 9 cái á chủng, kể cả hiện có 6 cái á chủng đều là từ đó diễn sinh mà đến. Hoa nam hổ không chỉ có tại sinh thái hệ thống chúng phát huy lấy cực kỳ trọng yếu tác dụng, mà lại hắn khởi nguyên cập quyết tán cùng với phân bố khu biến thiên quá trình tại nghiên cứu hổ khởi nguyên cùng diễn hóa đẳng phương diện, có không thể thay thế khoa học giá trị. Hoang dại hoa nam hổ chân quý trình độ có thể nghĩ. Vì thay đổi hoa nam hổ sắp diệt tuyệt vận mệnh, trưởng cứu hoa nam hổ chọn lựa trước không sở hữu trưởng cứu biện pháp, đem hoa nam hổ thả ra lao lùng, tiến hành hữu hiệu gây giống, xử gần như diệt tuyệt hoa nam hổ chủng quần số lượng, gia hóa để khôi phục giá tính, cuối cùng một lần nữa tiến cử hoa hạ giã ngoại. Tại hoa hạ bản thổ diện tích đại khái qua loa và an toàn sống ở trên mặt đất dần dần gia tăng. Vì thực hiện cái mục tiêu này, trưởng cứu hoa nam hổ trọng dẫn vào hạng mục thiết hai cái chủ yếu phân hạng mục, đầu tiên là hoa nam hổ gia hóa chất trình, thứ nhì là tại hoa hạ hoa nam hổ làm thí điểm nơi làm thí điểm giữ lại địa hạng mục. Mà Vương Bá Đạo chỗ xâm lâm lại cũng không là Trung Quốc hổ làm thí điểm nơi làm thí điểm giữ lại địa một trong, mà địa phương lại xuất hiện chính tông nhất hoang dại hoa nam hổ. Vương Chết Minh không chỉ có cảm thấy kinh ngạc, kinh hỉ cùng hoa nam hổ tử vong bất đắc dĩ. Tử vong hoa nam hổ tuy nhiên có thể chứng minh Trung Quốc còn có hoang dại hoa nam hổ tồn tại, nhưng mà xa xa không có còn sống hoa nam hổ chân quý. Hơn nữa ai lại biết rõ đây là không phải cuối cùng một con hoang dại hoa nam hổ. Có lẽ theo cái này chỉ hoa nam hổ chết đi vong, hoang dại hoa nam hổ tiểu thật sự do đó diệt tuyệt. Một núi không thể chứa hai cọng, cái này chỉ hoa nam hổ chết đi vong đại biểu cho một cái sơn mạch đã không có khả năng có còn lại lao hổ tồn tại. Vương Chết Minh thu thập tâm tình, nhiều năm qua tâm nguyện tuy nhiên thực hiện, rốt cục tìm kiếm được một con chính tông hoang dại hoa nam hổ, nhưng hoa nam hổ chết đi vong cũng làm cho hắn tiếc hận, quay đầu đối với còn lại đã kinh ngạc đến ngây người trung học viên cùng người giám hộ viên đạo. Hoa nam hổ tuy nhiên chết, nhưng nghiên cứu giá trị vẫn phải có. Chúng ta muốn đem thi thể của nó dơ lên trở về nghiên cứu. Hơn nữa, cái này chỉ hoa nam hổ gần 3 thước thân thể, khổng lồ thể tích cơ hồ là có chỗ đến nay đã biết lớn nhất hoa nam hổ. Vậy nó là chết như thế nào? Xem ra tuyệt đối là còn lại động vật giết chết hắn, mà không biết động vật là cái gì còn đợi quan sát, bất quá, chúng ta phải cẩn thận an toàn. Liên gần 3 thước hoa nam hổ loại này trong rừng rậm tuyệt đối bá chủ đều có thể giết chết, có thể thấy được cái này không biết sinh vật lợi hại. Nếu như chúng ta hơi có không cẩn thận, khả năng sẽ vĩnh viễn lưu tại trong lúc này. Cho nên, chúng ta cần phải coi chừng. Giáo thụ, ngươi nói là cái gì động vật có thể giết là được rồi, cái này chỉ hoa nam hổ. Cái này hoa nam hổ có thể hay không là bị trộm liệp giả giết chết? Lý Duyệt hỏi tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Tất cả mọi người chờ mong Vương Chết Minh trả lời. Đây nhất định không phải trộm liệp giả giết hoa nam hổ, hoa nam hổ trên người cũng không có súng bắn đạn thường. Hơn nữa, nếu như là trộm liệp giả giết cái này chỉ hoa nam hổ thi thể chúng ta cũng không thể có thể ở trong lúc này gặp được, sớm đã bị trộm liệp giả vận chuyển đi. Vương Chết Minh rất khẳng định nói. Vương Chết Minh cùng trộm liệp giả cũng không phải đánh qua lần thứ nhất quan hệ, đối với trộm liệp giả vẫn là rất quen thuộc. Đối với trộm liệp giả hắn là cực đoan cựu thị, nếu không trộm liệp giả điên cuồng bắt giết hoang dại động vật cũng sẽ không càng ngày càng ít. Trước mắt trên địa cầu đã biết động vật ước chừng có 150 vạn chủng, mà toàn bộ thế giới mỗi ngày có 75 cái giống loài diệt tuyệt, mỗi một tiếng đồng hồ thì có 3 cái giống loài bị dán lên tử vong nhãn. Rất nhiều giống loài còn chưa kịp bị khoa học gia miêu tả cùng mệnh danh cũng đã theo trên địa cầu biến mất. Mà chút ít động vật diệt tuyệt mặc dù là địa cầu sinh thái hoàn cảnh bị hãm hại có quan hệ, nhưng trộm liệp giả cũng không thể bỏ qua công lao. Cẩn thận quan sát thoáng cái hoa nam hổ thi thể, Vương Chết Minh có điểm nghi hoặc. Xem hoa nam hổ chết đi chạm như là bị chăn rào sát, nhưng nơi này không phải rừng mưa nhiệt đới, làm sao có thể hội sinh tồn chăn? Hơn nữa, coi như là chăn, nhưng nảy chăn rõ ràng có thể giết chết gần 3 thước hoa nam hổ. Cái này quá không thể tư ý. Đột nhiên, Vương Chết Minh phảng phất phát hiện cái gì. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất phát hiện trên thế gian không nhất có thể tư ý chuyện tình. Vương Chết Minh đột nhiên có điểm đội vàng nói sợ trường bộ đến, các ngươi trước đừng tiếp cận hoa nam hổ thi thể. Dạ, lại cầm một chi hóa học thuốc thử tới. Giáo thụ, như thế nào cái đó? Lý Duyệt cầm cặp bao tay đến gần đưa cho Vương Chết Minh, gặp Vương Chết Minh như thế kỳ quái cử động, Lý Duyệt có chút khó hiểu. Kiểm nghiệm thi thể mang thủ sáo rất bình thường, nhưng là không cần phải dùng đến hóa học thuốc thử à? Những người khác cũng là khó hiểu nhìn qua Vương Chết Minh, không biết cái này lao giáo thụ rốt cuộc phát điên vì cái gì. Vương Chết Minh cũng không quản mọi người khó hiểu ánh mắt, giờ phút này hắn trong ánh mắt mang theo hưng phấn cùng bức thiết, hắn hiện tại thẩm nghĩ xác định một sự kiện, thì phải là cái này hoa nam hổ đến cùng phải hay không trúng độc. Bởi vì quan sát hoa nam hổ dưới khóe miệng chảy ra máu đen, Vương Chết Minh phát hiện rõ ràng có chứa độc tính đặc sắc. Nếu như hoa nam hổ thật là trúng độc, vậy có một chút khả năng là cái kia chăn lưu lại. Cái này cũng có thể chứng minh hoa nam hổ tại sao phải bị một cái chăn giết chết, hoặc là càng xác thực nói là giết bằng thuốc độc. Tại Vương Chết Minh trong ý thức, loại này không phải rừng mưa nhiệt đới chung chăn sẽ không quá lớn, 5-6 thước khả năng lớn nhất. Một cái 5-6 thước chăn là tuyệt đối giết không chết một con gần 3 thước thể tích lão hổ. mà nếu như là chăn có chứa kịch liệt độc tính một ít cắt giải thích thông. Có lẽ, đảng Vương Chết Minh chính thức nhìn thấy Vương Bá Đạo thời điểm chỉ biết, hắn trong tương tượng 5-6 thước chăn cùng hiện thực trên lệch có nhiều hơn. Một cái chính thức vô địch tại động vật giới chăn lớn đến cỡ nào đáng sợ. Vương Chết Minh dùng ống trích rút ra hổ vằn lớn huyết dịch, sau nhỏ vào hóa học thuốc thử trùng, huyết dịch rất nhanh quyết tán. Vương Chết Minh mở to con mắt, đột nhiên vui vẻ nói quả nhiên là như vậy. Ha ha, lần này thật sự không uổng công a. Giáo thụ, nghiên cứu ra cái gì? Đúng nha. Giáo thụ, nhìn ngươi vui vẻ như vậy có phải là có cái gì trọng đại phát hiện a? Vương giáo thụ, nói mau a, đều cấp trên người. Ha ha, không nên gấp, nghe ta từ từ nói. Vương Chết Minh xét mọi người ngạc nhiên mô dạng, cười ha ha, hiển nhiên rất vui vẻ nói các ngươi xem đây là cái gì. Vương Chết Minh cầm trong tay hóa học thuốc thử đưa tới hỏi. Ngoại trừ 5 tên tay cầm súng trường, phụ trách bảo vệ mọi người an toàn hậu vệ ngoại, những thứ khác học sinh ở trường học đều là học sinh khá giỏi, hóa học khóa tự nhiên là so với xuất sắc. Mọi người vây tới xem xét, đều là một tiếng thét kinh hãi. Cái này hoa nam hổ huyết dịch rõ ràng có chứa kịch độc. Đúng nha, thật sự là không thể tư ý, chẳng lẽ là hoa nam hổ trúng độc sau mới bị chăn cho rào sát. Ta liền nói sao, một cái chăn làm sao có thể giết tử gần 3 thước lão hổ. Lý Nghị Nhưng, ta liền nói chăn không có khả năng giết tử hoa nam hổ sao. Nhất định là hoa nam hổ trúng độc sau, bị chăn đánh lén thừa cơ cho giết chết. Tên kia gọi Lý Nghị Nhưng học sinh không phục. Cái này rất không nhất định, có thể cái kia chăn bản thân tiểu có chứa kịch độc cũng nói bất định. Ha ha, ha ha. Nghe thấy Lý Nghị Nhưng lời nói, tất cả mọi người cười to đứng dậy. Đó cũng không phải cười nhạo, dù sao biết rõ Lý Nghị Nhưng là ở hờ dỗi, chỉ là thiện ý cười một cái. Ha ha, Lý Nghị Nhưng, ngươi có phải hay không có học tập qua sinh vật học à, chăn khi nào thì lại có độc mãng tồn tại. Ta như thế nào không biết. Vừa mới tên kia học sinh không buông tha cơ hội, đã kích nói. Hiển nhiên hai người quan hệ không thế nào hảo, bằng không cũng sẽ không như vậy chen nhau đổi tiền mặt Lý Nghị Nhưng. Lý Duyệt ngắt lời nói tốt lắm, không cần phải cái nữa, đều nghe giáo thủ nói. Lý Duyệt lời nói vẫn là rất có tác dụng, bảy tên học sinh trung tiểu hai gã nữ sinh, mà Lý Duyệt ở trường học càng hoa khôi một trong, truy cầu người tự nhiên sẽ không khuyết thiếu. Mà năm tên nam học sinh trung khả năng có đúng là vì tiếp cận Lý Duyệt mà tham gia lần này hoạt động. Dù sao ở trường học truy cầu người quá nhiều, rất khó xông ra chính mình hấp dẫn Lý Duyệt, cũng không có cơ hội tiếp xúc. Mà lần này là cơ hội khó được, dù sao gần thủy ban công chức được nguyện, có cơ hội tiếp xúc mới có từ nay về sau phát triển. Vương Chết Minh lần nữa nói tuy nhiên không thể xác định cái kia chăn có phải là chưa bao giờ bị phát hiện trôi qua độc mãng, vẫn là hoa nam hổ vốn là chúng còn lại động vật độc, sau mới bị chăn giết chết. Cái này còn cần nghiên cứu thêm xem xét. Bất quá, chúng ta hẳn là đi tìm chăn, đi tìm đáp án. Nếu quả thật chính là một cái độc mãng lời nói, độc mãng giá trị so với hoa nam hổ giá trị còn muốn lớn hơn nhiều đợt. Được rồi, náo cái chê cười. Gần nhất trực đêm ban, sáng nay trên có điểm mơ mơ màng màng, phách ác cũng là cha bách khoa, viết xong sau tổng cảm giác ở đâu dường như phạm sai lầm, kiểm tra rồi mấy lần đơn giản chỉ cần không có phát hiện. Nguyên lai là đem hổ đông bắc, sẽ vợ gì a hổ, lầm. Sắt. Lập tức tu cải, thứ lỗi. Kỳ đi ẩn tiểu thuyết hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, chồng chất như núi hải cốt đổi mới thời gian 2013-418-628 số lượng từ 2779 chương 29, chồng chất như núi hải cốt gần 3 thước hoa nam hổ trong hội còn lại động vật động. Cái này rất khó. Động vật có này chúng ta nhân loại khó có thể bằng được cảm giác. Động vật thế giới có quá nhiều thần bí là chúng ta nhân loại không thể minh bạch. Cho nên, lớn nhất khả năng vẫn là cái kia chăn có được còn lại chăn không có nọc độc. Đây là một điều chính thức độc mãng. Nghiên cứu của nó giá trị khó có thể phòng trừng. Vương Chết Minh thần sắc hơi hưng phấn, thế sự xoay vần thủ trưởng kích động run rẩy. Giáo thụ, cái này hoa nam hổ thi thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ở tại chỗ này mặc kệ? Lý Huyền hỏi. Dạ, cái này thi thể là so với phiền toái. Nếu không như vậy, đánh trướng đồng trước tiên đem hoa nam hổ thi thể tàng hảo, lại đánh ký chống phân hủy châm. Ngày mai nếu như còn không có tìm được độc mãng, chúng ta đây hãy đi về trước. Để cho lần lại đến, các ngươi nói thế nào? Vương Chết Minh nghĩ một lát đạo. Được rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Dạ, tiểu theo như giáo thụ nói xử lý a. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, dù sao đây là hiện tại duy nhất thích đáng xử lý pháp. Đương nhiên, quang lưu lại hoa nam hổ thi thể còn không được, ít nhất cần lưu lại một người đến trông coi. Bằng không, cho dù có trướng đồng tre, những gia thú khác cũng có thể sẽ rách trướng đồng đem hoa nam hổ thi thể cho ăn. Vương Chết Minh đi đến nhất danh bảo vệ mọi người an toàn hậu vệ trước mặt, nói tiểu trường, ngươi lưu lại chiếu khán hoa nam hổ thi thể à? Tốt, giáo thụ. Trương Tiệp sảng khoái đáp ứng nói. Trong thành thị không khí cùng trong rừng rậm không khí là hai cái mô dạng. Nơi sơn mạch trăm ngàn năm qua, nàng san sát ngọn núi, đạo đạo khe danh cái chắn giống như địa cách trở nhân loại, trong lồng ngực thản nhiên sinh hoạt tự do điều thú, cơ bản không có người tiến vào trong lúc này. Mà giờ khắc này, chỉ thấy một đám người đang tại cái này phiến trong dạng núi hành động. Đúng là Vương Chết Minh đằng một đám người. Ngoại trừ Trương Tiệp lưu lại trông coi hoa nam hổ thi thể ngoại, còn lại thập ba người một đường trèo đèo lội suối tìm kiếm lấy độc mãng. Mà Vương Bá Đạo giờ phút này đang tại nhàn nhã đối ra trong sơn động nghỉ ngơi, nào biết đâu rằng mình đã bị người khác nhớ thương gặp. Vương Chết Minh bọn người một đường lướt qua hai tòa ngọn núi, đi gần 2 giờ. Giờ phút này đã là buổi chiều 3 điểm, trên bầu trời thái dương bạo chiếu, cùng nhau đi tới miệng đắng lưỡi khô. 50 tuổi, Vương Chết Minh lại như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. Tuy nhiên lớn tuổi, nhưng bởi vì thường xuyên không cầm quyền ngoại khảo sát, thân thể rèn luyện vô cùng hảo, cơ hồ những học sinh này tiểu tử thể lực đều không hắn hảo. Mọi người nghỉ ngơi trước một hồi a, đều uống miếng nước. Vương Chí Minh xét hai cái nữ học sinh thật sự là đi không đặng, liền mở miệng đạo. Tuy nhiên Lý Duyệt cùng Lý Uyển hai gã nữ học sinh cơ hồ có điểm kiệt lực, nhưng mà có hay không kêu một tiếng mệt mỏi. Đối với cái này điểm, Vương Chí Minh vẫn là phi thường thưởng thức, sinh ở trong thành thị hải tử, như vậy không sợ chịu khổ cũng là khó được. Lý Duyệt cùng Lý Uyển hai người danh tự cùng âm, bất quá lại bất đồng chữ. Các nàng là một cái lớp học viên, đồng nhất gian thất xá, bởi vì quan hệ hảo, cho nên tiểu cùng một chỗ tham gia lần này khảo sát. Nghỉ ngơi 20 sau, Vương Chí Minh tay che nắng quang, nhìn xuống bầu trời, gặp thời thần không còn sớm, liền chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước không xa là bầu trời bao la, một đám lốc thiếu bịch cánh chợt khởi chợt rơi. Vương Chí Minh kinh nghiệm phong phú, tự nhiên biết là nguyên nhân gì, nói đều mơ tưởng tức tốt lắm à, chúng ta hướng cái phương hướng này đi tìm. Nói xong chỉ xuống lốc thiếu chợt khởi chợt rơi địa phương. Những người khác tuy nhiên cũng còn muốn nghỉ ngơi, nhưng Vương Chí Minh phải đi bọn họ cũng không còn biện pháp, dù sao hắn là lần này khảo sát đội chủ nhà. Một cái lão gia hỏa đều không gọi khổ, bọn họ những này đàn ông nếu kêu khổ thấu trời mới dọa người a hơn nữa, bản hiệu Hoa Khôi ở chỗ này, vài tên đàn ông càng đâu bất khởi người này. Vương Chí Minh mang theo mọi người hướng lốc thiếu cùng rơi địa phương đi tới, trong nháy mắt, một bức huyết tinh và thảm thiết hình ảnh bỗng nhiên hiện ra khi hắn môn trước mắt. Chỉ thấy từng chiếc hải cốt bạo lộ tại trên đất trống, phản phất là bị bóc đi ra cùng lột bỏ thịt mô dạng, một đôi trống rông mắt cốt không ai đoán địa nhìn thẳng bầu trời. Tham lam lốc thiếu môn chen chúc thành một đoàn, đang tại tranh mổ hải cốt thượng cái kia một chút huyết nục, hoặc trên mặt đất thịt nát tương. Hải cốt chồng chất như núi, đây là hổ vằn lớn nhiều năm qua vụ sau lưu lại xương cốt. Trong đó động vật chủng loại mấy trăm, như dã trư, linh cẩu một chút. Hổ vằn lớn không giống còn lại lão hổ đồng dạng yêu mến bốn phía du đãng, hắn bình thường ở này sơn mạch phụ cận hoạt động, hoặc từ xa phương vồ lui về phía sau đến nơi đây dùng ăn. Có lẽ là vì huyết đàm nguyên nhân, tuy nhiên hổ vằn lớn không biết huyết đàm tồn tại, nhưng ở tòa dạng núi này cuộc sống chỗ tốt vẫn là lãnh hội đến. Hắn đến theo 7 năm tiến đến một mảnh sơn mạch sau, vẫn dừng lại trong này. Bình thường cho dù phụ cận không có vồ mục tiêu, chạy đến mặt khác sơn mạch đi vồ hết sau lại trở lại tòa dạng núi này hưởng dụng. Huyết đàm phúc xạ trong vòng trăm dặm động vật đều có thể tìm được chỗ tốt, so với các đồng loại thể tích lớn hơn nhiều. Như hổ vằn lớn loại này, hoa nam hổ bình thường thể tích đại thì gần chừng 2 thước, mà hổ vằn lớn lại phát triển đến gần 3 thước khổng lồ thể tích, đây là hắn 7 năm tới đến phúc trạch. Vương Chí Minh bọn người rung động cực kỳ, cũng chưa từng thấy tận mắt tuyệt đối không thể lý giải hải cốt chồng chất như núi chẳng cảnh. Chỉ có tự mình kinh nghiệm, tận mắt thấy mới có thể chính thức cảm nhận được trong đó linh rung động. Giáo thụ, đây là có chuyện gì? Trong lúc này tại sao có thể có nhiều như vậy hải cốt? Quá kinh khủng. Lý Duyệt câu hỏi khiến người khác theo trong rung động tỉnh táo lại, đều kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Vương Chí Minh hít sâu một hơi, cảnh tượng này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy nhiên hắn không cầm quyền ngoại khảo sát rất nhiều năm, nhưng vẫn là sơ ra nhìn thấy chủng đại trang diện. Dù sao hổ vằn lớn tại đây địa phương sinh sống 7-8 năm, 7-8 nhiều năm, chết ở hắn khẩu hạ động vật vô số kể. Mà hổ vằn lớn cũng không giống như vương bá đạo nhất dạng yêu mến nuốt sống động vật, hắn chỉ ăn thịt, xương cốt tự nhiên hội lưu lại, 7-8 năm qua xương cốt tự nhiên chồng chất như núi. Là đầu kia hoa nam hổ hang hổ. Đây là hắn nhiều năm qua bắt động vật sau khi chết lưu lại hải cốt. Chỉ là rất kỳ quái, y theo lão hổ tập tính chắc là không biết tại một chỗ dừng lại thật lâu, mà xem cái này chồng chất như núi hải cốt, hoa nam hổ ít nhất tại đây địa phương sinh sống 7-8 năm, có lẽ càng lâu. Vương Chí Minh vẻ mặt khó hiểu. Dạ, chúng ta đi tìm hoa nam hổ huyệt động. Đã nơi này là hoa nam hổ hang hổ chỗ địa, cái này địa phương cũng rất an toàn, ít nhất không có những thứ khác giã thú tồn tại. Dù sao hoa nam hổ mới chết không lâu, hổ tử dư vi tại, bình thường giã thú phải không dám tiếp cận trong lúc này. Vương Chí nói rõ đạo. Chính là, chúng ta không phải tìm đến chăn. Trong đó một tên đệ tử nói nhỏ. Cũng không kém điểm ấy thời gian. Chúng ta hẳn là đi lầm đường, trong lúc này nếu là hoa nam hổ lãnh địa, chăn lãnh địa sẽ không trong này, có lẽ tại mặt khác trong dạng núi. Động vật trong lúc đó đối với lãnh địa ý thức là phi thường mãnh liệt, tuyệt đối sẽ không cho phép còn lại cường đại động vật xuất hiện ở lãnh địa của mình nữa. Cho nên, đợi khi tìm được hoa nam hổ huyệt động sau, chúng ta lại xuyên qua cái này phiến sơn mạch, đến còn lại sơn mạch tìm kiếm thoáng cái. Vương Chí Minh đối với động vật trong lúc đó là phi thường minh bạch, mấy chục năm kinh nghiệm cũng không phải là cho không. Mọi người không có tìm bao lâu, rất nhanh liền đi tìm hổ vằn lớn huyệt động. Đây là một sơn động, lý mặt đen nhánh một mảnh, bất quá bọn hắn lại mang theo đèn tin, sơn động hắc ám tự nhiên trở ngại bọn họ không được. Vương Chí Minh đi tuốt ở đằng trước mở đường, có được phong phú kinh nghiệm, nếu như đột phát cái gì ngoài ý muốn cũng có thể kịp thời kịp phản ứng. Nếu như là những người khác mở đường lời nói Vương Chí Minh thật đúng là lo lắng, dù sao đều là người tuổi trẻ, cũng là lần đầu tiên đi theo hắn tiến vào loại này đại sâm lâm, đối với sâm lâm nguy hiểm ngoại trừ một ít tại trên sách học nhìn qua lý luận ngoại, bọn họ là hoàn toàn không biết gì cả, nếu như đột phát ngoài ý muốn nhất định là phản ứng không kịp. Sơn động không phải rất sâu, sau khi tiến vào, mọi người rất nhanh liền phát hiện lão hổ hoạt động trôi qua dấu vết, từ nơi này chút ít dấu vết bà con cô cậu mình, đây thật là hoa nam hổ huyệt động. Tốt lắm, chúng ta đem những này có điểm nghiên cứu giá trị gì đó lấy đi, đang nghỉ ngơi một chút chúng ta lại bỏ qua tòa dạng núi này, đến phía Nam Sơn mạch đi tìm bảo mãng. Vương Chí Minh chỉ vào mấy khối rõ ràng có hoa nam hổ di lưu dấu vết vật phẩm đạo. Tốt, giáo thụ. Lý Duyệt lên tiếng tiểu chuẩn bị đem Vương Chí Minh điều chi hòn đá đẳng vài loại so với trầm trọng vật phẩm để vào lưng của mình trong bọc. Còn lại vài tên vốn là có nghĩ gì nam học sinh nhìn thấy cảnh này, hai mắt tỏa sáng, biểu hiện cơ hội tới. Duyệt, để ta đánh đi. Như thế nào làm cho ngươi một nữ hài tử cầm nặng như vậy trọng gì đó, vẫn là ta tới cầm chắc, ta lực khí đại. hắn nói rất đúng, như thế nào làm cho ngươi tới cầm, vẫn là chúng ta đi cầm chắc.
Duyệt Duyệt.
Vương Chết Minh trong nội tâm nói thầm một tiếng. Vẫn là tuổi trẻ tốt. Nghỉ ngơi thoáng cái, thấy mọi người đều thu thập được không sai biệt lắm, Vương Chết Minh nhân tiện nói tốt lắm, chúng ta đi thôi. Trước lúc trời tối chúng ta phải đi về cùng Tiểu Trương hội hợp. Chỉ mong chúng ta trước khi trời tối có thể tìm tới Độc Mãng. Có lẽ, hiện tại Vương Chết Minh nghĩ nhanh lên tìm được Vương Bá Đạo, bất quá nghĩ đến khi hắn chính thức nhìn thấy Vương Bá Đạo thời điểm tiểu choáng váng. Thấy nờ hái này là 5-6 thức chăn, căn bản chính là một cái 16 mét quái vật khổng lồ. Trong khi dây chết, chăn lớn đao thương bất nhập, bảo vệ cánh mạng súng trường đã thành rất rưỡi. Khả năng chính thức nhìn thấy thời điểm bọn họ hội cùng Vương Bá Đạo lúc trước đồng đạo, minh bạch hối hận chân đế. Kỳ đi ẩn tiểu thuyết hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, hối hận chân đế đổi mới thời gian 2013-4-18-7h06-46 giây, số lượng từ 2792 chương 30, hối hận chân đế Vương Bá Đạo giờ phút này hoàn toàn không biết đang có một đám người hướng hắn địa bàn đi tới, mà mục tiêu cũng là tìm kiếm hắn. Vương Bá Đạo lúc này chính nhàn nhã ngủ trưa, bầu trời ban ngày bạo chiếu, nhưng tuyệt không ảnh hưởng trong sơn động nhiệt độ. Trong sơn động nhiệt độ không cao, bình thường nhiệt độ đều tương đối thấp 18-22 trong lúc đó. Cái này nhiệt độ Vương Bá Đạo thích nhất, bởi vì như vậy có thể rất thoải mái ngủ. Vương Bá Đạo ngủ rất cảnh giác, hơi có chút gió thổi cỏ lay là có thể đem hắn bừng tỉnh. Nếu có ai ngờ bất chi bất giác tiếp cận hắn, 100 mét trong trên căn bản là không có khả năng. Đột nhiên, Vương Bá Đạo mở ra băng lãnh song đồng, bởi vì hắn cảm giác được có người ở tiếp cận hắn, hơn nữa là một đống lớn người. Dùng cái mông nghĩ cũng biết là chính mình giữa chưa nhìn thấy cái kia bằng người. Vương Bá Đạo tâm trung ngầm bực không thôi. Ta không có đi trêu chọc các ngươi, ngươi đã đến trêu chọc ta. Vương Bá Đạo không muốn bị người biết rõ sự hiện hữu của hắn, không muốn trêu chọc tự dưng phiền toái. Nhưng phiền toái đã tìm tới cửa cũng không sợ phiền toái, dẫn đến chính mình mất hứng. Tiếp tục xoay quanh trong sân động, không có tính toán đi ra ngoài. Đám người kia bây giờ còn đang 500m bên ngoài, cũng không nhất định sẽ tìm được cái sơn động này. Cho dù tìm được rồi, Vương Bá Đạo cũng không còn cái gì phải sợ, không nhận tội dẫn đến hắn khá tốt, trêu chọc hắn cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn, đuổi tận giết tuyệt, giết người diệt khẩu loại chuyện này Vương Bá Đạo không phải làm không được. Muốn chính mình người chết, Vương Bá Đạo cũng không hiểu ý từ nương tay. Không gặp cá sấu lớn cùng hổ văn lớn đều là bởi vì nghĩ làm cho tử hắn, cuối cùng đều bị hắn giết chết. Vương Chết Minh một đám người giờ phút này là đầu đầy mồ hôi. Tuy nhiên Vương Chết Minh càng già càng dẻo dai, nhưng hiện tại cũng mệt mỏi thở nặng khí. Ngoại trừ bốn gã tay cầm súng trường phụ trách bảo vệ mọi người an toàn hậu vệ ngoại, còn lại học sinh so với Vương Chết Minh cũng không bằng, dù sao sinh hoạt tại trong thành thị, trên cơ bản ở đâu đều là ngồi xe, mà như loại này xâm lâm đạo lộ khó đi, cả đám đều là mồ hôi đầm địa, chật vật không chịu nổi. Vương giáo thụ, trong lúc này thật sự là độc mãng lãnh địa. Vòng vo một đại quyền liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy, sẽ không lại tìm nhầm địa phương a. Đúng nha, giáo thụ. Có phải là thật hay không hành sai lộ tuyến? Hai gã học sinh đều thở hổn hển nó hỏi. Bọn họ thật sự là không muốn đi, chết tiệt nọ độc mãng gặp quỷ đi thôi. Ai yêu tìm ai tìm đi. Giáo thụ, đến uống miếng nước. Lý Huyền Nhu thuận nói ra một lọ nước khoáng cho Vương Chết Minh. Vương Chết Minh mỉm cười gật đầu, tiếp nhận thủy mở ra uống một hớp lớn, sau quay đầu đối với chúng nhân nói sẽ không sai. Trong lúc này nhất định là độc mãng lãnh địa. Vừa rồi trên đường phát hiện mấy chỗ dấu vết đều cho thấy độc mãng tại đây tỏa sơn mạch chung. Chăn tập tính bình thường sẽ tìm sơn động, hang trong huyệt động ẩn thân, chúng ta chỉ cần tìm kiếm và dạng núi này sơn động các loại huyệt động có thể hội tìm được độc mãng. Mọi người nghỉ ngơi 10 phút, Vương Chết Minh đứng lên nói đi thôi, hiện tại đã là 4 giờ hơn, chúng ta phải 6 giờ đồng hồ trước cùng Tiểu Trương hội hợp, trong rừng rậm buổi tối rất nguy hiểm, trước khi trời tối nhất định phải trở về. Gặp Vương Chết Minh đều đi ở đằng trước, chúng học sinh tuy nhiên đều trong nội tâm phàn nàn, nhưng là bất đắc dĩ đuổi kịp. Hơn 10 phút sưu tác, Vương Chết Minh đám người đã cách Vương Bá Đạo tàng thân sơn động rất gần. Lý Nghị nhưng là phần đông học sinh một trong, giờ phút này ở phía trước mở đường, một thanh đại khảm đao chém rơi chặn đường cỏ dại, nhánh cây. Trong lòng của hắn đều bị phàn nàn, giờ phút này cũng không có tại Lý Duyệt trước mặt biểu hiện tâm tình. Cách một đao chặt đứt một cây nhánh cây, thân đao nhảy lên, nhánh cây bị chọn đến bên cạnh mà không ảnh hưởng mọi người đi đường. Vô ý thức nhìn về phía trước, liền cúi đầu xuống tiếp tục mở đường. Đột nhiên, hắn phục hồi tinh thần lại, vừa nhìn phía dưới, nguyên lai phía trước 10 mét địa phương lại có một cái sơn động, tranh thủ thời gian quay đầu đối với sau lưng mọi người hô giáo thụ, phía trước có sơn động, mau tới đây nhìn xem. Ở đâu? Vương Chết Minh chạy tới, bày ra tốc độ tuyệt đối cùng hắn tuổi không tương xứng. Đối với Vương Chết Minh loại này nghiên cứu cả đời hoang dại động vật người mà nói, không có gì động vật so với loại này không biết, chưa bao giờ bị phát hiện độc mãng càng khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Vương Chết Minh đi tới xem xét, quả nhiên, phía trước 10 mét cách địa phương có một sơn động, cửa sơn động 3-4 mét đại tiểu, trước động khẩu dài khắp cỏ dại, cơ hồ đạt đến người bả vai độ cao. Mà trước động khẩu là 5 thước tả hữu đất trống, giữa đất trống không có một tia cỏ dại, trống rỗng, loại tình huống này rất ít gặp. Mọi người đi đến trước sơn động, Vương Chết Minh đạo bắt tay đèn tin lấy ra, chuẩn bị cho tốt kháng rắn độc huyết thanh, tùy thời chuẩn bị ứng phó ngoài ý muốn. Kháng rắn độc huyết thanh đựng đặc dị tính kháng thể, có trung hòa tương ứng rắn độc tác dụng, nếu quả thật có người bị cắn thương lời nói, muốn nhanh chóng tiêm, càng sớm càng tốt. Vương Chết Minh sau khi phân phó xong rồi hướng bốn gã hậu vệ nói, tiểu vương các ngươi bốn người muốn đánh lên tinh thần, mọi người an toàn đã có thể giao cho các ngươi. Không đến lúc cần thiết không cần nổ súng, biết không? Giáo thụ yên tâm, hợp tác với ngươi cũng không phải lần đầu tiên, chúng ta đỡ phải. Bị xưng hô tiểu vương người giám hộ viên mỉm cười trả lời, nhưng trong lòng nói động này Lý còn không nhất định có chăn. Cho dù thực sự chăn cũng không nhất định là điều độc mãng, chăn làm sao có thể sẽ có độc. Hảo, đã đều chuẩn bị kỹ càng, do ta đi vào trước. Tiểu Vương đi theo thân thể của ta sau. Mọi người tiến vào lúc phải có thứ tự, nếu như đã xảy ra ngoài ý muốn có thể rất tốt rời khỏi sân động. Vương Chí Minh an bài tốt sau, tiếp nhận Lý Duyệt truyền đạt đèn tin cùng Lý Nghị nhưng truyền đạt khảm đao, Vương Chí Minh dẫn đầu đi vào trước sân động, chém mất cỏ dại, mở ra đèn tin tiến nhập sân động. Mọi người lập tức đuổi theo kịp, hậu vệ tay cầm súng trường để phòng tùy thời phát sinh ngoài ý muốn. Nhìn qua bị chính mình kinh ngạc đến ngây người một đống lớn người, Vương Bá Đạo cũng không có cái gì hay nói dỡn tâm tư. Ánh mắt lạnh như băng quét mắt bọn họ, trong nội tâm đã động sắc cơ. Vương Chí Minh bọn người thật sự là bị chấn kinh rồi. Trước mắt một màn làm cho bọn họ sởn tóc gáy. Nhìn thấy mà giật mình hình ảnh không ngừng đánh sâu vào của hắn môn náo hải, bọn họ thật sự không thể tin, thế gian này có khổng lồ như vậy chăn. Hai con mắt như đèn lồng đồng dạng nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho bọn họ không dám vọng động. Châu rửa mặt đại thân thể xoay quanh trên mặt đất, khổng lồ kia mãng khẩu muốn nuốt mất một cái người nên không khó khăn lắm. Hắc sắc lân phiến nơi tay đèn tin chiếu dọi xuống rõ ràng rõ ràng, sau lưng một cái bạch sắc trường tuyến càng thêm chăn tăng thêm vài phần dữ tợn. Thân thể cao lớn xoay quanh đứng dậy quả thực bao trùm 5-6 thước mặt đất, dự tính ít nhất 16-17 mét. Vương Chí Minh hít vào một hơi. Hiện tại hắn đã cực độ hối hận, hắn giờ phút này cảm giác có thể cùng lúc trước Vương Bá Đạo nhìn thấy thanh sắc chăn lớn đồng dạng, minh bạch hối hận chân đế. Như vậy chăn không phải bọn họ có thể trêu chọc. Cho dù tứ chi xuống trường cũng không nhất định có khả năng rơi hắn, mà cho dù xử lý hắn, khả năng chính mình những người này phải có hơn phân nửa phải chết ở chỗ này. Trong đó khả năng cựu kể cả hắn Vương Chí Minh. Nếu như là Vương Chí Minh chính hắn một cái người thì không quan tâm, dù sao sống một bó to tuổi, tại tuổi già có thể từng chứng đến loại này đại tự nhiên giới trung kỳ tích, cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Bất quá, phía sau hắn còn có một nhóm lớn người tuổi trẻ, hắn nên vì bọn họ phụ trách, đã đem bọn họ mang vào sâm lâm, vậy muốn an toàn đem bọn họ mang đi ra ngoài. Những học sinh này có cũng đã hai chân phát run, chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy chẳng diện bọn họ trong lòng sợ hãi đã đạt tới cực hạn, thậm chí nghĩ chạy đi bỏ chạy, không người nào nguyện ý ở lại nơi này. Chính là, Vương Chí Minh phía dưới một câu bỏ đi bọn họ chạy trốn xúc động. Cũng không muốn vận động, các ngươi vừa động sẽ đã bị chăn lớn công kích, ngàn bạn không nên cử động. Vương Chí Minh nhẹ giọng gọi lại dục dịch mọi người. Hơn nữa, chúng ta còn có tứ chi súng trường nơi tay, cũng không phải chỉ còn đứng chết, mọi người muốn nghe sắp xếp của ta. Vương Bá Đạo hiện tại đến là ở lo lắng một vấn đề, nhìn ra, những người này đều là học sinh, lao đầu kia có thể là lão sư. Đối với mấy cái này, nhân Vương Bá Đạo vốn đã động sát cơ chậm rãi thu kiệm đứng dậy, đối với cái này chút ít học sinh hắn thật đúng là không hạ thủ được. Vương Bá Đạo quyết định chú ý, chỉ cần bọn họ không nổ súng trước, vậy buông tha bọn họ. Nếu như bọn họ trước mở thương đó thật là không được hắn Vương Bá Đạo. Thiên làm bậy vẫn còn có thể thứ cho, thử gây nghiệt không thể sống. Lý Duyệt giờ phút này không chỉ có không sợ hãi, ngược lại phi thường nghi hoặc. Nàng một mực chú thị chăn lớn hai con người, vậy đối với băng lãnh song đồng tròng, nàng phát hiện một cái kinh người sự thật. Con mắt là tâm linh cửa sổ, theo con mắt có thể thấu thị người sâu tầng tâm lý. Con mắt là người cùng người câu thông chung rõ ràng nhất, chính xác nhất tín hiệu, bởi vì người đồng tử phải không có thể tự chủ khống. Mà Lý Duyệt lại cảm giác chăn lớn ánh mắt phảng phất chính là một người đang tự hỏi vấn đề lúc mới có thể xuất hiện thần sắc. Nhưng lập tức nàng tiểu từ bỏ cái này buồn cười nghĩ gì, đây là không có khả năng. Vương Bá Đạo nghi hoặc nhìn một cái phía trước nữ hải, cô bé này rất đẹp, nhưng ánh mắt của nàng nhượng Vương Bá Đạo không thoải mái. Tu luyện chi mắt người nhìn xung quanh thai ngay bắt phương, cho dù một cái người đang xa xa nhìn chăm chú chính mình, Vương Bá Đạo cũng có thể rất tốt cảm ứng được nhìn chăm chú tầm mắt của người. Coi như là người thường tại bị người truy tung lúc tổng hội có tiếng âm, quang ảnh, mùi đằng các loại nhân tố khiến người phát giác được khác thường, đây là người bản năng, mà tu luyện chi người chẳng qua là đem loại này bản năng phóng đại hóa. Trọng sinh vi chăn Vương Bá Đạo, động vật trực giác càng thêm đáng sợ. Đợt, không thích sẽ không yêu mến, phách ác lại không miễn cưỡng, có tiền không có địa phương hoa, còn băng đánh giá, đem quyển sách đánh giá giá trị đều kéo thấp, chứng đau nhức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, tức giận mọi người chậm rãi lùi lại, nhớ là phải thong thả một chút đừng bao giờ làm cho chăn lớn công kích. Vương Chí Minh nhắc nhở nhỏ nhẹ. Thấy nhân loại chậm rãi lui ra sân động, Vương Bá Đạo túi xuống rồi ngẩng đầu lên, nằm ở trên mặt đất tỏ vẻ mình không có ý đồ công kích, làm cho bọn họ yên tâm rời đi. Nếu như bọn họ chủ động nổ súng, Vương Bá Đạo tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Bởi vì, nếu là như thế, hắn đã tìm không thấy lý do buông tha bọn họ. Ra khỏi sân động, đám người Vương Chí Minh đều đổ ra mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vẫn còn sợ hãi, đều từ mắt đối phương thấy được sự sợ hãi. Có lẽ, kinh nghiệm lần này đã khắc ghi vào trong cả đời của bọn họ. Được rồi, hiện tại chúng ta đã an toàn. Vương Chí Minh nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, may lúc đấy chăn lớn không có tấn công chúng ta, và nó cũng không đuổi theo. Ở trong khu rừng rậm này quá nguy hiểm, kinh nghiệm lần này sẽ làm các ngươi về sau tại nghiên cứu động vật hoang dã có ích lợi lớn vô cùng. Tình hình nguy hiểm như vậy, trong rất nhiều năm nghiên cứu động vật hoang dã của Vương Chí Minh đều gặp được mấy lần, nhiều lần đều cực kỳ nguy hiểm, mỗi lần nguy hiểm đều có thể chết đi. Mà áp lực lần này là lớn nhất, không chỉ có khả năng chết đi, mà sau lưng còn có một đoàn học sinh đi theo. Đi thôi, trời sắp tối rồi. Chúng ta mau trở về gặp Tiểu Trương, sau đó liên đêm trở về. Vùng núi này có con chăn lớn như vậy, thật sự quá nguy hiểm. Giờ phút này may mà nó không công kích chúng ta, có lẽ nó vừa mới ăn, nhưng qua một thời gian ngắn liền không ổn. Vương Chí Minh nói rõ, những người khác thấy cũng đúng, muốn bọn qua đêm ở địa phương này còn không bằng giết bọn họ. Trong bọn họ cũng có người có quyết định, từ nay về sau cho dù đánh chết cũng không đi vào rừng rậm nghiên cứu, đây chính là lấy tính mạng ra đùa à. Vương Chí Minh cũng quyết định, sau khi trở về, liền thông báo sở nghiên cứu phái người đến bắt chăn lớn, thứ nhất là nghiên cứu, thứ hai là chăn lớn như vậy quá nguy hiểm. Nếu như nó cứ ở sâu trong rừng rậm thì tốt rồi, nếu đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài rừng rậm, khả năng sẽ có không ít người chết đi. Dù sao, ở bên ngoài rừng vẫn là có không ít người hoạt động. Nhưng Vương Chí Minh có thể thất vọng, bởi vì Vương Bá Đạo đã quyết định, hắn chuẩn bị rời đi khu rừng này. Vương Chí Minh bọn người cùng Trương Tiệp đang trông coi thi thể hổ vằn lớn hội hợp, liền liên đêm chạy ra rừng rậm, trong rừng lại khôi phục lại nét bình tĩnh như xưa. Một tia ánh nắng chiều vào khu rừng u ám, trời dần dần sáng. Sáng sớm mi nắng, một đám sương bao phủ cả khu rừng, khắp cả sơn cốc đều có sương mù bao phủ. Mặt trời vẫn chưa tới lúc mọc lên, một ngày mới có chút mơ hồ sáng lên, tại bầu trời bao la thâm thúy, còn rải rác mấy vì sao, trên mặt đất tối đen như mực, bầu trời lại sáng loang, cỏ dại có chút rung động, bốn phía đều bao phủ trong bình minh thần bí. Một con báo săn theo trên cây này nhảy sang cây khác, lặng lặng ẩn núp trên cây, theo ánh mắt của nó nhìn lại, cách trên cây của nó khoảng 70,8 km, xuyên thấu qua lùm cây có thể ẩn ẩn chứng kiến phía trước có một con lợn rừng đang hoạt động. Tình huống như thế này có thể dễ dàng thấy được trong rừng rậm. Tuy động vật không thể nói chuyện, chỉ số thông minh cũng gần như không có, nhưng chủng tốc cơ bản trao đổi thì vẫn có. Loại trao đổi này không phải là ý thức trao đổi, càng giống như là một loại bản năng như là âm thanh, động tác hoặc là ánh mắt có thể truyền đạt lại tin tức. Ví dụ như, tại trong vườn thú rất hay có thể thấy mấy du khách vỗ tay hướng con công nghe thấy tiếng vỗ tay, sẽ vì du khách mà biểu diễn khả năng múa của mình. Con công được hướng mọi người dựng lên lông cánh mỹ lệ, có thể cũng là hướng con công cái tỏ tình, hoặc là hướng con công được khát thị uy, có lẽ là hướng mọi người cảnh cáo. Lông của nó đủ loại màu sắc, kỳ thật chính là biểu hiện ra đây là vũ khí của nó dùng để hù dọa kẻ địch. Con công thông qua lông đuôi để truyền bá ra tin tức thị giác nào đó. Bất cứ sinh vật nào cũng không thể cô lập sinh hoạt trong giới tự nhiên, chúng nó luôn tạo thành một cuộc sống quần thể nhỏ bé, mặc dù có một chút loại thích độc lai độc vãng, nhưng ít ra khi chúng nó cần giao phối cùng dị tính, tại quá trình tiếp xúc, chúng nó kêu to, giúp nhau lẫn nhau chạm đến, thậm chí phóng ra những chất hóa học kích thích, khiến chúng nó tiếng động tương thông, hành động nhất trí, vô luận là tại đi săn hay là đối với tranh đoạt phối ngẫu. Những điều này là do động vật cùng loại tồn tại những hành vi thông tin. Báo săn tập trung nhìn lợn rừng, khoảng cách ngày càng gần hơn. 50m, 40m, 20m càng ngày càng gần. Khoảng cách gần như vậy đối với báo săn mà nói, chỉ cần nhay 2-3 cái là có thể tiến đến. Đột nhiên, đang tại bới ra tầng tầng lá rụng, lợn rừng ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời toàn thân lông bầm dựng lên, cuối cùng tập trung về một phương hướng. Phương hướng kia đúng là địa phương mà báo săn ẩn nút. Chính đang ẩn nấp ở trên cây, đột nhiên báo săn nhào về phía lợn rừng. Khí thế tuyệt đối là trước này chưa từng có. Chỉ mất 2 lần nhảy đã nhảy tới bên cạnh lợn rừng, ở thời điểm chuẩn bị chiến đấu cùng lợn rừng. Vàng, vàng, vàng liên tiếp vang lên 3 tiếng súng trong khu rừng. Báo săn cùng với lợn rừng liền kêu lên một tiếng ngã xuống mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Ha ha, không ngờ hôm nay vận khí tốt như thế, mới đi săn liền gặp được báo săn đang săn lợn rừng, để cho chúng ta chiếm được tiện nghi. Một vị đại hán thân hình tụ tàng, trong tay cầm súng săn, đột nhiên chui ra từ trong rừng. Sau khi hắn đi ra, sau lưng lại đi ra 6 người đàn ông hình thể không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, trên tay bọn họ đều cầm súng. Ha ha, đại ca nói rất đúng, cho dù không có tìm thấy hổ đông bắc cũng không sao, chỉ cần con báo kim tiền này cũng không uổng phí chúng ta đến nơi này. Đương nhiên, nếu như gặp được hổ đông bắc thì càng tốt, vì ông chủ kia chính là ra giá 3 triệu a. 3 triệu cũng đủ chúng ta tha hồ tiêu pha trong mấy năm. Người đang ông tục tằng được gọi là đại ca đột nhiên quay đầu hỏi lão nhị, tin tức của ngươi là thật sao? Sao ta thấy nơi đây không có dấu vết hoạt động của hổ đông bắc? Lão nhị nghe vậy, vội vàng nói, lão đại, ngươi chẳng nhẽ không tin ta? Ta khi nào thì cho tình báo giả? Ta tốn không ít tiền mới moi ra được tin tức này. Nơi phát ra tin tức này chính là trong nội bộ phát ra, tuyệt đối là thật sự. Nghe nói có người tận mắt thấy hổ đông bắc ẩn hiện, trải qua chứng thật, đây là thật sự, người cần phải tin tưởng ta a. Được rồi, ta chỉ hỏi lại một chút, cho dù không có hổ đông bắc, có thể săn được một con báo hoa nam, báo kim tiền, chân quý cực kỳ, cũng đã đủ rồi. Giá trị của con báo hoa nam này cũng không làm uổng phí chuyến đi này của chúng ta. Gia báo nuôi dưỡng không đáng tiền, nhưng gia báo hoang dã giá trị cực cao, bởi vì gia báo hoang cực kỳ hiếm có, một khi chạy vào chợ đen, một trương gia báo đầy đủ ở thị trường có thể cao tới mấy trăm nghìn nhân dân tệ. Mà đối với chủng loại số lượng nhỏ này, phân bố tương đối cô lập, lại bị sinh sản hạn chế, gen dần dần thoái hóa, giờ phút này hoa nam báo gần như diệt tuyệt, càng giá trị cao vô cùng. Nếu như mang đi chợ đen đấu giá, hơn 1 triệu nhân dân tệ cũng có người mua. Được rồi, nhanh đem con báo hoa nam này xử lý đi, về con lợn rừng kia thì cứ mặc đấy. Xử lý nhanh báo hoa nam rồi tiếp tục tìm kiếm tung tích hổ đông bắc, nếu tìm được hổ đông bắc, chuyến đi này chúng ta mỗi người sẽ kiếm được ít nhất 600.000 nhân dân tệ. Người đàn ông tục tằng thúc giục, lại phân phó nói, lão tứ, ngươi đi lấy ra, kỹ thuật của ngươi tốt nhất. Được, yên tâm đi. Đại ca, ta cam đoan một tấm da báo đầy đủ vào trong tay ngươi. Người đàn ông được gọi là lão tứ đánh ngực, hiển nhiên đối việc như thế này thì hắn rất chuyên nghiệp. Những người này tuyệt đối không phải trộm săn bình thường, bọn họ là chuyên môn săn sát động vật quý bán tiền, như gấu mèo lớn, khỉ lông vàng, voi trắng, vọ trắng, những động vật quý hiếm. Bọn họ có rất nhiều khách hộ lớn, không lo không bán được ra ngoài, mà bọn họ là một trong những đoàn đội có danh khí lớn nhất trong nghề này. 5-6 năm qua mỗi người đều kiếm được ít nhất là mấy triệu tệ, như vậy có thể tưởng tượng những động vật bị họ săn sát có bao nhiêu. Có đôi khi là họ chủ động tìm kiếm săn sát những động vật chân quý để bán tiền, có đôi khi họ nhận được ủy thác. Ví dụ như lần này, chính là bị một vị khách hộ lớn ủy thác đi săn sát hổ đông bắc, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ chứng thật lần ủy thác này là thật hay giả, bằng không bị người bán còn thay người kiếm tiền. Nhưng mà bọn họ không biết rằng, khi tiếng súng của họ vang lên trong nháy mắt, liền đưa tới tử thần muốn mệnh của bọn họ. Lại nói sau khi tiếng súng vang lên, vốn là chuẩn bị ra ngoài đi săn, Vương Bá Đạo trong nháy mắt liền nghe thấy tiếng súng. Đột nhiên Vương Bá Đạo ngừng lại, vội vòng bò lên cây cao, nhìn về phương hướng âm thanh truyền đến. Đó là phía đông nam. Vương Bá Đạo có thể khẳng định những âm thanh đó chính là tiếng súng, ở trong rừng nghe được tiếng súng, nhưng lại có tiếng báo săn và lợn rừng rên lên. Chẳng lẽ là đám học sinh kia? Hoặc là có một nhóm nhân loại mới tiến vào rừng rậm? Vương Bá Đạo giờ phút này tức giận phi thường, gần đây liên tiếp có nhân loại tiến vào lãnh địa của hắn còn chưa luân lạc đến người khác tới kiêu ngạo. Bởi vì trong lãnh địa này, hết thảy đều thuộc về hắn, là tài nguyên đi săn của hắn. DS, sắp ra rừng rậm, sắp bước vào đô thị. Sau đó là quyết chiến ở Amazon, ở đó có vô số chủng tộc cường đại, trong đó có tộc chăn khổng lồ, xem Vương Bá Đạo như thế nào xoán vị và trở thành vị vua mới của tộc chăn khổng lồ này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, đuổi tận sát tuyệt. Ngày hôm qua đến đây một đám người, thấy đều là học sinh, mà bọn chúng cũng không có tấn công mình, Vương Bá Đạo liền cố gắng để nén sát cơ của mình. Dù sao, Vương Bá Đạo còn chưa tới tình trạng gặp người liền giết, không phải hắn không nhẫn tâm xuống tay được, mà là Vương Bá Đạo đã quyết định mấy ngày tới đây sẽ rời đi rừng rậm, cho nên hắn không muốn tạo ra quá nhiều giết chóc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là bọn chúng không làm càn quá mức trong rừng rậm. Vương Bá Đạo luôn để ý, khu rừng rậm này là thuộc về lãnh địa tư nhân của hắn. Trong lãnh địa hết thảy đều thuộc về hắn. Không có một ai nguyện ý muốn hậu hoa viên của mình bị người trà đạp, phá hư. Những ai bước qua giới hạn đều phải chết. Đều phải chết. Vương Bá Đạo phát huy ra tốc độ nhanh đến tận cùng, không khí bị ma sát phát ra từng đợt âm bạo, dùng tốc độ cực nhanh lao tới, tiếng súng vang lên từ phía đông nam. Rất nhanh, Vương Bá Đạo liền đuổi tới địa điểm phát án, chỉ thấy một con lợn rừng đã chết đi, trên người chúng hai phát đạn, trong đó có một phát trúng đầu, một phát liền mất mạng. Lợn rừng bị cắt đi một khối thịt lớn, chủ yếu là miếng thịt ở bên đùi, có thể là do thịt trên đùi lợn rừng khá nhiều. Mà bên cạnh lợn rừng nằm một con kim tiền báo đã bị lột ra, hơn nữa máu tươi còn đang rơi xuống khi trên người con báo đang không ngừng co lại. Thật sự là gan chó. Mẹ, chạy đến địa bàn của lão tử cướp tiền, thật sự là không biết sống chết. Vương Bá Đạo trong tâm rất tức giận. Sau khi tìm kiếm khí tức của bọn thợ săn lưu lại, Vương Bá Đạo liền hướng về phía đông đuổi theo. Khiếu giác của động vật so với nhân loại mà nói thì cường đại hơn rất nhiều, giống như là chó. Khiếu giác của chó rất linh mẫn, có thể ngửi ra 2 triệu mùi có độ nồng đậm khác nhau, sự linh mẫn hơn con người 1 triệu lần. Bởi vậy, với công năng khiếu giác kỳ lạ, chó này liền bị con người lợi dụng. Như thợ săn dùng chó truy đuổi thú hoang bị thương, cảnh sát dùng chó để bắt tội phạm, nhân viên hải quan dùng chó để bắt bọn buôn lậu, điều tra ma túy cùng những vật nguy hiểm, nhân viên địa chất dùng chó để khảo sát vạng, thủy ngân những người lính dùng chó dò xét mìn, phát hiện bấy giờ, chiến sĩ hải quân dùng chó tìm ra kẻ địch lẻn vào từ đáy biển. Khiếu giác của chăn cũng không xuất sắc, nhưng do Vương Bá Đạo ở huyết đàm tiếp nhận được huyết mạch truyền thừa của Hắc Long, các giác quan của Vương Bá Đạo đều được tăng cường rất nhiều, tuy khiếu giác vẫn không sánh bằng chó được, nhưng so với những động vật bình thường khác đã mạnh hơn nhiều. Dọc theo mùi, Vương Bá Đạo không ngừng bò đuổi theo, rất nhanh liền phát hiện ra dấu chân của nhân loại. Lặng lẽ du động trong rừng, cách đám người kia một đoạn khoảng cách, sau đó ẩn nút rồi quan sát. Vốn Vương Bá Đạo còn tưởng rằng là đám học sinh ngu ngốc kia đang chuẩn bị làm thịt mấy tên học sinh không biết sống chết này. Thật vất vả mới động lòng chắc ẩn, vậy mà không biết điều mà trốn ra khỏi rừng, còn dám ở trong rừng không kiêng nể gì làm thịt con mồi của hắn, đoạt đi tư nguyên của hắn. Nhưng sau khi cách một đoạn khoảng cách nhìn lại, Vương Bá Đạo mới phát hiện là một nhóm nhân loại khác. Đám người này gồm có 6 người, 6 khẩu súng tự động. Mà súng của những tên nhân loại này không phải súng săn 2 ống bình thường, mà là súng trường trẻ sở nhập khẩu từ nước ngoài về. Trên lưng 6 tên nhân loại đều có một cái túi lớn, khả năng chính là cất một ít đồ dùng sinh tồn nơi hoang dã. Đương nhiên, Vương Bá Đạo đối với mấy cái này đều không quan tâm, hắn quan tâm chính là như thế nào mới có thể nhanh đem bọn chúng đi gặp Diêm Vương. Đoằng, đoằng. Ha ha, cư nhiên còn có gà rừng, xem ra đêm này chúng ta có thịt ngon để ăn rồi. Lão nhị cười ha ha, dùng súng bắn chết 3 con gà rừng, trình độ bắn súng của hắn cũng không tệ lắm. Không cần lãng phí viên đạn. Vừa mới cắt ra thịt lợn rừng cũng đã đủ chúng ta ăn một ngày rồi, hơn nữa tiếng súng có thể đưa tới nhưng phiền toái không cần thiết, cố gắng hạn chế ít nổ súng một chút. Tên đàn ông tục tằng hung hăng liếc nhìn lão nhị, phối hợp với vết sẹo trên mặt hắn, thoạt nhìn trông hết sức dữ tợn. "Này, đại ca, ngươi nói rất đúng." Lão nhị cười làm lành nói, "Mọi người cẩn thận một chút, Hồ Đông Bắc cũng không phải dễ đối phó, không cần bị lật thuyền trong mương." Tên đàn ông tục từng lại nhắc nhở lần nữa, thấy mọi người đều đồng thanh trả lời, hắn mới thu hồi lại ánh mắt của mình. Thấy hắn thu hồi ánh mắt, mọi người đều thở ra một hơi. Tên đàn ông tục tằng này ở trong đội ngũ có tuyệt đối uy nghiêm, không người nào dám khiêu khích hắn. Những người khiêu khích hắn trước kia đều đi gặp Diêm Vương rồi. Ha ha, có lao đại ngươi là cao thủ xuất thân từ bộ đội đặc chủng, đừng nói là một con hổ, cho dù là một con chăn khổng lồ bất ngờ xuất hiện, ngươi cũng có thể xử lý nó. Lão nhị tiếp tục cười làm lành. Đừng nói linh tinh nữa, còn chú ý. Tên đàn ông tục tằng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vừa mới kịp nói một câu chú ý, liền thấy lão nhị bị một con chăn khổng lồ căn trúng, con chăn khổng lồ rất nhanh liền quấn lấy hắn, tiếng xương cốt thanh thúy vỡ vụn rất rõ ràng truyền vào trong thai bọn hắn. Tốc độ của Vương Bá Đạo thật sự quá là nhanh, nhưng tên săn trộm này chỉ cảm giác được một vật gì đó nhoáng lên trước mắt, phảng phất như một cơn gió mạnh vừa thổi qua người bọn chúng, lão nhị của bọn chúng liền ra đi. Thân thể khổng lồ của Vương Bá Đạo làm mấy tên săn trộm sợ ngây người. Quá kinh khủng rồi. Cả một đám đều trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên là đầu óc còn chưa kịp phản ứng, còn đang ở gian đoạn tử cơ. Tên đàn ông tục tằng không hổ là bộ đội đặc chủng xuất thân, hắn phản ứng trước tiên, rồi sau đó hô to mọi người chú ý, chiếm cứ địa hình có lợi, nhanh lên nổ súng bắn. Mọi người đều giật mình bừng tỉnh, liền chạy đến địa hình có lợi quen thuộc của mình, có người ẩn thân tại phía sau đại thụ, có người ẩn thân sau tảng đá lớn. Mọi người đều mở ra chốt súng, sau đó điên cuồng bắn. Cong, 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 cong. Những tiếng va chạm kim loại thay nhau vang lên, chỉ thấy trên thân thể Vương Bá Đạo, những miếng vảy cùng viên đạn đụng vào nhau, bốc lên một nhóm hoa lửa. Cảm giác đau đớn ẩn ẩn truyền đến, thả ra tên nhân loại bị mình cuốn nát, ánh mắt Vương Bá Đạo quét sang nhìn năm tên khác. Cuốn, xiếc là thói quen của Vương Bá Đạo, chúng nọc độc của hắn thì có bị cuốn xiếc hay không cuốn xiếc cũng giống nhau. Nọc độc kịch liệt làm cho người bị cắn không thể nghi ngờ chết trong vòng 10s. Bị ánh mắt của Vương Bá Đạo quét, năm tên này đều sởn tóc gáy, trái tim bất ổn không ngừng đập thùng thụp, giống như muốn nhảy ra ngoài. Trong lòng bàn tay bọn chúng đều chảy mồ hôi, liền thở ra một hơi lớn cũng không dám. Cả một đám đều hoảng sợ tới cực điểm, con chăn này đã vượt qua nhận thức của bọn chúng. Làm sao thế gian sẽ có loại quái vật này? Đối với không biết hoảng sợ, đây là một loại bản năng phản ứng của sinh vật có trí khôn. Nhân loại đối với chuyện mà mình không thể giải quyết đều cảm thấy hoảng sợ, bởi vì nghĩ không ra biện pháp giải quyết, rất tự nhiên cảm thấy không biết làm gì, liền hoảng loạn thậm chí là hoảng sợ. Mà như Vương Bá Đạo loại chăn khổng lồ này, đau thương bất nhập, phản phất như yêu thú sinh hoạt trong chuyện thần thoại, lại hiện ra sờ sờ trước mắt bọn họ, điều này làm cho sự sợ hãi của bọn họ bị phóng đại vô số lần. Vương Bá Đạo cũng không khách khí, thân thể bắn lên, lại cắn trúng một tên nữa, cái đuôi quét qua, tên còn lại bị đập bay, cả thân thể bay cao tới 7-8 mét rồi rơi xuống mặt đất, ngã xuống mặt đất hít vào thì nhiều mà thở ra không được bao nhiêu, hiển nhiên, nội tạng đã bị lực lượng từ cái đuôi của Vương Bá Đạo đập nát bét. Đừng nói là người, cho dù là một tảng đá lớn bị đuôi của Vương Bá Đạo đập trúng, cũng sẽ bị đập nát bét. Đã có 3 tên chết rồi, còn lại 3 tên khác đều cảm thấy tâm tình không khống chế được, đạn súng điên cuồng bắn vào thân của Vương Bá Đạo. A a a, ta giết ngươi giết ngươi. A a a. Ngoại trừ tên đàn ông tục tằng, tinh thần của hai tên săn trộm khác đều trở nên thất thường, không ngừng điên loạn kêu lên, muốn chạy trốn. Hừ, gặp tên đàn ông tục tằng thừa cơ đào tẩu, trong tâm Vương Bá Đạo hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến hai tên tinh thần đã thất thường kia, trực tiếp công đến tên đàn ông tục tằng. Đoằng, đoằng, cong, cong. Tên đàn ông tục tằng sắc mặt dữ tợn, súng trong tay điên cuồng bắn về thân của Vương Bá Đạo, thân của Vương Bá Đạo liên tục phát ra tiếng kim loại va chạm. Nhưng rất nhanh tên đàn ông tục tằng này liền thất vọng, viên đạn đối với quái vật trước mắt mà nói, không có một chút tác dụng gì. Có khi cây súng trường trong tay biến thành một thanh tuổi có lửa còn tốt hơn. Đạn của súng trường đã hết. Đừng tới a. Tên đàn ông tục tằng này ném súng trường xuống mặt đất rồi không ngừng lui lại. Vương Bá Đạo có điều hứng thú thong thả di động về tên đàn ông tục tằng, cũng không đội vã giết chết hắn, phản phất như là quan sát, thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy. A. Theo chăn khổng lồ tiếp cận, tên đàn ông tục tằng áp chế không nổi sự hoảng sợ trong lòng, liền hét điên cuồng. Một lát sau, Vương Bá Đạo cảm thấy không còn thú vị, liền há mồm cắn tên đàn ông tục tằng, độc chết hắn. Ánh mắt lại di chuyển về hai tên còn lại, nhanh chóng đập bay hai tên này, cũng không lãng phí nọc độc. Lúc này, 6 tên săn trộm đã hoàn toàn bị diệt, mà tâm tình của Vương Bá Đạo cũng tương đối khá, tiếp tục đại nghiệp đi săn của mình. Vương Bá Đạo không có thói quen ăn thịt người, cũng không tính toán nếm thử, vẫn là thành thật đi săn thì tốt hơn. À, hiện tại Vương Bá Đạo mới nhớ tới, vừa rồi trên đường gặp được một con lợn rừng cùng một con báo săn bị lột ra, hiện tại hứng thú đi săn đều giảm đi. Về đến địa điểm thi thể của lợn rừng và báo săn, Vương Báo trực tiếp nuốt chúng vào. Cũng nên rời khỏi đây. Vương Bá Đạo nhìn về phía nam, chỗ đó chính là phương hướng của thành phố S. Đợt, không cần khen thưởng, mong quang nhiều đánh giá. À, muốn hạ thủ lưu tình, quang nhẹ một chút ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, trở về đô thị giết 6 tên nhân loại. Giờ phút này, vẫn chỉ là buổi sáng, Vương Bá Đạo quyết định lập tức khởi hành, ban ngày đi đến ven khu rừng, rồi sau đó nhờ bóng đêm mông lung đi vào thành phố. Bởi vì thân thể khổng lồ, cho nên hắn rất khó che giấu ở trong thành phố, những nơi phồn hoa, người rất nhiều, căn bản là không thể đi, vừa đi vào chắc chắn sẽ bị phát hiện. Chiều dài 16m, thân thể to như cái trâu. Quái vật khổng lồ như thế muốn che giấu ở khu vực phồn hoa quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Buổi chiều, 6 giờ hơn, Vương Bá Đạo bò qua hơn vài chục ngọn núi, rốt cục đi tới ven khu rừng, tìm một địa phương bí mật để ẩn thân. Dù sao, ven rừng dù ít có nhân loại đi lại, nhưng cũng sẽ có người xuất hiện. Địa phương mà Vương Bá Đạo che giấu là một cái đầm suối dưới khe núi, đầm nước sâu khoảng 6-7 mét, lá cây khô bao phủ toàn bộ mặt nước, từ phía trên nhìn xuống không thể thấy rõ dưới nước được. Trừ phi có người ăn no không việc gì làm nhảy vào đầm nước, bằng không, tuyệt đối không thể phát hiện được Vương Bá Đạo tồn tại. Ở trong đầm có không ít cá tôm, điều này nằm ngoài Vương Bá Đạo đoán trước. Không nghĩ tới trong khe đầm suối như thế này còn có cá sinh tồn. Hơn nữa, cá trong đầm nước nặng tới 7-8 cân, Vương Bá Đạo đang lúc đói bụng, liền bắt vài con ăn. Những con cá nước ngọt hoang dã thế này thật sự rất ngon, sau khi ăn 5 con cá lớn, Vương Bá Đạo mới cảm thấy mỹ mãn liền cuộn tròn lại nghỉ ngơi dưới đáy đầm nước. Bóng đêm phủ xuống, đầm nước yên tĩnh đột nhiên có những gợn sóng nổi lên bốn phía, phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái đầu chăn khổng lồ, vảy đen nhánh loẹ loẹ phản xạ ánh sáng. Với thân thể hiện tại của mình muốn hoạt động trong đô thị, tỷ lệ bị phát hiện quá lớn. Ở trung tâm thành phố nếu không bị phát hiện thì chỉ là nằm mơ. Hiện tại chỉ có hai biện pháp, một là bơi theo dòng nước xuyên qua cả khu thành phố đi đến mục đích địa phương, hai là dọc theo khe núi này đi xuống, sau đó tiến vào con kênh ô nhiễm trong thành phố. Nhưng con suối này không liên tiếp cùng con kênh ô nhiễm kia, trong đó còn phải đi qua một vùng ở ngoại thành, khả năng bị phát hiện vẫn phải có. Sau khi suy nghĩ một lát, Vương Bá Đạo quyết định dọc theo hạ lưu con suối, sau đó xuyên qua vùng ngoại thành, tiến vào con kênh ô nhiễm. Dù sao, cống thoát nước rất khó đi lại, hơn nữa ở đó quá bẩn, quá ô nhiễm. Đã quyết định, Vương Bá Đạo liền động đậy. Bụp. Ở trong đầm suối xoay người một cái, bọt nước văng khắp nơi, Vương Bá Đạo lặn xuống nước sau đó hướng về mục đích địa phương xuất phát. Nếu có người ở trên bờ, nhất định sẽ phát hiện ở trong đáy nước có một thân ảnh khổng lồ đang di động. Đối với người bình thường mà nói, loài rắn bình thường đều sợ phải biết, giờ đột nhiên trông thấy một con quái vật khổng lồ dài 16m, không biết có hay không sợ chết khiếp. Khi Vương Bá Đạo đến vùng ngoại thành, đã là 11 giờ tối, đương nhiên, Vương Bá Đạo cũng không thể biết chính xác thời gian. Giờ phút này, đại bộ phận người ở vùng ngoại thành đều đang nghỉ ngơi, ở bên ngoài đi chơi đều là một ít thanh niên nam nữ, muôn hình muôn vẻ nam nữ ở trên đường phố đùa giỡn, hoặc yên tĩnh dắt tay đi bộ, thưởng thụ giờ khắc chữ tính này. Vương Bá Đạo suy nghĩ, vẫn là quyết định sau khi qua 12 giờ sẽ lại tiếp tục xuyên qua vùng ngoại thành. Đối với Vương Bá Đạo hiện tại mà nói, hắn không thiếu kiên nhẫn. Có đôi khi chờ đợi săn mồi có thể muốn ẩn nút vài ngày, trong lúc đó không chút lúc đích. Loài rắn chính là trời sinh sát thủ, không động thì thôi, vừa động chính là một kích phải chết. Cơ hội khó được thế này, Vương Bá Đạo liền ở nơi này hân thượng phong cảnh vùng ngoại thành. Màn đêm đen kịt như mực đậm vô biên nặng nề vẽ loạn tại không trung, liền những vì sao sáng nhạt cũng không có. Sinh hoạt xa hoa truy lạc ở đô thị, đã rất lâu hắn không có hưởng thụ đến. Những chiếc xe ồn ào cùng đèn đường chói mắt vô biên, cả con đường đều là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, tựa như bầu trời lập loè những vì sao. Nhìn qua thành phố quen thuộc lại có điểm lạ lẫm, Vương Bá Đạo khó tránh khỏi có chút thương cảm sửa sang lại tâm lý một chút, bởi vì những thứ này đã rất xa hắn vĩnh viễn cũng không thể về tới trước kia được. Rất nhanh liền đến 2 giờ sáng, lúc này đám người hoạt động đã rất ít. Đã đến lúc đi rồi. Đi ra bụi cỏ, Vương Bá Đạo lao rất nhanh về đường cái. Tại bụi cỏ bên đường che giấu, hắn di động rất nhanh qua vùng ngoại thành. Đang lúc này, một đôi nam nữ đang tại bên cạnh bụi cỏ ước hội. Về phần vì sao phải ước hội ở trong này? Thì bởi vì nơi này tối. Xoẹt, xoẹt. Bụi cỏ lắc lư, liền kinh động đôi nam nữ này. Cái gì thế? Ai ở đấy? A. Một nam một nữ liền bị cảm xúc hoảng sợ bao trùm tâm linh của bọn họ. Bọn họ thấy được cái gì? Một cái đầu chăn cực lớn đột nhiên ở trong bụi cỏ hiện ra, hai con mắt xanh trông như hai cái đèn lồng lạnh lùng nhìn chằm chằm vài hai người, lưỡi rắn tê tê nhả ra bên ngoài. Trong nháy mắt, toàn thân hai người như rơi vào hầm băng, toàn thân hoảng sợ cứng ngắc, lửa tình vừa mới lên cao liền bị dập tắt ngay tức khắc, trong nội tâm chỉ còn lại có hoảng sợ vô biên. Khí tức chết chóc bao trùm hai người. A. Một tiếng, tên con trai kia hoảng sợ ném lại đứa con gái lại rồi xoay người chạy trốn. Đứng trước cái chết, chỉ có mạng sống mới là quý giá nhất, còn lại đều là vô nghĩa. Vương Bá Đạo làm sao để họ thoát đi? Phát hiện tung tích của hắn, vậy chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Giải quyết hai tên nhân loại, Vương Bá Đạo lại tiếp tục xuất phát. Một lúc sau, Vương Bá Đạo đi tới con kênh ô nhiễm của thành phố, vặn mèo thân thể cao lớn thong thả chui vào trong nước. Nước trong kênh bị ô nhiễm nghiêm trọng, đen như mực, mùi hôi thối ngút trời, ở trong nước cảm giác thật kinh tởm. Trên mặt nước toàn là những hũ cơm, túi nhựa, một ít rác rưởi theo đỉnh đầu Vương Bá Đạo chạy qua, nếu như không phải bắt buộc, Vương Bá Đạo chắn chắn không muốn lại tiến vào con kênh ô nhiễm này một lần nữa. Ở thời điểm vừa mới trở thành rắn là không có biện pháp, vì sinh tồn, Vương Bá Đạo cũng phải nhịn. Giờ phút này, nếu không phải vì đi vào trong thành phố, hắn tuyệt đối liền quay đầu bước đi. Tuy loài rắn bình thường thích ở những nơi ở ướt, Vương Bá Đạo cũng không ngoại lệ, nhưng hoàn cảnh nơi đó phải sạch sẽ mới được. Hơn 4 giờ sáng, rốt cục Vương Bá Đạo cũng đi tới nơi cần đến. Hiện tại đã là 4 rưỡi sáng, thời điểm người đi đường rất thưa thớt. Nhưng nếu qua 2 giờ đồng hồ nữa liền sẽ có rất đông người đi lại, Vương Bá Đạo phải nắm chặt thời gian. Người đi làm ở trong thành thị rất nhiều, trực đêm cũng rất nhiều, thời điểm 5-6 giờ số người đi lại sẽ tăng lên. Nửa tiếng sau, tốc độ Vương Bá Đạo tăng lên cực hạn. Trong không khí bị ma sát phát ra từng đợt gió rít, bất quá, hắn rốt cục cũng đi tới nơi. Nhìn kiến trúc quen thuộc trước mắt, tâm trạng băng lãnh của Vương Bá Đạo cũng bị xúc động. Kiến trúc trước mắt chính là nơi mà Vương Bá Đạo sống từ nhỏ đến lớn. Nhưng giờ phút này, nơi này chỉ còn một mảnh đổ nát, những viên gạch vỡ cùng những viên ngói bị hỏng, trên cơ bản nơi này đã bị san thành bình địa. Cây cổ thụ hơn 500 năm cũng bị nổ tận gốc, hoa cỏ nuôi hơn 10 năm cũng bị tàn phá không còn gì. Suy nghĩ của Vương Bá Đạo phảng phất về tới những năm trước kia. Trong trí nhớ, khuôn mặt của bố mình đã có chút ít mơ hồ. Thân hình to lớn của bố, nụ cười mãi mãi ôn hòa, đôi mắt sáng cơ trí. Vương Bá Đạo đều nhớ rất rõ ràng, rất rõ ràng. Buổi tối hôm đó, trăng rất sáng. Ánh trăng thanh tịnh không bị mây che, phủ xuống mặt đất, chiếu rọi màn đêm, làm ban đêm phảng phất giống như ban ngày, đã rất nhiều năm từ này về sau không còn gặp qua mặt trăng sáng như vậy, rốt cục đã không thể có được những ngày tháng tốt như vậy để nhớ lại ánh trăng đó. Đột nhiên, trong đầu Vương Bá Đạo tràn đầy hận ý. Hết thảy đều chính là bị đôi cậu nam nữ kia hủy. Có thể nói, Vương gia đến thế hệ của hắn đã bị đoạn tuyệt, nơi gia tộc tồn tại mấy trăm năm cũng bị hủy. Sát ý vô hạn tràn đầy trong óc của hắn. Hít sâu một hơi, áp chế tức giận trong lòng. Người là phải giết, nhưng mà cũng phải có kế hoạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, luyện thần cường giả trời sắp sáng, không có chỗ ẩn nút, Vương Bá Đạo chỉ có thể giấu ở trong đống đổ nát, chờ đợi màn đêm lần nữa phủ xuống. Trốn vào trong đống đổ nát, bởi vì thể tích trong đống đổ nát không lớn, mà thân thể của hắn lại khổng lồ, Vương Bá Đạo chỉ có thể quận mình lại để đạt được càng nhiều không gian. Ở trước mắt Vương Bá Đạo là một cây trụ tàn phá bị đứt thành hai đoạn. Cái trụ đá này là trụ đá của đại sảnh. Phía trên trụ đá có đồ án ma phương, nhưng đồ án này cũng không rõ ràng, rất dễ dàng không bị chú ý cái đuôi Vương Bá Đạo vỗ nhẹ nhẹ vào phía trên đồ án ma phương, vô ba cái rất có quy luật, đột nhiên, đồ án ma phương liền khởi động. Liên tục vô mấy lần, đồ án ma phương kia liền hoàn toàn thay đổi, biến thành một loại đồ án khác. Đột nhiên, trụ đá di chuyển. Cái trụ đá này lại là một chỗ cơ quan. Cơ quan còn khá tốt không có bị hỏng, bằng không, mật thất dưới mặt đất đều không vào được nữa. Xác nhận cơ quan có thể vận hành bình thường, Vương Bá Đạo liền đóng lại cơ quan. Trở lại đống đổ nát rồi xoay trở lại, chờ đợi màn đêm tiến đến. Cơ quan thật là đại biểu của văn minh kỹ thuật về khoa học cổ đại của Trung Quốc, cho dù là sinh sản, cuộc sống hay là quân sự thậm chí những chỗ nào cần, đều có thể chứng kiến bóng dáng của cơ quan thuật. Vận dụng lực lượng cơ giới, xảo diệu không chế sự vật, càng đạt tới hiệu quả thần kỳ, đây là cống hiến của cổ nhân đối với thế giới. Cơ quan thuật của Trung Quốc cổ đại được coi là một phần trọng yếu tạo thành văn hóa Trung Quốc, có chút còn lưu truyền đến ngày nay, trở thành căn cơ của khoa học kỹ thuật hiện đại. Mà rất nhiều cũng đã biến mất, chôn vùi trong lịch sử mênh mông. Mà chỗ cơ quan này là tổ tiên Vương Bá Đạo trong lúc vô tình tìm được quyển Mặc Tử Tản Thiên, trong đó liền ghi lại kỹ càng mật thất bố trí. Tổ tiên Vương Bá Đạo trong lúc vô tình lấy được quyển Mặc Tử Tản Thiên là ở cuối thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, nhà tư tưởng, chuyên gia giáo dục, khoa học gia, quân sự gia cùng hoạt động, thuộc về người sáng lập học phái Mặc gia là Mặc Tử sở hữu. Đây là một tác phẩm cực lớn, là tinh hoa của học thuyết Mặc gia. Trong Tản Thiên ghi lại cơ quan thuật làm cho người ta phải vỗ tay hoan hô, trong đó có một chương ghi lại kiến trúc mật thất đầy đủ nhất. Tổ tiên Vương Bá Đạo tại 200 năm trước dùng một cái giá thật lớn để xây lên gian mật thất này. Mật thất nằm dưới mặt đất khoảng 30m, trong đó có rất nhiều cơ quan, trừ phí là luyện thần cường giả đích thân đến, nếu không, kẻ xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại cơ quan này có thể nói là chính thức bị phụ thần công, dùng kỹ thuật khoa học hiện tại, Vương Bá Đạo không biết có thể làm được hay không, nếu như là kỹ thuật khoa học đứng đầu, có lẽ nên không có vấn đề. Nhưng nếu như dựa vào bánh răng bình thường, móc sắt nối nhau, dòng dọc, khóa sát, tạo thành cơ quan tinh mật, như vậy liền khó như lên trời. Thông đạo trong mật thất bố trí các loại cơ quan đều là cơ quan giết người, trong đó liên nổ, máy bắn tên, dấu hỏa, chỉ cần có người đi vào thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi là luyện thần cường giả có cương khí hộ thể, bằng không, hơn 100 mũi tên bắn ra trong một thời gian ngắn là có thể đem kẻ xông vào bắn thành nhím. Trong mật thất có dấu không ít vàng bạc cùng đồ cổ, chủ yếu nhất vẫn là quyền thuật tu luyện của vương gia cùng những bản đồ không biết là thật hay giả. Cái gian mật thất này có thể làm cho vương gia tại thời điểm suy yếu lại có thể một lần nữa đứng lên, màn đêm lại một lần nữa phủ xuống. Trong quá trình chờ đợi gian nan, rốt cục mặt trời chậm rãi đi xa, ánh trời chiều đã rút đi. Nhưng người nhìn về phía tây, trời đất như đụng vào nhau, chỉ vẹn vẹn có một tia sáng đỏ tối, dần dần, những tia sáng đỏ tối kia cũng chậm rãi biến mất. Trong đống đổ nát vốn yên tĩnh, một con chăn lớn theo khe hở của đống đổ nát chậm rãi bò ra. Hơn 17-18 tiếng đồng hồ không có ăn uống gì. Ở phó xa xâm vất lại không có động vật hoang dã để có thể nuốt, hơn nữa, Vương Bá Đạo cũng không dám bò lung tung, hắn sợ bị nhân loại phát hiện. Chẳng lẽ lại làm lại người cũ? Trại chăn nuôi ở gần đây cũng có không ít. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem mục tiêu hướng về phía trại chăn nuôi, dù sao giờ phút này thân thể quá khổng lồ, mấy con chuột nhỏ dùng để nhét kẽ răng cũng không đủ. Đi ra đống đổ nát, nhìn về một mảnh bầu trời đen tối, Vương Bá Đạo lãng lẽ bỏ, phi thẳng đến trại chăn nuôi cách nơi này không xa. Trước trại chăn nuôi, Vương Bá Đạo cẩn thận quan sát, chú ý né tránh camera, đi vào phía sau trại chăn nuôi. Quan sát bốn phía, phát hiện phía sau có một cây lớn cao chừng 10m, Vương Bá Đạo dọc theo bên cạnh cây lớn bò lên nóc nhà, từ nóc nhà nhìn xuống, phát hiện nguyên lai là trại chăn nuôi lợn. Cái trại chăn nuôi này cũng không lớn, ước chừng nuôi hơn 5000 con lợn. Bò lên trên nóc nhà, Vương Bá Đạo dùng đôi đập vỡ mấy camera, Vương Bá Đạo cũng không muốn ngày mai hình ảnh quay được mình chuyển khắp nơi. Cái gì? Một con chăn khổng lồ đi bắt chuột lợn. Dù sao một con chăn dài 16m cũng đủ khủng khiếp, nếu như lại bị quay được quá trình Vương Bá Đạo chuột lợn, tin tức truyền ra làm cả thế giới biết đến cũng là chắc chắn. Cái đuôi của Vương Bá Đạo để trên nóc phòng, thân thể theo vách tường bỏ xuống, giống như một cái móc câu treo ngược. Mở ra mồm lớn, động tác nhanh như điện xẹt, tại trước khi đàn lợn kịp phản ứng, rất nhanh đem ba con lợn con nuốt vào, sau đó thoát đi rất nhanh. Chạy ra trại chăn nuôi, Vương Bá Đạo trốn vào trong một bụi hoa, luyện hóa ba con lợn này. Bởi vì vừa mới nuốt chửng con mồi, hoạt động có chút không tiện, sau khi luyện hóa xong thực lực mới không bị ảnh hưởng. Luyện hóa xong ba con lợn, Vương Bá Đạo phi thẳng vào trong thành phố. Tuy nhà của Viên Khải không ở thành phố này, nhưng phụ thân của hắn là tỉnh ủy thư ký, Viên Khải không chỉ có ở thành phố này có tòa biệt thự, ở các khu thành phố khác cũng có vài tòa biệt thự. Vương Bá Đạo cũng chỉ có thể cầu nguyện Viên Khải còn ở trong thành phố này, bằng không, hắn còn muốn chạy đến thành phố khác đi. Hơn nữa, biệt thự này của Viên Khải là ở thành phố S, cho nên Vương Bá Đạo biết rõ, nếu ở nơi khác hắn cũng chẳng biết biệt thự nằm ở nơi nào, còn phải tốn không ít thời gian đi thăm dò. Biệt thự của Viên Khải nằm ở bên ngoài khu trung tâm sang trọng, những kẻ có tiền hầu như đều thích yên tĩnh. Đi vào bên ngoài biệt thự của Viên Khải, biệt thự này gồm 3 tầng, kiến trúc giống như toàn núi, mỗi tầng cảnh sắc đều khác nhau. Tuy cùng Viên Khải có thù oán, nhưng Vương Bá Đạo không thể không tán thưởng Viên Khải biết hưởng thụ. Biệt thự này truyền thừa kiến trúc truyền thống tinh túy của Trung Quốc, bảo trì kiến trúc truyền thống tao nhã, ngắn gọn lộng lẫy ở một phong cách nghệ thuật đặc biệt. Trước biệt thự mấy trăm mét, Vương Bá Đạo ngừng lại, bởi vì Vương Bá Đạo ngửi được mùi chó béc dê. Ý gì theo mùi để phán đoán, ít nhất cũng có 3 con béc dê. Mà trong mùi có chứa những mùi hung ác, tàn bạo, nghĩ đến sức chiến đấu của những con béc dê này đều không tầm thường. Tuy nhiên, đối với Vương Bá Đạo cũng chả là cái gì, nhưng hắn sợ đánh cỏ động rắn. Nhưng Vương Bá Đạo vẫn có nắm chắc để cho mấy con béc dê này không phát hiện được mình, điều kiện tiên quyết là Vương Bá Đạo không thể để lộ ra sát khí. Hít sâu một hơi, ngăn lại sát cơ dục dịch trong nội tâm, vận chuyển nội khí để che giấu khí tức. Vương Bá Đạo có nắm chắc, chỉ cần cách mấy con bét dê khoảng 10m, bọn nó tuyệt đối không thể phát hiện hắn. Vương Bá Đạo lặng lẽ giấu ở gần biệt thự chỉ chờ Viên Khải xuất hiện, là một kích phải chết. Vương Bá Đạo ở nơi này ẩn nút 5 ngày, 5 ngày này ngoại trừ Vương Bá Đạo đi ra săn, thời gian còn lại đều ngồi chờ, không động một chút nào. Đến giữa trưa ngày thứ 6, một tiếng còi xe hơi chuyển vào tai Vương Bá Đạo, làm tinh thần của hắn chấn động mạnh. Lặng lẽ ở trong bụi cỏ nheo lại con mắt, chỉ thấy cách biệt thự 20m đi đến một chiếc xe hơi. Cửa xe từ từ mở ra, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi ra. Người đàn ông này có một khuôn mặt như được điêu khắc, anh tuấn cùng cái mũi đẹp tuyệt trần và môi như hoa anh đào. Môi hắn hình cung trông khá hoàn mỹ, tựa hồ còn tùy thời mang theo đủ cười. Loại mỉm cười này, như là có thể làm cho ánh nắng đẩy ra tầm mây âm u, thoáng cái liền chiếu vào, ôn hòa và tự nhiên. Hắn cao giáo ưu nhã, mặc một bộ com lê màu vàng nhạt, trên tay đeo một chiếc nhẫn màu vàng đen biểu hiện ra quý khí phi phàm, cả người đều mang theo một cỗ khí tức trời sinh bất phàm. Viên Khải. Trong tâm Vương Bá Đạo nghiến răng nghiến lợi, thù hận trong lòng rốt cục không áp chế nổi, phảng phất như núi lửa bộc phát. Chính là đột nhiên, thân của Vương Bá Đạo chấn động mạnh, phảng phất như phát hiện ra cái gì, lần nữa ngăn chặn lại sát cơ ngập trời trong nội tâm. Chỉ thấy sau khi Viên Khải xuống xe cũng không có trực tiếp đi về biệt thự của mình, mà là cùng kính kéo ra cửa xe. Một tên lão giả chậm rãi xuống xe, lão giả nhìn khoảng 5-60 tuổi, trông bình thường không có gì lạ, trên người không có một chút khí thế, làm cho người ta nhìn thấy liền không tự chủ được quên đi rất nhanh, rất dễ dàng làm cho người ta bỏ qua, phảng phất không có một chút cảm giác tồn tại, phảng phất như cùng đại tự nhiên hòa làm một thể. Sau khi thấy tên lão giả xuống xe, trong tâm Vương Bá Đạo rung động, cực lực che giấu lại khí tức của mình. Sau khi lão giả xuống xe liền mang theo nghi hoặc với mới rồi ta cảm ứng được sợi sát khí, nhưng cẩn thận cảm ứng lại liền không có một chút phát hiện, khả năng là ta già rồi. Ha ha. Trên mặt Viên Khải cười lấy lòng nói xem lão gia ngài nói, lão gia ngài đúng là thời điểm càng già càng dẻo dai, làm sao có thể già? Ở dưới mí mắt của lão gia ngài còn có thể có người tránh được pháp nhãn của ngài. Ha ha, có thể là đi xe mệt nhọc, lão gia ngài mới cảm ứng sai rồi. Rất có thể a. Lão giả nhẹ nhàng cười, cũng không nói thêm. Viên Khải không có chút ý thức trách tội nào, ý nguyên là vẻ mặt lấy lòng cười làm lành. Đợi lão giả cùng Viên Khải đi vào biệt thự, trong tâm Vương Bá Đạo vẫn khiếp sợ không thôi, nguy hiểm thật. Lại là một vị cường giả cảnh giới luyện thần, không biết đây là vị nào. Dùng thực lực hiện tại của mình tuyệt đối là luyện thần phía dưới vô địch tồn tại. Nhưng đối với luyện thần cường giả chính mình rất có khả năng sẽ bị luyện thần cường giả dễ dàng chém giết. Luyện thần cường giả nội khí ngưng hoa vi cương khí vô kiên bất tồi, nội khí tại trước mặt cương khí không có một chút sức hoàn thủ nào. Cho dù lực phòng ngự của Vương Bá Đạo cũng khó có thể ngăn cản được cương khí công kích, mà bốn tiểu cảnh giới của luyện thần cảnh giới, mỗi tiến một cảnh giới liền khó như lên trời. Vương Bá Đạo cũng không biết lão giả kia là cảnh giới luyện thần gì. Sau khi Viên Khải cùng lão giả tiến vào biệt thự, người trong biệt thự đều bị phân phát, mà ngay cả mấy con bép dê cũng không ngoại lệ. Điều này rất thích hợp Vương Bá Đạo, đã không có mấy con bép dê, Vương Bá Đạo có thể đi đến gần biệt thự một chút, dựa vào huyết mạch được huyết đàm cải tạo, thính lực, thị lực, khứu giác đều có tăng trưởng rất lớn, chỉ cần ngưng thần tĩnh tâm, vận chuyển nội khí nên có thể thám thính đến luyện thần lão giả cùng Viên Khải đang nói cái gì. Tuy rất muốn giết Viên Khải, nhưng tên lão giả này ở bên cạnh hắn, Vương Bá Đạo liền không có một tia hy vọng, chỉ có thể đợi một cơ hội. Mà hiện tại lòng hiếu kỳ của Vương Bá Đạo bị câu dẫn lên, hắn rất muốn biết vật gì đó có thể hấp dẫn một vị cường giả cảnh giới luyện thần. Lặng lẽ ở nút, chậm rãi di động tới gần biệt thự, hy vọng có thể thám thính đến Viên Khải nói chuyện cùng lão giả. Đợt, ta sẽ cố gắng rất nhanh chấm dứt hành trình đô thị, không nhiều lắm dây dưa. Tốc độ đi trước rừng nhiệt đới Amazon. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 35, Long Châu Hạ Lạc. Viên Khải cùng lão giả ngồi trên ghế salon, trên bàn thủy tinh đặt một bộ ấm chén trà. Mông lão, ngài có ý kiến gì về việc này? Mà tấm bản đồ này cũng không phân biệt được thật giả. Viên Khải nhỏ nhẹ đối với lão giả ngồi đối diện nói, mà dù không có nhìn thấy tấm bản đồ chính thức, nhưng dựa vào ngươi cung cấp tin tức lưu lại, đã đủ để xác định. Đó chính là tấm bản đồ đời đời tương truyền của Mông gia ta. Tiếng nói của Mông lão lạnh nhạt, tuy thấp nhưng có lực, ôn hòa lại không mất uy nghiêm. Nguyên lai mặc dù Viên Khải không có tìm được tấm bản đồ chính thức của Lăng mộ, nhưng là từ trong phòng của Vương Bá Đạo tìm ra đạo thư được một ít tổ tiên Vương Bá Đạo nghiên cứu phát thảo sơ đồ, hoặc là một ít suy đoán, nghiên cứu bản ghi chép suy đoán ra. Những kết quả nghiên cứu này đủ các loại, có cho rằng là đến nay vẫn chưa từng có người phát hiện ra một chỗ hoàng lăng Tây Hạ, lại hoài nghi là hoàng lăng của Chu Ôn ở thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, lại suy đoán là một lăng mộ vương tộc nào đó. Nhưng theo thời gian, cho dù có bản đồ cũng tìm không thấy một chút manh mối nào. Tại cổ đại có thể là núi, nhưng đến này có khả năng đã biến thành hồ nước, cho nên tổ tiên Vương gia nghiên cứu bản đồ đến tận bây giờ vẫn chưa thu hoạch được gì. Về bản đồ, đối với Mông gia của ta mà nói rất trọng yếu, tin tức không thể truyền đi. Mông lão nói cùng khí thế phát ra, làm trong nháy mắt ép tới đầu Viên Khải đầy mồ hôi, phản phất vừa mới dạo qua quỷ môn quan. Mà theo ý tứ của Mông lão chỉ là muốn cảnh cáo Viên Khải một chút. Mông lão yên tâm, tiểu tử tự nhiên biết rõ việc này trọng yếu, những người biết chuyện này đều đã bị xử lý, ngoại trừ chính tiểu tử ra, cũng chỉ có Mông lão ngài biết rồi. Viên Khải kinh hãi lạnh mình, không rét mà run, loại lao quái vật này thật sự là khó hầu hạ, tính tình quỷ dị khó đoán, nếu không phải muốn nhắc lên quan hệ với Mông gia. Ở bên ngoài nghe lén, trong tâm Vương Bá Đạo chấn động mạnh, những người biết tin tức đều đã bị xử lý. Như vậy không phải là Lưu Duyệt cũng chết trên tay Viên Khải. Thật sự là tiện nghi con đàn bà đê tiện này. Trong nội tâm đều bị tiếc nuối bao phủ, trên thế giới này, để cho Vương Bá Đạo thống hận nhất không phải là chủ hùng Viên Khải, mà là ăn cây táo, rào cây sùng, Lưu Duyệt. Vương Bá Đạo suy đoán đúng vậy, từ nửa năm trước Lưu Duyệt đã bị Viên Khải diệt khẩu, chôn cùng với cô ta còn có vài tên người hầu. Một lát sau, trong biệt thự lại có âm thanh truyền vào tai Vương Bá Đạo. Không biết về việc tiểu tử bái sư, Mông lão lo lắng như thế nào. Tư chất của người cũng coi như cũng được, nhìn vào việc người làm cho ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử đi. Mông lão quét mắt nhìn một chút, tâm Viên Khải liền kinh hãi lên, nhưng rốt cục đợi được câu trả lời thỏa mãn thuyết phục, tất cả cố gắng cùng trả giá đều đáng giá. Đệ tử Viên Khải, bái kiến sư phụ. Hai đầu gối Viên Khải quỳ xuống đất, cung kính dập đầu ba cái. Trong lòng vui sướng không thể nói rõ, toàn bộ thế giới có mấy tên luyện thần cường giả, tuyệt đối không cao hơn 10 tên. Mà giờ khắc này, hắn rõ ràng trở thành đệ tử của luyện thần cường giả, không nói về phần vinh diệu này, chỉ riêng là tòa kháo sơn cực lớn đủ để làm cho người ta nhìn lên cũng đủ để làm cho người ta hâm mộ. Tuy chỉ là đệ tử ký danh, nhưng đệ tử ký danh cũng là đệ tử, ít nhất tại Trung Quốc không ai dám động đến hắn. Đứng dậy đi, chờ sau khi xử lý hết việc này, ngươi phải theo vi sư về núi, hiện tại tu vi của ngươi quá thấp, chờ về sau đột phá đến luyện khí trung kỳ lại ra khỏi núi, hiểu chưa? Vâng. Đệ tử tuân mệnh. Mông lão nhìn bộ dạng Viên Khải muốn nói lại thôi, trong nội tâm tức giận nói nhăn nhăn nhó nhó còn ra thể thống gì. Có lời gì thì cứ nói. Sư phụ. Đệ tử là muốn hỏi tấm bản đồ kia là có phải là thật hay không, đúng không? Mông lão nhãn quang sắc bén, phản phất như sắp đâm vào ngực Viên Khải. Sư phụ tha tội, đệ tử. Cái chán Viên Khải gấp đến độ mồ hôi ra như mưa, lắp ba lắp bắp, hiển nhiên là khẩn trương cực kỳ. Trong nội tâm Viên Khải cực kỳ hối hận, đang yên lành tự nhiên hỏi làm cái gì, biết rất rõ ràng đây là tử huyệt mà Mông lão phi thường quan tâm. Mông hổ sợ không được, chính mình còn đi sợ, đây không phải là muốn chết sao? Được rồi, người đã bái nhập làm môn hạ của ta, cũng có thể nói cho ngươi biết. Mông lão cắt đứt lời nói của Viên Khải, rồi thu hồi khí thế. Ngươi cũng biết, Mông gia của ta là thế gia duy nhất tồn tại ngàn năm trên thế giới này. Đệ tử biết rõ. Ở Trung Quốc, Mông gia là thế gia ngàn năm duy nhất, không, là toàn bộ thế giới còn tồn tại ngàn năm thế gia. Viên Khải cung kính, thần sắc trên mặt có chút ngưỡng mộ. Đương nhiên, rốt cục có bao nhiêu phần trăm là giả vờ thì chỉ có hắn biết thôi. Mông gia truyền thừa đến này đã có lịch sử hơn 2000 năm. Mông lão nhàn nhạt ném ra ngoài một câu, không chỉ có chấn kinh rồi Viên Khải, cũng chấn kinh rồi Vương Bá Đạo vốn đang nghe lén ở bên ngoài. Có nghe nói qua đại tướng Tần Triều Mông Điểm. Mông lão phảng phất nhớ lại một đoạn chuyện cũ, rồi quay lại nói Mông Điểm là tổ tiên của gia tộc chúng ta. Ở thời đại nhà Tần, Mông thị của chúng ta một môn có ba đại trung lương, đối với đại Tần Vương Triều trung thành và tận tâm. Nhưng là, nhị thế tổ hồi hợi âm mưu đoạt quyền kế vị, chiếm lấy đế vị của công tử Phù Tô vốn có quan hệ thân cận với tổ tiên Mông Điểm, cũng như hại công tử Phù Tô. Hơn nữa, muốn đem tổ tiên Mông Điểm nhốt tại Dung Chu sát hại, bởi vì Hồ Hợi hắn phi thường sợ hại tổ tiên còn sống, vạn nhất thả ra tổ tiên, mà tổ tiên Mông Điểm lại thâm thụ dân chúng duy trì thì rất có khả năng hắn sẽ dẫn 30 vạn đại quân vì công tử Phù Tô báo thù, như vậy sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến sự thống trị của Hồ Hợi. Từ góc độ này mà nói, bi kịch của tổ tiên là phong kiến thống trị. Bởi vì bất kỳ một vị hoàng đế nào đều sẽ không giữ lại một vị tướng lãnh nào tay cầm trọng binh còn sống mà lại mâu thuẫn với mình. Trước khi tổ tiên chết chỉ có thể thở dài một tiếng ông trời, ta có tội gì mà chết ta. Nhưng trước đấy khi bị nhốt tại Dương Chu, tổ tiên đã có dặn dò, ta Mông thị một mạch lúc này mới có thể bảo tồn. Ta Mông thị nhất tộc thâm thụ hoàng ân của Thủy Hoàng đế, nhưng Tần nhị thế hồ hợi muốn tiêu diệt ta Mông thị nhất tộc, mặc dù Mông thị không đến mức phản Tần, nhưng là sẽ không như vậy bị giết. Cho nên, tại một vị tổ tiên khác dẫn dắt, ta Mông thị nhất tộc không chỉ có đào thoát khỏi sự đuổi giết của nhị thế tổ hồ hợi, càng ẩn nút mấy năm thăm dò đế lăng của Tần nhị thế hồ hợi, về sau chế thành bản đồ. Vì cái gì mất thời gian lớn như vậy chỉ vì vẽ ra bản đồ lăng mộ của Tần nhị thế hồ hợi? Bởi vì một vật, chính là Thủy Hoàng đế truyền thừa đi xuống. Long Châu. Cái gì? Viên Khải kinh hãi là vì thật sự có Long Châu tồn tại. Chẳng lẽ Thủy Hoàng đế được xưng là Tổ Long cũng không phải là đồ nhảm, mà là thật là một con hắc long? Nhưng điều này sao có khả năng? Mà làm Vương Bá Đạo kinh hãi hô lên chính là, Long Châu đến cùng có phải hay không là thần long màu đen trước khi chết còn lưu lại Long Châu? Tuy nhiên bởi vì trông coi huyết đam làm cho năng lượng trong Long Châu đã nhanh hao hết, nhưng đối với Vương Bá Đạo thì ý nghĩa trọng đại. Nếu như không có tìm được Long Châu, mặc dù Vương Bá Đạo có khả năng tiến hóa thành thần long, nhưng thời gian có lẽ sẽ là mấy ngàn năm hoặc là mấy chục nghìn năm, nếu như là gặp được bình cảnh mà tuổi thọ lại hao hết vậy cũng chỉ còn đường chết. Nhưng nếu như có được Long Châu, có Long Châu trợ giúp, Vương Đạo tuyệt đối có thể ở mấy chục năm tiến hóa thành Giao Long, thậm chí trong vòng mấy trăm năm tiến hóa thành Thần Long, trên lệch rất nhiều. Trường sinh bất tử. Đấy là giấc mộng của tất cả sinh vật có trí khôn. Vương Bá Đạo cũng không ngoại lệ. Vương Bá Đạo áp chế tâm tình ba động của mình, sợ bị Mông lão phát hiện, lặng lặng nấp ở trên cây lớn bên ngoài biệt thự nghe. Không nên giật mình. Vị sư vừa mới nghe nói loại bí ẩn này cũng cùng ngươi giống nhau, cũng hoài nghi trên đời này làm sao có thể có Long Châu. Long Châu không phải là thần vật trong thần thoại sao? Nhưng đây cũng là bí văn đại đại tương truyền của Mông gia chúng ta, tuyệt đối không sai. Mông lão khẳng định nói. Theo tổ tiên nói, khi Thủy Hoàng đế tìm được Long Châu liền lập tức nuốt vào trong bụng. Trước khi chết còn dặn dò, nếu như đại tần dung chuyển, vậy hãy tiến vào lăng mộ của hắn theo thi thể hắn lấy ra Long Châu, để cho hoàng đế đang tại vị ăn vào, dùng để trấn áp số mệnh đại tần. Nhưng sau khi Thủy Hoàng đế chết, Tần nhị thế hồ hợi lập tức sai người rạch bụng Thủy Hoàng đế lấy ra Long Châu, rồi sau đó tự mình ăn vào. Nói đến số mệnh, từ cổ đại đến nay, có lẽ người hiện đại không tin, nhưng nó xác thực tồn tại. Sở dĩ Thủy Hoàng đế được xưng là Tổ Long cũng là bởi vì hắn có được Long Châu. Rất giật mình. lúc vi sư mới nghe thấy còn giật mình hơn ngươi nhiều. Mông lão cười ha ha nói, đệ tử thật sự rất giật mình. Đệ tử thật sự là cô lậu quả văn, không nghĩ tới, trên thế giới này thật sự có Long Châu tồn tại. Trong nội tâm Biên Khải đều cảm thán trả lời. Sư phụ, đệ tử nghe lăng mộ của Tần Nhị Thế Hồ Hợi không phải đã sớm bị phát hiện. Không phải tại tỉnh Tây An, huyện Nhã Tháp, nằm giữa thôn Khúc Giang hẻo lánh và bãi đất cao phía nam thôn Giang Chỉ sao? Tục xưng, mộ Hồ Hợi, chẳng lẽ đó là mộ giả? Thật sao? Có lẽ đúng. Đến nay mới thôi, lăng mộ chính thức của Thủy Hoàng Đế đều không bị phát hiện, tuy nhiên phát hiện số lượng lớn tượng binh mã, cũng xác định lăng Thủy Hoàng tại Ly Sơn, nhưng ai có thể tìm đến lăng chính thức của Thủy Hoàng? Sở dĩ có thể xác định vị trí lăng Thủy Hoàng phần lớn là vì trong lịch sử ghi lại, cũng phong thủy sư giúp đỡ. Bởi vì, lăng Thủy Hoàng đúng là tu kiến tại phía trên long đầu của long mạch lớn nhất Trung Quốc. Lăng Thủy Hoàng cách phía đông thị trấn Lâm Tràng 5 km, cách thành phố Tây An 37 km, phía nam dựa vào núi, phía bắc là dòng sông. Vì cái gì tuyển vị trí ở trong này? Cái này là do cổ nhân mê tín phong thủy bảo địa. Năm gần đây, các nhà địa chất học căn cứ hình ảnh từ vệ tinh chụp lại. Theo Tiêu Sơn đến Hoa Sơn giống như một con rồng, Lăng Tần Thủy Hoàng vừa vặn ở vị trí con mắt của long đầu. Mọi người đều biết, từ xưa thì có nói đến họa long điểm nhãn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36, Mật Văn Sư Phụ, bao giờ thì ngài đi lấy Long Châu? Long Châu lại có công hiệu gì? Viện Khải thấy Mông Lao đang rất hưng phấn, nhịn không được nói ra nghi vấn trong nội tâm, nhưng vừa mới hỏi xong, Viện Khải lập tức hối hận. Mông Lao lạnh nhạt liếc nhìn Viện Khải, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị, nhưng vẫn trả lời nghi vấn của Viện Khải. Ở cổ đại, bởi vì thiên địa nguyên khí hùng hậu, tuy tu luyện không dễ, nhưng chỉ cần cố gắng kiên trì, liền sẽ có thành tựu. Nhưng hiện nay, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, thiên địa nguyên khí của địa cầu đã không bằng khi xưa, tu luyện mất nhiều hưởng ích, cho nên lão phu chuẩn bị lấy ra Long Châu. Ở trong Long Châu có chứa năng lượng khổng lồ, mà năng lượng này lại khổng lồ cực kỳ. Cho dù dùng để tạo ra 10 tên luyện thần cường giả cũng còn dư giả. Cho nên, Mông lão chưa nói tiếp mà dừng lại liếc nhìn Viên Khải. Viên Khải nghe nói xong, trong mắt chợt lóe sáng lên rồi biến mất. Trong nội tâm kích động nghĩ nếu như có thể tìm được Long Châu, cảnh giới luyện thần liền có hy vọng. Nhưng mà, muốn từ trong tay lão quái vật này đoạt được Long Châu càng khó như lên trời, so với đoạt thức ăn trong miệng hổ còn nguy hiểm hơn. Hơn nữa, cũng không biết lão quái vật nói thật hay giả. Có lẽ, hắn chỉ là thử ta. Tuy thần sắc trong mắt Viên Khải che giấu vô cùng nhanh, nhưng sao có thể thoát được nhãn quan của Mông lão? Mông lão trong nội tâm cười lạnh, những bí ẩn này chính là Mông gia theo từng thế hệ truyền thừa xuống, đương nhiên hắn sẽ không vì thu đệ tử liền nói đi ra. Về phần nguyên nhân sao? Chỉ có một loại người mới có thể bảo thủ bí mật vĩnh viễn. Nhưng mà, lúc này Mông lão còn cần dùng Viên Khải, bởi vì lăng mộ Tần Nhị Thế Hồ Hợi tại Ý Thị, mà phụ thân Viên Khải không chỉ có là thị ủy Ý Thị. Mông lão vừa vặn có thể sử dụng được hắn. Tuy nhiên, Mông gia không thiếu những điểm quan hệ này, bởi vì tại cả Trung Quốc, chỉ cần Mông gia dậm chân một cái, nếu có thể làm cho Trung Quốc bị chấn động. Nhưng vì không muốn hấp dẫn mắt của mọi người, Mông lão không muốn vận dụng quan hệ của Mông gia. Bằng không, tuyệt đối sẽ khiến cho mấy lao quái vật còn lại hiếu kỳ. Hơn nữa, Mông lão cũng không muốn đem chuyện về Long Châu làm cho mọi người đều biết, đến lúc đó luyện thần cường giả tụ tập, thì thật khó nói Long Châu rơi vào tay ai. Nhưng, Mông gia ta tuy biết vị trí lăng mộ của Tần Nhị Thế Hồ Hợi, nhưng cơ quan trong lăng mộ rất nhiều, không có địa đồ bố trí lăng mộ, cho dù là luyện thần cường giả như ta xâm nhập vào, cũng chỉ có con đường chết. Mông lão có chút tiếc nuối nói, như thế nào có thể? Sư phụ, ngươi chính là luyện thần cường giả, làm sao có thể có cơ quan làm cho ngài dừng lại? Viên Khải khó có thể tin nói. Ừ, không biết gì cả. Chắc ngươi không biết thời kỳ Đại Tần có bao nhiêu luyện thần cường giả đi, có thể dùng hàng trăm để tính toán. Mà kiến tạo lăng mộ đế hoàng làm sao có thể không có cơ quan phòng ngừa luyện thần cường giả? Đừng nói lão phu chỉ là một cái luyện thần cường giả, cho dù là 100 cái cũng chỉ có con đường chết, trừ phi là cảnh giới truyền kỳ trong truyền thuyết. Nhưng mà cảnh giới truyền kỳ chỉ là truyền thuyết, đến nay ta còn chưa nghe nói qua có ai đạt tới. Cho dù là trong lịch sử một thời tuyệt đối vô địch, Tây Sở Bá Vương, Hạ Vũ cũng chỉ đạt tới luyện thần đại viên mãn mà thôi. Cảnh giới truyền kỳ. Viên Khải lần đầu tiên nghe thấy còn có cảnh giới như vậy. Dĩ vãng, ở trong mắt Viên Khải, luyện thần cường giả chính là võ giả cường đại nhất trên thế giới này. Mà Vương Ba Đạo ở bên ngoài biện thự nghe lén, làm sao không phải là lần đầu tiên nghe thấy cảnh giới truyền kỳ, cũng không thể không tự giễu mình cô lậu quả văn. Cảnh giới truyền kỳ có thể nói là thần tiên trên đời, trong truyền thuyết là có được khả năng rời non lấp biển, thế gian không có ai là đối thủ. Mà trong truyền thuyết chỉ có ở thời đại thượng cổ hoàng đế Hiên Viên đạt tới. Bởi vì có thổ đức chi thân, được xưng là hoàng đế. Hoàng đế lĩnh ngộ tuyệt học, hoàng đế nội kinh, ngự nữ 3000, làm không biết mệt, cuối cùng ban ngày phi thăng, thành tựu cảnh giới truyền kỳ, bất thế cường giả. Nhưng vi sư tuy không phải cảnh giới truyền kỳ tuyệt thế cường giả, nhưng có ngươi cung cấp bản đồ tin tức, cùng ta Mông gia nhiều thế hệ nghiên cứu lưu lại bản lẻ, như vậy thì có thể đem bản đồ khôi phục lại khoảng 60-70, hơn nữa đã qua hơn 2000 năm, đã có không ít cơ quan bị hỏng, có lẽ chúng ta có thể thử vào lăng mộ Tần Nhị Thế Hồ Hợi một lần. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Ý Thị, miễn cho đêm dài lắm mộng, để lộ tin tức. Mông lão sai bảo nói. Vâng, sư phụ, đệ tử liền đi chuẩn bị. Người đi xuống trước đi, vi sư cần dưỡng thần. Vâng. Nhìn bóng lưng Biên Khải đi xa, trong nội tâm Mông lão cười lạnh. Lịch đại Mông gia đều là truyền thừa gia tộc, cơ bản sẽ không nhận thu đệ tử ngoại tính. Ngoại trừ tuyển một ít người có tài năng để cho thế lực của Mông gia càng thêm vững chắc, trên cơ bản là sẽ không nhận thu đệ tử ngoại tính. Mà hiển nhiên Biên Khải còn chưa có đạt tới tiêu chuẩn kia, lại biết rõ bí mật truyền thừa ngàn năm của Mông gia. Cho nên, căn bản là Mông lão không có tính toán để cho Viên Khải theo lăng mộ trở về. Mà một tên thư ký tỉnh ủy nhỏ nhỏ, cho dù cho hắn thêm một cái lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc Mông gia. Làm gia tộc đứng thứ nhất trong 10 đại gia tộc của Trung Quốc, thế lực cùng thực lực của Mông gia, người bên ngoài là không thể tưởng tượng. Nếu như muốn một cái thư ký tỉnh yếu mất trước, đây chẳng qua là vấn đề của một câu nói mà thôi. Nếu như chiếm được Long Châu, Mông gia ta sẽ khôi phục lại vinh diệu của gia tộc đệ nhất thế giới. Như cái gì gia tộc Dỗ Chi, gia tộc Mạc Găng, gia tộc Dọc Kỳ Phèo Lờ, đều phải bị môn gia dẫm nát dưới chân. Trong nội tâm Mông lão cười lạnh nói, vì cái gì muốn đem mấy cái gia tộc nước ngoài kia dẫm nát dưới chân? Bởi vì Mông gia ở thế giới gia tộc chỉ bài danh thứ tư, mà gia tộc Dỗ Chi, gia tộc Mạc Găng cùng với gia tộc Dọc Kỳ Phèo Lờ xếp hạng phía trước Mông gia. Mà ở trước chiến tranh thế giới thứ hai của thế kỷ 20, ở Mỹ quốc đã từng có một câu nói kinh điển để hình dung tình huống nước Mỹ lúc ấy. Dân chủ là thuộc về gia tộc Mạc Găng, mà Cộng hòa là thuộc về gia tộc Dọc Kỳ Phèo Lờ. Kỳ thật ở đây còn có một câu, mà Dọc Kỳ Phèo Lờ và Mạc Găng đều đã từng thuộc về Dọc Chi. Bởi vì gia tộc Dọc Kỳ Phèo Lờ và Mạc Dần đã từng bị Dọc Chi khống chế, hai đại gia tộc chỉ có thể coi là chó giữ nhà, một loại gia tộc phụ thuộc. Thế lực gia tộc không phải là tiền bạc, lớn nhất vẫn là dựa vào võ lực, mà chỉ cần Mông gia tìm được Long Châu, gia tộc có thể ít nhất lại ra ba vị tộc nhân đột phá đến cảnh giới luyện thần, Mông gia có thể ở trong một đêm chính thức trở thành gia tộc đệ nhất thế giới. Gia tộc đệ nhất thế giới, ở trong dĩ vãng vẫn lủ ổng là vinh diệu của Mông gia. Nhưng theo 300 năm trước Mông gia xảy ra một việc ngoài ý muốn, gia tộc không chỉ tổn thất rất nhiều tộc nhân, càng làm cho rất nhiều tài phú bị đốt thành tro, bản đồ lăng mộ cũng tại lần đó về sau bị mất đi. Mà ở trong khoảng thời gian này, ở lúc Mông gia không kịp phản ứng, gia tộc Dỗ Chi lại nhanh chóng quật khởi, khi Mông gia kịp phản ứng thì đã muộn, vô lực hồi thiên. 300 năm qua Mông gia một mực bị gia tộc Dỗ Chi áp chế, nhưng sau khi hai gia tộc Dọc Kỳ Phéo Lở và Mật Găng phản loạn, Mông gia rốt cục cũng thở ra nhẹ nhàng. Mông lão đứng ở ngoài cửa sổ, trăng sáng nô lên cao, thần sắc mang theo thật sâu chờ mong. Chỉ cần hết thảy đều thuận lợi, chiếm được Long Châu, rất nhanh, Mông gia sẽ lại một lần nữa đem thế giới này dẫm nát dưới chân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, hành trình tới Đế Lăng Ý Thị. Đây là một vùng đất đã tồn tại từ rất lâu, trong lịch sử, rất nhiều người đã để lại ở nơi đây vô số huy hoàng. Đây là một địa phương thần kỳ và tràn ngập sức sống, đến gần nó, ngươi sẽ vì lịch sử hoàn mỹ bao la nó để lại mà cảm thán, lại vì những kiến trúc hiện đại sinh cơ bừng bừng mà cảm thán. Ý Thị là thành Trường An cổ xưa, là con đường tơ lụa nổi tiếng của Trung Quốc qua ngòi bút của thám hiểm gia người Ý Marco Polo trong tác phẩm Marco Polo Du Ký. Lịch sử của một tòa thành thị cũng là lịch sử của một dân tộc. Trường An, một tòa thành thị vĩnh hằng, tựa như một bộ sách sử, từng chương, từng tờ ghi chép lại những tang thương và biến đổi lớn của dân tộc Trung Quốc. Theo lịch sử, thành Trường An đã được kiến tạo hơn 3.100 năm. Trong lịch sử Chu, Tần, Hán, Đường, 12 vương triều đều kiến đô ở đây, cuối cùng nhất chính là hơn 1.100 năm trước. Lúc xưa, Tần Thủy Hoàng kiến tạo ra một trong những kiến trúc kiệt tác nhất trong lịch sử Trung Quốc, Cung A Phòng, kiến tạo với quy mô cực lớn ở Lý Sơn. Hơn nữa nó còn chôn giấu bảo khố lịch sử phong phú cực kỳ, Lăng Tần Thủy Hoàng. Ở thời kỳ Hán Đường, Trường An chính là chính trị, kinh tế, văn hóa cùng đối ngoại trao đổi trung tâm của Trung Quốc, lúc ấy nơi đây đã là đô thị lớn của quốc tế với nhân khẩu đã sớm vượt qua hơn 1 triệu người. Tây có Roma, đông có Trường An, là địa vị của Trường An khắc họa trong lịch sử thế giới. Đến nay, Trường An cùng những thành phố nổi tiếng của thế giới như Athens, Cairo, Roma nổi danh và được vinh dự là cổ đô của một trong 4 nền văn minh lớn nhất của thế giới. Ngày nay, Ý Thị là một tòa thành thị dùng máy móc, điện tử, hàng không, công nghiệp nhẹ là chủ, có hơn 500 cơ cấu nghiên cứu khoa học, hơn 40 ngôi trường đại học, cao đẳng. Một thành phố có nền kinh tế phồn vinh và hoàn cảnh đẹp đẽ. Từ xưa đến nay, nơi này vẫn luôn là con đường giao thông trọng yếu, là phía đông Trung Quốc đi thông Tây Bắc, Tây Nam, cũng là con đường mấu chốt đi qua các quốc gia Tây Á ngày nay, đường sắt, đường quốc lộ, hàng không, đan vào thành võng, bốn phía thông suốt, làm Ý Thị cùng cả nước dung hợp thành một thể. Ý Thị có được rất nhiều lăng mộ hoàng đế. Lăng hoàng đế, hoàng đế Hiên Viên, Lăng Tần Thủy Hoàng, trong đó lăng của các vị vua triều Hán có 11 tòa. Mậu lăng của Hán Vũ đế, Dương lăng của Hán Cảnh đế, Bá lăng của Hán Văn đế, Đô lăng của Hán Tuyên đế. Lăng của các vị vua nhà Đường có 20 tòa. Trong đó có 18 tòa ở Thiểm Tây, Chiêu lăng của Thái Tông Lý Thế Dân, Càn lăng của Võ Tắc Thiên, mộ của Dương Quý Phi. Mà mục đích đến của bọn người Mông lão, lăng mộ của Tần Nhị Thế Hồ Hợi đúng là ở phía đông nam đại nhạn tháp của Ý Thị, phía tây thôn Khúc Giang Chỉ. Mất hơn 10 giờ đồng hồ đi xe, Mông lão cùng Viên Khải rốt cục đi tới Ý Thị. Ý Thị, thôn Hoàng Kình. Thôn Hoàng Kình trước mặt thật sự vắng vẻ cùng nhỏ khó. Kỳ thật ở Trung Quốc có không ít thôn như thế này, ngươi không cần không tin, đây là sự thật, dù sao có nhiều nơi thật sự là có chút rất lại ở phía sau. Như thôn Hoàng Kình hiện tại, đại bộ phận các ngôi nhà trong thôn đều dùng mái ngói làm trần nhà, đừng nói đồ điện, tủ lạnh, máy giặt quần áo có thể có tivi để xem cũng xem như là tốt rồi. Nhưng mà, nơi này cũng bắt đầu có nhà mới đang xây dựng. Xin chào Viên công tử, ta là Tiếu Kiệt, ngày hôm qua chúng ta đã gặp nhau qua điện thoại. Một người đàn ông trung niên, vóc dáng có chút kỳ lạ, làm cho người ta cảm giác có chút hèn mọn bị uội. Ngươi hảo, Tiếu Kiệt. Ta chính là Viên Khải. Viên Khải cùng Tiếu Kiệt nói chuyện, hai bên đều nói một chút lời khách khí lẫn nhau. Ở trong chiếc xa sang trọng, Mông lão, Viên Khải cùng Tiếu Kiệt đều ngồi vào chỗ của mình. Mông lão hơi mỉm cười, không nói một lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua hai người. Viên Khải có chút câu thúc ho nhẹ một tiếng, đối với Tiếu Kiệt nói: "Tiếu tiên sinh, ngươi rất quen thuộc thôn Hoàng Kinh a." Tiếu Kiệt gật đầu nói: "Tiếu Kiệt, ta tài năng khác không có, cũng không sợ các ngươi cười, ta chính là một tên đào mộ, các ngươi coi như ta là nhà khảo cổ học a. Ta cùng giáo sư Vương coi như là có giao tình, chuyện lần này là giáo sư Vương ủy thác, có gì có thể giúp đỡ, tiểu mộ tất nhiên sẽ không từ chối. Theo Tiêu Kiến nghĩ, giáo sư Vương là khảo cổ cùng buôn lậu môn mạch, cùng giáo sư Vương quen biết, hơn nữa ủy thác mình làm hướng dẫn du lịch cho hai người này, nghĩ đến hai người này cũng là cùng ngành. Cho nên, Tiêu Kiệt không có giấu giếm thân phận của mình. Ngông Lão đã hơn 10 năm không có tới Ý Thị, tuy nhiên cũng có đại khái ấn tượng với địa phương này, chỉ cần mất vài ngày là có thể xác định vị trí lăng mộ. Nhưng tránh cho đêm dài lắm mộng, cho nên mới tìm Tiêu Kiệt. Nghe Tiêu Kiệt nói hắn là một tên đào mộ, Ngông Lão liền thỏa mãn gật đầu. Đây cũng là do vài chục năm nay phát triển quá nhanh, phần lớn địa phương đều đã thay đổi. Mấy ngọn núi trước kia gần như đều bị phá, tuy nhiên sông không có ruộng, nhưng mà được thay thành các tuyến đường. Thấy Ngông Lão gật đầu, Viên Khải nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mặt càng đậm. Ngươi nên biết sườn núi Hoàng Bản đi. Hơn 20 năm qua lão phu chưa tới nơi này. Thế giới biến hóa quá là nhanh, hiện tại muốn tìm đến sườn núi Hoàng Bản cũng phải phí không ít thời gian. Ngông Lão nhìn về Tiêu Kiệt, từ từ nói ra. Ha ha, Ngông Lão, ngài xem như hỏi đúng người. Nếu như ngài hỏi người khác, thì thật đúng là không có vài người biết rõ, và 10 năm trước sườn núi Hoàng Bản đã bị phá và cải tạo. Những người ở nơi đó đều đã chuyển đến những thôn khác, mà lúc đó ta ở gần sườn núi Hoàng Bản, về sau nó đổi tên thành thôn Hoàng Kình. Tiểu Kiệt ha ha cười nói. Ừ, biết rõ là tốt rồi. Ngông Lão gật đầu. Hiện tại trời cũng sắp tối rồi, đợi đến 12 giờ đêm nay chúng ta liền xuất phát đi sườn núi Hoàng Bản. Tuy trong lòng Tiểu Kiệt còn đầy nghi vấn, vì sao lại phải đi vào lúc 12 giờ tối. Hơn nữa, vào buổi tối con đường lên núi cũng không dễ đi. Đương nhiên, những điều này hắn sẽ không hỏi ra. Có một số việc không nên biết hắn cũng sẽ không hỏi, hắn chỉ phụ trách lấy tiền và dẫn đường cho họ mà thôi. Vâng, Ngông Lão, ngài làm chủ là được. Tiểu Kiệt gật đầu sảng khoái đáp ứng. Ban đêm rất nhanh liền đến, sau khi ba người Ngông Lão xuất phát, một cái đầu chăn cực lớn tại trong bụi cỏ trước thôn rôi ra. Vương Bá Đạo theo đuôi nhóm người Viên Khải, rốt cục vào lúc trời tối hắn đi tới thôn Hoàng Kình. Đấy mới là tốc độ bỏ cực hạn. Tốc độ Vương Bá Đạo cũng khá nhanh, nhưng dù sao hắn không phải là máy móc, 10 tiếng đồng hồ, lộ trình mấy trăm km, dù là sức chịu được lớn mạnh đến đâu cũng phải kiệt lực. May mắn, ở trên đường hắn vẫn ngửi được mùi của Viên Khải và Ngông Lão lưu lại mới không có bị bỏ lại. Hơn nữa, Vương Bá Đạo cũng không thể lao nhanh trên đường cái, có đôi khi phải che giấu khi gặp nhiều người. Cho nên có lúc hắn phải đi bờ núi, gặp núi qua núi, gặp sông qua sông. Vương Bá Đạo đi theo chậm rãi ở phía sau, cũng không dám lại gần quá, sợ bị Ngông Lão phát hiện. Chỉ cần theo sát Ngông Lão, liền có thể tìm được Viên Khải, sau đó lại cẩn thận bám theo sau. 12 giờ tối, bầu trời tối đen như mực, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống mặt đất. Muốn tới sườn núi Hoàng Bản thì phải đi qua ba dãy núi. Kỳ thật, chỉ cần là người có kinh nghiệm đều biết, nếu như vào ban đêm đi núi, đây là thời gian rắn độc thú dữ đi săn, nên thời gian này rất nguy hiểm, nhưng trong núi lớn thế này nguy hiểm không chỉ có như thế. Ví dụ như các loại muỗi xuất hiện vào ban đêm, cũng là một nguy hiểm lớn. Ngông Lão cùng Viên Khải đều tu luyện qua, cho nên không sợ hãi. Mà chi có Tiếu Kiệt là người thường. Nhưng Tiếu Kiệt cũng chuẩn bị đầy đủ, trên người đều bôi thuốc đuổi muỗi, tuy thuốc đuổi muỗi mùi khó chịu, nhưng so với bị muỗi đốt thì còn tốt hơn nhiều. Trên người Tiếu Kiệt phun thuốc hùng hoàng, làm cho mấy loại rắn độc rất khó chịu. Đi đến bây giờ cũng không có gặp một con rắn độc, cho dù là có rắn ở phía trước, cũng sẽ bị mùi hùng hoàng đuổi đi, dù sao rắn rất ghét mùi hùng hoàng. Mà Vương Bá Đạo đi theo ở phía sau, mùi vị hùng hoàng cũng làm hắn chán ghét phi thường. Tiếu Kiệt cũng muốn đưa cho Ngông Lão cùng Biên Khải dùng thuốc đuổi muỗi và hùng hoàng, nhưng đều bị hai người cự tuyệt. Về sau biết hai người đều là võ giả, Tiểu Kiệt cũng không nhắc đến nữa. Là một tên đào mộ, tất nhiên sẽ có một chút kiến thức, tự nhiên biết rõ giới quốc thuật tồn tại. Viên Khải vừa đi vừa nói Tiểu Kiệt, kỳ thật chúng ta lần này đến thôn Hoàng Kình chính là vì tiến vào một lăng mộ chưa bao giờ bị người phát hiện qua, người là một tên đào mộ, nên đối với lăng mộ phi thường quen thuộc, hy vọng ngươi dẫn chúng ta tiến vào lăng mộ. Như thế nào? Suy nghĩ một chút, sau khi xong việc ta sẽ trả ngươi 1 triệu tệ. Mặt Tiểu Kiệt lộ vẻ khó khăn, này không tốt lắm đâu. Trong lăng mộ nguy hiểm vô cùng, chỉ cần không cẩn thận một chút liền sẽ vĩnh viễn ra không được. Hơn nữa, các ngươi còn 3 triệu tệ. Thấy Tiếu Kiệt còn có ý từ chối, Viên Khải liền lạnh nhạt nói 5 triệu tệ. A, là một tên đào mộ, hai chữ danh vọng đối với hắn mà nói còn không bằng 100 tệ. Khi Viên Khải nói thù lao là 1 triệu tệ, vốn Tiếu Kiệt liền đồng ý, chẳng qua là thói quen có kẻ mặc cả một chút, làm sao biết được thù lao lại tăng tới 5 triệu tệ. Được, hy vọng Viên công tử tuân thủ hứa hẹn. Mặt Tiếu Kiệt lộ vẻ khó khăn, giống như vừa ra một quyết định lớn, chứ thật ra trong nội tâm của hắn đang sướng phải chết. Đương nhiên, Tiếu Kiệt cũng biết việc này không đơn giản như thế, nhưng hiện tại hắn đã đâm lao thì phải theo lao. Ở địa phương thế này, hai tên võ giả muốn giết hắn cũng dễ như giết một con kiến mà thôi. Mà Viên Khải cũng là bất đắc dĩ, tiến vào trong lăng mộ nguy cơ trùng trùng, có đôi khi cần phải có người dò đường, loại người này được gọi là pháo hôi. Nếu như chỉ có hắn cùng Ngông Lão, tên pháo hôi này không cần nghĩ ngợi sẽ là hắn. Nhưng hiện tại có Tiếu Kiệt gia nhập, nhiệm vụ dò đường này dĩ nhiên liền đến phiên Tiếu Kiệt. Hơn nữa, Tiếu Kiệt có kinh nghiệm đào mộ mấy chục năm, kinh nghiệm rất nhiều, mấy người tiến vào lăng mộ cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa, ít nhất là Ngông Lão cũng không phản đối, có khả năng hắn cũng có tâm tư này, chỉ có điều là Viên Khải nói ra trước mà thôi. Vương Bá Đạo đi theo sau ba người, gặp núi qua núi, gặp sông qua sông. Còn bất chợt muốn theo một cái lỗ nhỏ chui qua, trong nội tâm cũng rất bội phục tên đào mộ Tiếu Kiệt, thật đúng là người chuyên nghiệp. Ở phía sau Vương Bá Đạo cũng nghe được một ít về ba người nói chuyện. Nhưng mà bội phục thì vẫn bội phục. Đi hơn 2 tiếng, rốt cục cũng đến sườn núi Hoàng Bản. Tiếu Kiệt nói, tốt lắm, nơi này chính là sườn núi Hoàng Bản. Mông lão gõ nhẹ đầu, liếc mắt nhìn một phía. Thôn làng trước kia đã biến thành rừng núi, thả cỏ. Mông lão lấy ra trong ngực một tấm bản đồ, giao cho Tiếu Kiệt rồi nói đây là bản đồ trong lăng mộ, ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút, tí nữa có thể sử dụng. Tiếu Kiệt cầm này bản đồ, sau đó liền cẩn thận nhìn. Tích mai bên ngoài bản đồ là mộ mê cung, bên trong có sông có núi. Điều này sao có thế? Trong lăng mộ có sông có núi. Tiếu Kiệt nghi hoặc không thôi, cũng hoài nghi có phải Mông lão cầm nhầm bản đồ giả. Giống như nhìn ra Tiếu Kiệt nghi hoặc, Mông lão giải thích nói bên trong là mê cung, bên ngoài là sông Thủy Ngân. Đây là lăng mộ của Tần Nhị Thế Hồ Hợi, trong số các lăng mộ của các đế vương, lăng mộ nguy hiểm nhất chính là lăng Tần Thủy Hoàng, bên trong cơ quan rất nhiều, dùng khoa học kỹ thuật hiện đại cũng rất khó phá giải. Mà lăng của Tần Nhị Thế Hồ Hợi cũng có thể sắp xếp vào một trong 10 lăng mộ nguy hiểm nhất. Cho nên, chúng ta cần phải cực kỳ cẩn thận. Nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cho dù là lão phu cũng khó có thể cứu các ngươi. Tiếu Kiệt nghe xong hít vào một hơi lạnh. Bởi vì, đối với người trong nghề, lăng mộ của các đua Tần đào móc khó khăn nhất, chớ đừng nói chi là lăng của Tần Thủy Hoàng. Tuy độ khó khăn của lăng mộ Tần Nhị Thế Hồ Hợi yếu hơn không chỉ một bậc so với lăng mộ Tần Thủy Hoàng, độ khó khăn có thể còn không bằng 2-3 phần 10, nhưng lấy trình độ nguy hiểm của lăng mộ Tần Nhị Thế Hồ Hợi so với lăng mộ của các vị vua triều Hán hoặc triều Đường thì mạnh hơn rất nhiều lần. Sắc mặt Tiếu Kiệt có điểm khó khăn, lần này không thể là giả rồi, thật sự là bị người đào hố vứt xuống rồi. Nếu như Tiếu Kiệt sớm biết là lăng mộ Tần Nhị Thế Hồ Hợi, đừng nói là 5 triệu tệ, cho dù là 10 triệu tệ hắn cũng không dám nguyện ý đi mạo hiểm. Nhưng đã đáp ứng rồi, đối mặt với hai gã cao thủ quốc thuật cường đại, hắn không có lá gan hủy bỏ chuyến đi này. Đột nhiên, Viên Khải nói ra hiện tại ngươi muốn rời đi cũng đã chậm. Đương nhiên, chỉ cần thành công tiến vào lăng mộ, lấy được đồ vật chúng ta cần lấy, sau khi chuyến này hoàn thành, ta trả cho ngươi 30 triệu tệ tiền thù lao, Viên Mộ quyết không nuốt lời. Ngẫm lại đi, 30 triệu tệ đã đủ ngươi hưởng thụ cả đời rồi. Chỉ cần thành công, vậy cả đời ngươi sẽ không cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Có tiền, cái loại đàn bà gì sẽ không có. Những con đà bà trước kia ngươi chỉ có thể nhìn lên sẽ tự động đi đến trước mặt cho người làm. Ha ha, chính mình cẩn thận suy nghĩ a. Mặc dù nói là cẩn thận suy nghĩ, nhưng sát cơ trong mắt Viên Khải hiện lên càng ngày càng rõ ràng. Hít sâu một hơi, Tiếu Kiệt cũng biết sự tình lần này không tốt, cũng quyết định liều một ván, dù sao đã không có đường lui rồi. Được, Tiếu Mỗ liều mạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38, mê cung ba người Mông lão theo sườn núi Hoàng Bản cửa phải, đi vào một sơn cốc. Sơn cốc trong bóng đêm lánh leo hoang vu, nhưng nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện những cây lớn xanh um tùm, cả trong không khí đều nộn nhạo mùi cây cỏ thơm ngát, làm cho người ta như si như túy. Mà giờ khắc này đã có người phá vỡ sự yên ắng trong sơn cốc, chỉ thấy ba người Mông lão đi vào sơn cốc. Ở đoạn đầu sơn cốc liền thấy một khối thạch bích, dưới thạch bích là một sơn cốc tịch mịch đen sì, nhìn vào lại thấy trong này sâu không thấy đáy. Cửa sơn động rất nhỏ, không đủ 1 mét, những con gió lánh từ trong sơn động thổi ra làm mọi người sờn tóc gáy. Mông lão chỉ vào sơn động nói từ sơn động chui vào, chính là cửa vào của mê cung. Cái lối đi này là Triệu Cao năm đó đào móc, mục đích không rõ, về sau bị tổ tiên lão phu phát hiện, càng bỏ ra một cái giá lớn chiếm được bản đồ mà Triệu Cao bỏ lại sau khi hắn chết. Tuy Triệu Cao cùng Tần Nhị Thế Hồ Hợi muốn diệt Mông thị chúng ta, nhưng Mông thị ta đối với Đại Tần trung thành và tận tâm, cho dù Tần Nhị Thế Hồ Hợi cùng ta Mông thị có thù hắn, nhưng hắn thân là hoàng đế Đại Tần, tổ tiên Mông thị ta vẫn không có chút mạo phạm lăng mộ của hắn. Nhưng giờ phút này, lão phu lại muốn đi vào trong lăng mộ lấy một vật, đây cũng là nguyện vọng của một vị tổ tiên. Mông lão đột nhiên thở dài một tiếng, mở ra đèn tin, ba người trực tiếp hướng về cửa vào của sơn động đi tới. Bởi vì sợ có người chú ý, mà lúc này trăng sáng nô lên cao, đủ sáng để bọn họ đi, cho nên lúc đến bọn họ cũng không dùng đèn tin. Ánh sáng từ đèn tin liền chiếu vào xung quanh, chiếu sáng cả sơn động làm trong sơn động sáng như ban ngày. Ba người trước sau cùng một chỗ chui vào sơn động, trong sơn động tối đen như mực, trong bóng tối yên lặng đáng sợ. Tiếng tim đập thình thịch cũng có thể nghe được. Đi về phía trước không xa, phát hiện con đường vào sơn động có một cái rãnh nhỏ, trên cái rãnh nhỏ cũng có đủ nước để lặn vào. Vương Bá Đạo liền bơi vào, nước lạnh rất bớt, thấu xương. Sau khi ba người Mông lão vào trong sơn động, Vương Bá Đạo đi đến trước cửa sơn động và chờ đợi ở đó, một giờ sau mới chậm rãi bỏ vào sơn động. Mục đích Vương Bá Đạo tới nơi này cũng giống Mông lão, đều là vì Long Châu. Long Châu đối với Vương Bá Đạo mà nói, quá trọng yếu. Hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu có lựa chọn, lão tử cũng không muốn cùng luyện thần cường giả chống lại. Nếu như đột phá đến luyện khí đại viên mãn điên phòng, khả năng còn có thể cùng họ Mông đánh một trận, nhưng hiện tại mới luyện khí trung kỳ, chạy trốn còn có thể, muốn đả bại họ Mông là tuyệt không có khả năng. Cho dù đột phá đến luyện khí đại viên mãn cũng không có nắm chắc giết được họ Mông. Giết chết cùng đánh bại là hai khái niệm khác nhau. Đánh bại dễ dàng, giết chết liền khó khăn, trừ phi có tuyệt đối thực lực áp chế mới có thể giết chết đối phương. Vương Bá Đạo đi theo phía sau, rất nhanh liền tới trước cửa mê cung. Mê cung có thể xem như chính thức tiến vào phía ngoài lăng mộ của Tần Nhị Thế Hồ Hợi, đường vào sơn động chẳng qua là Triệu Cao sai người đào móc ra cũng không thuộc về lăng mộ của Tần Nhị Thế Hồ Hợi. Giờ phút này, ba người Mông lão đã đi vào mê cung, Vương Bá Đạo dừng lại ở trước cửa mê cung, cẩn thận nhớ lại nội dung bản đồ, lông mày nhăn lại phảng phất như là gặp được nan đề gì. Trong tâm Vương Bá Đạo bất đắc dĩ, cái mê cung này quá khổng lồ, cho dù có bản đồ chính thức cũng chỉ có thể thử tìm kiếm con đường chính xác. Nhưng trong mê cung khẳng định nguy cơ trùng trùng, cơ quan vô số. Ai, đáng tiếc về tri thức bản đồ ta không hiểu rõ lắm, có chút biểu thị gì đó căn bản là xem không hiểu. Giờ phút này, không chỉ có Vương Bá Đạo bị phiền não, ba người Mông lão cũng gặp phiền toái. Trong thông đạo của mê cung, Mặt Viên Khải lộ vẻ khó khăn, thần sắc nghiêm túc, cái mê cùng này vẫn chỉ là tít ở bên ngoài, như thế đi vào trong thì chẳng phải là càng nguy hiểm. Tiếu Kiệt bất đắc dĩ nói đây là khẳng định. Không nói còn lại, cho dù tránh né vô số cơ quan trong mê cùng, nhưng về sau gặp sông Thủy Ngân thì vượt qua như thế nào? Hai người không khỏi quay đầu nhìn về phía Mông lão, định hỏi thăm ý kiến của hắn. Mông lão thần sắc lạnh nhạt, gặp hai người nhìn lại, có chút nói sông Thủy Ngân là không thể không bị gì mà đơn giản vượt qua, phần bản đồ này cũng chỉ có khái quát con đường chính xác đi vào tầng 7 của lăng mộ, còn có 3 tầng không biết đường còn cần chúng ta tự phán đoán. Cơ quan trong mê cung còn chưa làm khó được lão phu, điểm ấy các ngươi có thể yên tâm. Về phần sông Thủy Ngân vượt qua như thế nào thì cứ để sau hay nói, dù sao lão phu vẫn chưa nhìn thấy, cũng không dám suy đoán. Hai người nghe vậy, cảm thấy an ổn không ít, ít nhất bên người còn có một cường giả mạnh như vậy, trời sụt cũng có hắn đến nữa. Ba người một đường đi tới, bởi vì có được bản đồ, đại bộ phận cơ quan đều né tránh được, mà những cơ quan nhỏ đều bị Mông lão giải quyết. Cơ quan tiên kỳ bản biến, cái gì đất sụt, cung nỏ, dấu hỏa, tảng đá lớn. Nếu không dựa vào cảm ứng cường đại của Mông lão, có thể sớm bố trí phòng ngự hoặc tránh né, cũng không biết ba người phải chết bao nhiêu lần. Đi hơn 13 giờ, ba người rốt cục đi đến mê cung tầng thứ 9, chỉ cần xuyên qua một tầng mê cung cuối cùng là có thể tiến vào trong lăng mộ. Vương Bá Đạo ở phía sau lại cực kỳ dễ dàng, vì có ba người đi trước dẫn đường, hầu như cơ quan trên đường đều bị Mông lão hủy. Hơn nữa, trong đầu hắn còn nhớ toàn bộ bản đồ, nhưng vì ba người đi trước mở đường, bản đồ trong đầu Vương Bá Đạo cũng không có chỗ dùng. Đi ở đằng trước, Mông lão đột nhiên nói khẽ dừng lại, đều đừng nhúc đích. Ba người đình chỉ hoạt động, lập tức trong mê cung liền yên tĩnh đáng sợ. Chi, chi. Đột nhiên từ trong động bay ra vô số con rơi, hàm răng của những con rơi này đều lộ ra bên ngoài, tại ngọn đèn chiếu xuống, lại phát ra một tia hàn quang. Chứng kiến nhiều rơi như thế, thần sắc ba người biến đổi, nhìn răng nanh dữ tợn, bọn họ cũng có thể xác định đây là giống rơi gì. Ví dụ như loại rơi bình thường trong nhà, không có lực công kích gì, gọi là rơi nhà. Mà loại rơi hiện tại lại không đơn giản, trong các loài rơi cũng có thể xếp ở vài vị trí hàng đầu, gọi là rơi hút máu. Truyền thuyết quỷ hút máu của phương Tây chính là do loại rơi hút máu này tiến hóa mà thành, chỉ là không có nhiều người tin tưởng suy đoán này mà thôi. Nhưng điều này cũng nói rõ rơi hút máu không dễ đối phó. Nhưng ba người chuẩn bị cũng khá đầy đủ, ở trên người mỗi người đều cầm một cây đuốc. Ba người rất nhanh nhẹn nhóm cây đuốc, lửa lớn phát ra ánh nhiệt làm cho mấy con rơi không dám tới gần. Ba người Mông lão liền nhẹ nhàng thở ra, nếu như bị mấy con rơi này vây công, có lẽ chỉ có Mông lão sử dụng vòng bảo vệ cương khí có thể chạy trốn, Viễn Khải và Tiếu Kiệt thì chắc chắn phải chết. Hơn nữa, nếu mấy con rơi này ít thì còn dễ nói, nếu như đàn rơi nhiều đến khoảng hàng triệu con mà nói, cho dù cương khí của Mông lão cũng khó có thể duy trì đến khi chạy ra mê cung. Cho nên nói, không chỉ có Viễn Khải cũng Tiếu Kiệt hết hồn, chính là sắc mặt Mông lão cũng cực kỳ khó coi. Lúc này đây thật đúng là suýt chút nữa thì nằm tại nơi này. Sắc mặt Mông lão khó coi, quay đầu hướng Viễn Khải hai người nói đi, cây đuốc của chúng ta chỉ có thể cháy trong vòng 3 giờ, ở trong 3 giờ này, chúng ta nhất định phải thông qua mê cung tiến vào lăng mộ bằng không, lão phu có nắm chắc giữ được mạng mình, nhưng các ngươi liền. Viễn Khải cùng Tiếu Kiệt đã sớm lo lắng và phần, nghe Mông lão nói thế, lập tức cố gắng đuổi kịp bước chân của Mông lão. Có 3 cây đuốc trong tay, rơi hút máu chỉ có thể xoay quanh ở không trung, không dám rơi xuống công kích. Dần dần đi vào, ba người rốt cục thấy rõ toàn cảnh đoàn rơi hút máu này. Cả ba đều hít vào một luồng khí lạnh. Trong lòng ba người đều đoán một chút, kết quả liền làm sắc mặt ba người càng thêm khó coi. Sắc mặt Tiếu Kiệt càng trắng bệnh, điều này cũng không thể trách hắn, dù sao Mông lão và Viễn Khải cũng là võ giả, tố chất tâm lý tự nhiên so với người thường mạnh hơn nhiều. Tiếu Kiệt run giọng nói tối thiểu cũng có hơn 100 triệu con. Rốt cục Viễn Khải cũng không thể bảo trì được tâm tính, run giọng hướng Mông lão nói sư phụ, ngươi có biện pháp nào hay không? Mông lão hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn đàn rơi ở trên không, nói nhỏ tất cả cây đuốc của chúng ta cũng chỉ kiên trì nhiều lắm là 3 giờ, chúng ta chỉ có thể thông qua mê cung trong vòng 3 giờ thì mới có hy vọng. Trong nội tâm Mông lão cũng rung động không thôi, hơn 100 triệu con rơi ở trước mặt. Cho dù hắn sử dụng vòng bảo vệ cương khí cũng không kiên trì được bao lâu, đợi đến khi cương khí hao hết thì là lúc hắn chết, vừa rồi còn nói có thể tự bảo vệ mình lời nói liền đã sớm bị bứt lên 9 tầng mây đi. Tiếu Kiệt cùng Viễn Khải đều hít sâu một hơi, áp chế nỗi hoảng sợ trong lòng, ba người chậm rãi tìm kiếm con đường mới. Mê cung chỉ là tầng thứ nhất của lăng mộ, tầng thứ hai là một đoạn sông Thủy Ngân, tầng thứ ba mới chính thức là bên trong lăng mộ. Vương Bá Đạo đang ở trong mê cung, phát hiện không ít hài cốt, không cần phải nói cũng biết đây là gần 2000 năm qua có người đi vào mê cung. Cho dù trong sơn động không có bẫy dập, cơ quan uy hiếp, nhưng đi vào phạm vi của mê cung, không có bản đồ thì chết chắc. Có lẽ vì tò mò, cũng vì nhiều loại nguyên nhân, người chết trong mê cung cũng không ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, bầy rơi hút máu đi sau ba người Mông lão, Vương Bá Đạo cảm ứng được khí tức của Mông lão biến mất ở trong mê cung, tiến nhập tầng thứ 2 của lăng mộ, lập tức liền yên tâm, có Mông lão đi trước, Vương Bá Đạo bò vào còn phải cẩn thận, sợ phát ra chút động tĩnh kinh động Mông lão, đoạn đường đi tới này làm cho Vương Bá Đạo rất khó chịu. Bò từ mê cung tầng 6 đến mê cung tầng 9, trong mê cung là một mảnh đen xì không có một tia sáng, nhưng có được năng lực cảm ứng nhiệt, nó còn chưa ảnh hưởng tới Vương Bá Đạo xem xét hoàn cảnh bốn phía. Vương Bá Đạo cũng không sốt ruột, y nguyên chậm gì bò vào, tuyệt đối không sợ mất dấu ba người kia, bởi vì ba người kia đi trước mở đường cũng cần phí không ít thời gian, hơn nữa lưu lại khí tức đủ để cho Vương Bá Đạo theo kịp. Rốt cục nhìn thấy đàn rơi, ngoài trừ lúc đầu hơi rung động, phản ứng của Vương Bá Đạo cùng ba người Mông lão là hoàn toàn không giống nhau. Ha ha, hơn 20 giờ chưa có ăn uống gì, đã sớm đói khó chịu, rốt cục có thể ăn no nê. Vậy của Vương Bá Đạo có được lực phòng ngự cường đại, đàn rơi hút máu trên không trung căn bản là không uy hiếp được hắn. Lập tức Vương Bá Đạo niết lên nửa thân trên, bắt mấy con rơi hút máu trên không trung, mê cung cũng không cao, chỉ khoảng 4-5 mét, với thân thể dài hơn 16m của Vương Bá Đạo liền dễ dàng bắt được. Rơi hút máu là chủng loại hút máu đặc biệt trong động vật có vú, bình thường bọn chúng phân bố ở trung bộ cùng nam bộ châu Mỹ. Điều này làm cho Vương Bá Đạo có chút hiếu kỳ, lang mộ dưới đất này lại có rơi hút máu tồn tại, để cho người giật mình nhất chính là số lượng còn nhiều như vậy. Giống như lũ rơi hút máu tàn bạo này bị người nuôi nhốt trong này vậy. Vương Bá Đạo co đôi lại, một con rơi hút máu vừa bay qua liền bị hắn đập xuống đất. Cẩn thận quan sát, thân thể rơi hút máu cũng không lớn, thân dài chưa tới 6cm, cái đuôi màu rám nắng không có lộ ra ngoài, bề ngoài nhìn trông phi thường ghê tởm, mũi hiện lên phần thịt đệm hình chữ U, đôi tai hình tam giác, răng nanh dài và nhọn, hơi có hình tam giác và sắc như dao, có thể đâm thủng nhiều bộ phận của các động vật khác mà ăn chẳng chê. Trên không trung phát ra những tiếng chít chít, do bầy rơi hút máu phát ra khi bối rối chạy, trên mặt đất có một con chăn lớn rất to đang điên cuồng bắt ăn chúng nó. Tuy là chăn, nhưng Vương Bá Đạo cũng chẳng hiểu những tiếng hét này có ý nghĩa gì. Nhưng Vương Bá Đạo cũng không quan tâm đến những điều này, giờ phút này có thể ăn no nê đã rất hưng phấn rồi. Nếu để cho ba người Mông lão biết Vương Bá Đạo nghĩ gì, không biết có hay không bị tức chết. Bọn họ phát hiện đàn rơi này liền sợ mất mật, sờn tóc gáy không dám đi trêu chọc, sợ đàn rơi này tự nhiên tấn công. Mà Vương Bá Đạo phát hiện đàn rơi này lại đem chúng nó làm con mồi bắt ăn. Đương nhiên, sở dĩ Vương Bá Đạo có thể yên tâm bắt ăn đàn rơi có số lượng kinh khủng hơn 100 triệu con kia, đúng là nhờ vào lực phòng ngự của hắn. Tuy lực phòng ngự của hắn chưa chắc so với cương cháo của Mông lão cường, nhưng cương khí của Mông lão có thể bị hao hết, mà Vương Bá Đạo không cần lo lắng vấn đề này. Cho dù hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đàn rơi này cũng phá không được vảy của hắn. Chít, chít. Mê cung tầng thứ 9, giờ phút này đã gà bay chó chạy, đàn rơi bị Vương Bá Đạo đuổi chạy tứ tán, cũng có vô số con rơi công kích Vương Bá Đạo, nhưng với vảy của hắn có thể tùy ý cho súng mạnh bắn mà không bị gì, thì không phải răng nanh nhỏ bé của mấy con rơi này có thể phá bỡ. Đương nhiên, răng nanh của bầy rơi hút máu này không chỉ sắc bén, nó còn chứa cả độc. Loài rơi chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh cho người và động vật, ví dụ như bệnh chó dại, cấp tính đường hô hấp nghiêm trọng cho loài khỉ, virus sạt. Những bệnh này đều có thể gây chết người và động vật. Nhưng những độc chất này đối với Vương Bá Đạo thì không có gì đáng kể, nọc độc trong cơ thể của hắn có thể đồng hóa hoặc hấp thu bất luận độc tố nào thấp hơn hắn. Phụ. Vương Bá Đạo thổi ra một hơi, hắn cũng không biết mình ăn bao nhiêu con rơi, chỉ biết bụng rất no. Nhìn con đường phía trước, Vương Bá Đạo thong dong bỏ qua. Dọc theo ba người Mông lão để lại khí tức, cùng bản đồ trong đầu so sánh một chút, phát hiện đây là con đường chính xác. Long Châu nhất định phải lấy được. Cho dù là luyện thần cường giả, lão tử cũng dám tranh. Trong tâm Vương Bá Đạo này sinh ác độc, mắt lộ ra hung quang, rất giống một tên côn đồ. Nơi loài rơi sống thường có một loại cảm giác cơ bớt, dính dính, và thường có mùi hôi cùng đủ loại mùi vị kinh tởm, hôi thối, quả thật muốn làm cho người ta có cảm giác muốn nôn mửa. Nhưng sau khi Vương Bá Đạo đột phá đến cảnh giới luyện khí đã có thể khống chế năm giác quan, giờ phút này hắn liền đóng lại thiếu giác. Chích. Đột nhiên, một tiếng thét cực kỳ có lực xuyên thấu theo không trung truyền đến, Vương Bá Đạo chỉ cảm thấy đầu choáng, mắt hoa nao chấn động. Mẹ, đấy là sóng siêu âm công kích. Trong tâm Vương Bá Đạo mắng liên tục, rồi sau đó vận chuyển nội khí phòng bị, đồng thời hai mắt nhìn về nơi truyền đến âm thanh. Số lần chấn động trong một giây là tần suất của thanh âm, đơn vị của nó là Hz, lỗ tai của con người có thể nghe được sóng âm có tần suất từ 20Hz 20.000Hz, khi tần suất chấn động nhỏ hơn 20Hz hoặc lớn hơn 20.000Hz, con người liền không nghe được. Bởi vậy, khi tần suất cao hơn 20.000Hz, nó được gọi là sóng siêu âm. Bình thường dùng để chuẩn đoán bệnh trong y học với tần suất sóng âm từ 1 triệu Hz đến 5 triệu Hz, y học lợi dụng năng lượng lớn của sóng siêu âm có thể làm cho sỏi trong cơ thể con người bị chấn động mà vỡ ra, đó làm chậm lại ống đau, đạt tới mục đích chữa khỏi. Đối với sóng siêu âm, Vương Bá Đạo có thể hiểu được, nhưng sóng siêu âm khủng bố như vậy, Vương Bá Đạo cũng không thấy qua. Vương Bá Đạo dự tính, mấy con rơi hút máu đuôn này có thể phát ra sóng siêu âm trên 100 triệu Hz. Thật sự quá kinh khủng. Không đúng, theo lý thuyết, ba người họ Mông đi ở phía trước, đàn rơi này không có công kích bọn họ, chẳng lẽ là nhân phẩm mình có vấn đề mẹ? Đột nhiên, một đám rơi hút máu to hơn mười mấy lần so với mấy con rơi hút máu bình thường bay tới, tốc độ công kích cực nhanh lao tới Vương Bá Đạo. Vương Bá Đạo chỉ nhìn thấy một tia ảnh, một bầy rơi hút máu khổng lồ răng nanh sáng như tuyết, móng vuốt sắc nhọn cùng nhau công hướng thân thể Vương Bá Đạo. Ken, 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 ba thanh âm như tiếng kim loại đánh vào nhau vang lên trong mê cung. May cho đám họ Mông tiến vào tầng 2 của lăng mộ, bằng không động tĩnh lớn như vậy sẽ kinh động bọn họ. Trong tâm Vương Bá Đạo cảm thấy khá may mắn, nhưng lập tức tâm tình liền không vui, trong nội tâm thầm mắng mấy con rơi chết tiệt này vì sao không công kích bọn họ. Chẳng lẽ do lão tử dễ bị bắt nạt không thành? Vương Bá Đạo bắt đầu phản kích, nhưng mấy lần công kích đều không trúng được mục tiêu, cái này liền làm cho Vương Bá Đạo bực bội. Vì cái gì? Vì tốc độ của Vương Bá Đạo quá chậm. Tuy trong nháy mắt công kích, tốc độ của Vương Bá Đạo có thể tăng lên tới 1/3 tốc độ âm thanh, nhưng giờ phút này, Vương Bá Đạo phát hiện ra sự thật kinh người, tốc độ bọn rơi lớn to hơn mười mấy lần so với mấy con rơi bình thường này đã đạt tới vận tốc âm thanh, ít nhất một giây có thể bay hơn 340m. Đây là cái tốc độ gì? Tốc độ này làm cho Vương Bá Đạo cảm thấy vô lực, bởi vì cho dù ở trong nháy mắt công kích, Vương Bá Đạo cũng chỉ có thể đạt tới 1/3 vận tốc âm thanh. Ken, bầy rơi hút máu lại lần nữa công kích vào thân thể Vương Bá Đạo, vô số móng vuốt sắc bén, răng nanh cùng vậy đánh ra một mảnh hoa lửa. Chít, một thanh âm xuyên thấu có lực lại lần nữa làm cho đầu óc Vương Bá Đạo đau xót. Nhưng vì có phòng bị, cũng không có ảnh hưởng ghê gớm gì, không có dẫn đến hiện tượng đầu choáng mắt hoa. công kích, công kích. Vương Bá Đạo công kích mấy chục lần cũng chỉ đánh rất hơn 10 con rơi, bởi vì đàn rơi này quá khổng lồ, liền có vài con đâm vào công kích của Vương Bá Đạo. Vương Bá Đạo bị đàn rơi hút máu này công kích không còn cách nào khác, không có biện pháp, Vương Bá Đạo triệt để phục, theo không kịp tốc độc của nó còn có thể có biện pháp gì. Trong tâm Vương Bá Đạo bực mình cực kỳ, liền không để ý tới chúng nó, chính mình đi con đường của mình, về phần đàn rơi công kích, mặc kệ chúng nó đi. Nhưng ở trên đường đi, Vương Bá Đạo bị đàn rơi hút máu này công kích đến bực không chịu nổi, mở ra miệng lớn, nọc độc như tiên nữ tán hoa theo miệng hắn bay ra, bắn về phía đàn rơi. Có thể là thân may mắn chiếu cố Vương Bá Đạo, vô tình phun ra nọc độc liền độc chết một mảng lớn rơi hút máu. Ha ha. Trong tâm Vương Bá Đạo cười to. Điều này thật quá thoải mái, trong hai đời Vương Bá Đạo chỉ có lần chiến đấu này là bực mình nhất, cơ hội làm cho hắn không có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Chích. Đàn rơi hút máu thê thảm kêu lên, quay cuồng ở trên không trung. Nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, nọc độc của Vương Bá Đạo làm cho máu thịt của đàn rơi hút máu bị ăn mòn, vô số khói xanh trên thân đàn rơi hút máu bốc lên, vô số rơi hút máu bay loạn, giống như là máy bay bốc khói ở trên không trung khi bị bắn trúng trong chiến đấu vậy. Đã mất không ít thời gian, xem ra phải nhanh lên một chút. Bằng không, nếu chậm trễ, Long Châu sẽ bị họ Mông lấy được. Bởi vì, nếu Mông Lão lấy được Long Châu, Vương Bá Đạo liền triệt để không có hy vọng, muốn từ trong tay luyện thần cường giả cấp ra gì đó. Vương Bá Đạo còn chưa có thực lực này. Vương Bá Đạo rất nhanh xuyên qua tầng 9 của mê cung, rồi đi vào lăng mộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, sinh vật 2000 năm trước từ mê cung tầng 9 bỏ vào cửa tầng 2 của mê cung, rốt cục Vương Bá Đạo đi vào bên trong lăng mộ. Đây là Vương Bá Đạo không thể tư nghị nhìn những viên đá sáng loẹt loẹt trên trần nhà. Bốn, Vương Bá Đạo cho rằng trong bên trong lăng mộ cung mê cung giống nhau, đều là u ám không có ánh sáng, đưa tay ra nhìn cũng không thấy năm ngón. Nhưng sau khi tiến vào, hắn thấy cả lăng mộ đều bị ánh sáng huỳnh quang chiếu rọi bởi những khối đá sáng loẹt loẹt. Đây là huỳnh thạch. Cái gì là huỳnh thạch? Kỳ thật huỳnh thạch còn có một cái tên khác ở cổ đại, gọi là Dạ Minh Châu, chính là hòn đá có thể sáng lên trong tối. Ở trong mắt người thường, Dạ Minh Châu chính là biểu tượng của tài phú, một viên Dạ Minh Châu có giá trị rất cao, cả bách tường của huyệt động này đều do Dạ Minh Châu tạo thành, giá trị bao nhiêu tiền? Căn cứ lịch sử ghi lại, Dạ Minh Châu chính là bảo vật xa xỉ, ở cổ đại có vô số chiến đấu vì tranh giành một viên Dạ Minh Châu. Trên thực tế, đại đa số mọi người không biết, Dạ Minh Châu có một loại tên khác là huỳnh thạch, là một loại quáng thạch không có gì lạ. Có viên giá trị cao đến 20.000 tệ, thấp chỉ có mấy trăm tệ. Đương nhiên, cũng không thiếu những viên có giá trị cao hơn nữa. Nhờ vào huỳnh thạch phát ra ánh sáng, Vương Bá Đạo có thể nhìn rõ mọi nơi trong này. Trong này rộng lớn vô cùng, có khoảng 7-8 km. Cẩn thận nhớ lại, Vương Bá Đạo phát hiện cả lăng mộ giống như một chữ to, tích bên ngoài là mê cung, ở giữa là sông Thủy Ngân, nơi trọng yếu nhất chính là mộ thất. Bò 100 mét, rốt cục đi tới sông Thủy Ngân. Mặt sông Thủy Ngân bình tĩnh không có sóng, nhưng trong tâm Vương Bá Đạo lại rung động cực kỳ. Thủy Ngân trong dòng sông này nhiều không kể xiết, cho dù dùng khoa học kỹ thuật hiện đại tinh luyện Thủy Ngân, cũng không biết phải bao nhiêu năm mới có thể tinh luyện ra nhiều Thủy Ngân như vậy, mà khoa học kỹ thuật ở cổ đại kém bây giờ rất nhiều nhưng không biết thế nào lại tinh luyện ra nhiều Thủy Ngân như vậy. Nhưng lập tức, mắt Vương Bá Đạo lộ ra thần sắc suy tư, bởi vì hắn tại bờ sông Thủy Ngân thấy được một cụ thi thể, đúng là tên trộm mộ Tiếu Kiệt kia. Cùng thi thể của Tiếu Kiệt có hơn 10 cụ thi thể quái thú. Thi thể của những quái thú này giống như trâu, toàn thân là vảy giáp, trên trán có một sừng, miệng rất to, bên trong tràn đầy những chiếc răng sắc nhọn, hàn quang lập lòe, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy sợ. Đây là quái vật gì? Vương Bá Đạo chưa thấy qua quái vật này, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Thi thể quái thú nằm ngang trên mặt đất, mặc dù không có máu tươi rải trên mặt đất, nhưng bảy lỗ của chúng nó chảy ra đầy máu, chứng thật nội tạng của chúng nó bị đánh nát bấy. Mà người có thể một trưởng đánh chết mấy con quái thú này, tất nhiên là Mông Lão không thể nghi ngờ. Đột nhiên, Vương Bá Đạo phát hiện trên vách tường có một sợi dây thừng này xuyên qua trên không của sông Thủy Ngân, liên tiếp qua bờ bên kia. Đây chắc là cách mà Viên Khải thông qua sông Thủy Ngân. Về phần Mông Lão, luyện thần cường giả muốn vượt qua một dòng sông chỉ có hơn 30 mấy mét rộng thì cần gì dây thừng, lướt nước mà qua, rất dễ dàng. Vương Bá Đạo đi tới trước vách tường, dùng đuôi lấy ra từ trên vách tường một tảng đá lớn, khoảng gần 1 mét vuông, hòn đá tối thiểu cũng có 1.000 cân, bị Vương Bá Đạo nâng lên nhẹ nhàng rồi bước vào sông Thủy Ngân. Nếu có người ở bên cạnh, chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm. Bụp, hòn đá lớn rơi vào trong sông Thủy Ngân, lập tức làm Thủy Ngân văng khắp nơi. Gào. Đột nhiên, trong sông Thủy Ngân có 7 con quái vật hét lên điên cuồng. Toàn thân 7 con quái vật đều là vảy giáp, lực phòng ngự nên không kém. Quả thế, mấy con quái thú này sinh hoạt ở trong sông Thủy Ngân. Nhưng làm sao có thể có sinh vật sinh sống ở trong Thủy Ngân? Điều này cơ hồ không có khả năng. Hai mắt Vương Bá Đạo nhíu lại, nội khí đột nhiên bắn ra ngoài, nội khí bắt đầu khởi động hướng phía sông bắn ra, uy lực so với viên đạn chỉ có hơn chứ không kém. Bùm. Trong nháy mắt, 7 con quái thú nhảy ra trong sông Thủy Ngân bị nội khí bắn trúng, lại lần nữa rơi vào trong sông Thủy Ngân. Nhưng vào trong lúc này, từ dưới sông Thủy Ngân lại nhảy ra hơn 10 con quái thú, toàn thân là vảy giáp tại ánh sáng huỳnh thạch chiếu rọi xuống, phát ra ánh sáng kim loại quỷ dị. Vương Bá Đạo cẩn thận quan sát mấy con quái thú này, đầu quái thú có chút giống cá sấu, trên trán có một sừng, thân thể giống như trâu, bốn chân to nhưng ngắn, đằng sau có cái đuôi buông lỏng dài hơn 5 mét. Cái đuôi không có vảy, màu nâu đen, cảm giác phi thường có lực. Quái thú bò sát trên mặt đất, tốc độ phi thường chậm, vảy bao trùm quanh người, lỗ mũi toát ra hai luồng khí trắng dài. Hơn 10 con quái thú công tới, Vương Bá Đạo liền xông lên. Thét lên một tiếng dài, chỉ thấy toàn thân Vương Bá Đạo cơ thịt phảng phất sắp bạo vỡ, ở huỳnh thạch chiếu rọi xuống, vậy phía dưới cơ thịt, phảng phất như có vô số sinh mệnh đang tại ngọ nghệ quay cuồng không ngừng. Dầm. Phảng phất như đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Đôi vương bá đạo quật mạnh vào thân thể quái vật. Sau khi quật vào, vương bá đạo mới phát hiện, vảy giáp của quái thú rất cứng rắn, tuy không cứng rắn bằng vảy của hắn, nhưng lực phòng ngự cũng không kém. Tuy so với hắn kém, nhưng phòng ngự những khẩu súng bình thường bắn ra viên đạn cũng dễ dàng. Tựa hồ quái thú cũng nổi giận, không ngừng dùng cái đuôi điên cuồng quật ra, cái đuôi ở trên không trung không ngừng quấn quật, không khí giống như cũng bị chấn động theo. Tuy quái thú nổi giận làm lực công kích tăng nhiều, đáng tiếc tốc độ của nó quá chậm, bị vương bá đạo thoải mái né qua. Lửa giận của quái thú đã che đậy lý trí của nó, một con quái thú có lý trí so với một con manh thú không có lý trí, lực phá hoại của con manh thú không có ý chí mạnh hơn nhiều. Giống như là lợn rừng, lý trí lợn rừng làm nó chạy đi, nhưng khi lợn rừng mất đi lý trí sẽ không tiếc hết thể cùng địch nhân chiến đấu, thậm chí vứt cả cánh mạng của mình. Một thợ săn vĩ đại tình nguyện đối mặt hổ báo xài lang cũng không nguyện ý đối mặt với một con lợn rừng mất đi lý trí. Vương Bá Đạo mất không ít lực khí, mới giết chết một con quái thú. Có lẽ là do khí tức của Vương Bá Đạo quá hung tàn, sau khi giết chết 6 con quái thú, những con quái thú khác rốt cục kinh hoàng đều trốn vào trong sông Thủy Ngân. Những con quái thú này hẳn là do sau khi Tần Nhị Thế Hồ Hợi chết được sai đi bắt, sau đó được vứt vào trong sông Thủy Ngân, dùng để bảo vệ lăng mộ. Nhưng là, có sinh vật gì có thể sống 2000 năm? Vương Bá Đạo nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó. Nhưng ngay cả thần long đều tồn tại, xuất hiện quái thú như thế này tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Giờ phút này Vương Bá Đạo gặp một nan đề, sông Thủy Ngân này hắn qua như thế nào? Cái dây thừng kia tuyệt đối không chịu nổi trọng lượng của hắn, mà cho dù thân hắn dài 16m, cũng không thể nhảy qua sông Thủy Ngân rộng 30m. Trong tâm Vương Bá Đạo sốt ruột, thật sự nếu không đuổi theo được Mông lão cùng Biến Khải, nếu như bị Mông lão tìm được Long Châu trước, vậy khi đó hối hận cũng không kịp. Nhìn mặt sông Thủy Ngân bình tĩnh không có một gợn sóng, Vương Bá Đạo đứng dậy, hắn cũng không dám khẳng định mình chịu được độc của Thủy Ngân, từ da thịt hút vào, hô hấp hút vào, Thủy Ngân quả thực là không có chỗ không thể chui vào a liều mạng. Nỗi bận tâm về Thủy Ngân của hắn bị khát vọng lấy được Long Châu chiến thắng. Tiến vào trong sông Thủy Ngân, cảm giác cùng tại vũng bùn trong ao đầm không có gì khác biệt, chỉ là cảm giác đè ép mạnh hơn không ít. Sông Thủy Ngân cũng chỉ rộng hơn 30 mấy mét, mà thân Vương Bá Đạo dài 16m. Bơi trong Thủy Ngân một lúc liền bỏ lên bờ bên kia. Nội khí vận chuyển, cảm giác xem thân mình có gì khác thường. Sau khi vận chuyển, Vương Bá Đạo phát hiện không ít độc tố của kim loại giấu trong cơ thể của mình, nhưng mà bị kịch độc trong thân áp chế, hơn nữa chậm rãi đồng hóa, hấp thu. Vương Bá Đạo liền nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần lo lắng độc của Thủy Ngân. Với tốc độ đồng hóa, hấp thu hiện tại, hơn 10 phút sau liền có thể triệt để tiêu diệt độc tố Thủy Ngân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 41, quan tài lớn trong hư không bơi qua sông Thủy Ngân, đi tới bờ bên kia. Đối với bản đồ lăng mộ, Vương Bá Đạo đã sớm nhớ kỹ trong lòng, đọc thuộc lầu đầu. Cẩn thận nhớ lại những tuyến đường trong bản đồ, rồi so sánh với hướng đi mà khí tức của Mông lão và Viên Khải để lại, sai khi phát hiện không có sai, liền trực tiếp hướng phương hướng đó bỏ nhanh. Hơn 10 phút sau, rốt cục Vương Bá Đạo đi tới cửa của mộ thất. Cửa vào mộ thất là 10 cửa đá khổng lồ, mỗi cửa đá cao 5m, rộng 4m. Trong cửa là một mảnh đen xì, không có một tia ánh sáng, u ám khủng bố cực kỳ. Hai bên cửa đá điêu khắc tượng thần long, đều là ngũ trảo thần long màu vàng đang bay trên không, trông rất sinh động. Có được dự cảm cảm nguy cơ cường đại của động vật, Vương Bá Đạo có thể cảm giác được nguy cơ mãnh liệt vô cùng trong 10 cửa đá này, đây mới thực là cựu tử nhất sinh, chín chết một sống. 10 cửa đá có 9 cửa là con đường chết, chỉ có một cửa là con đường chân chính tiến vào mộ thất. Hít một hơi thật sâu, trong tâm Vương Bá Đạo rung động khó có thể nói rõ. Y dựa theo hướng dẫn trong bản đồ cùng Mông lão lưu lại khí tức, Vương Bá Đạo lựa chọn cánh cửa chính xác đi vào. Sau khi tiến vào cánh cửa, Vương Bá Đạo đi nửa giờ, rốt cục chứng kiến phía trước có một tia ánh sáng. Tia sáng kia lay động lập loè bất định, hiển nhiên là lửa của ngọn đèn, mà không phải ánh đèn điện. Có thể là do bọn chúng đốt những ngọn đèn trong mộ thất. Vừa nghĩ đến đây, tốc độ Vương Bá Đạo liền nhanh hơn, sợ Mông lão tiên hạ thủ vi cường, lấy đi Long Châu trước hắn. Bởi vì có lửa của ngọn đèn chiếu rọi, cảnh vật hai bên thông đạo đã có thể trông thấy rõ ràng. Hai mặt vách tường vẫn là nham thạch, mặt đất cũng bị gia công mài thành những bậc thang. Vương Bá Đạo ghét nhất chính là đi bậc thang, một bậc lại một bậc, thân là chăn thì tất nhiên không thuận tiện. Vào lúc đến gần cánh cổng, Vương Bá Đạo ngừng lại hô hấp, giảm thấp xuống âm thanh di động, không cho Mông lão phát hiện. Vương Bá Đạo lặng lẽ duỗi ra đầu mình rồi quan sát địa hình. Mộ thất Tần Nhị Thế Hồ Hợi rất lớn, ít nhất cũng lớn hơn 7-8 cái sân bóng. Bốn phía là 9 cái trụ đá dùng để chống đỡ mộ thất, trụ đá điêu khắc phượng hoàng, long, phượng, sư tử, thiên mã, toàn nghề, áp ngư, giải trí, bò tót. Mà trên vách tường mộ thất có 72 cái chén lửa nhỏ, đã được Mông lão cùng Biên Khải thắp lên khoảng 21 chén lửa. Mượn ánh sáng từ ngọn đèn, Vương Bá Đạo dương mắt nhìn lên, Linh Sơn Tú Thạch, thác nước Thủy Ngân, mộ thất là một cung điện bằng vàng đứng sừng sững ở nơi này đã hơn 2000 năm. Càng làm Vương Bá Đạo rung động hơn là, trong mộ thất có vô số thứ làm bằng đất nung như trên xa, chiến mã, binh lính nhiều vô số kể. Thường trang phục của binh lính đất nung, thần thái đều không giống nhau. Chỉ riêng kiểu tóc liền có rất nhiều kiểu, tư thế đứng cũng không giống nhau, bộ mặt càng có biểu lộ khác nhau hơn. Từ trang phục của bọn họ, thần sắc cùng tư thế đứng, có thể đoán ra bọn họ ai là quan, ai là lính, là bộ binh hay là kỵ binh. Tất cả khuôn mặt binh lính đất lung của quân Tần đều toát ra những nét chỉ có người Tần mới có là uy nghiêm và từ tốn, có những nét rất riêng biệt cùng sự đặc thù mãnh liệt của thời đại. Tầm mắt lại di động, đột nhiên Vương Bá Đạo chấn động. Ở trung tâm của mộ thất, chỉ thấy một kim tự tháp như một thang trời được đặt ở phía trên mặt đất, 99 bậc thang trời bằng vàng phảng phất như đi thông không trung. Thang trời lập loè những tia sáng vàng, bởi vì cả thang trời đều đúc bằng vàng. Phía trên 99 bậc thang trời bằng này, chỉ thấy một quan tài lớn đang trôi nổi trong hư không, huyền bí và lặng lặng trôi nổi ở đó. Toàn thân quan tài lớn này dài 5 mét, quan tài màu đồng xanh xưa cũ tự nhiên, vẻ ngoài quan tài được khắc không ít những hoa văn cổ xưa mơ hồ, tràn đầy nét tang thương của năm tháng. Mà làm trong tâm Vương Bá Đạo rung động không phải là quan tài lớn màu đồng xanh này, chính thức làm hắn rung động chính là phía trên quan tài đang trôi nổi gì đó. Long Châu. Nhìn đến Long Châu, nhãn quan của Vương Bá Đạo liền dán luôn vào đó, mà từ đáy lòng của hắn có một loại cảm giác rất vi diệu, loại cảm giác này là kêu gọi. Giống như người thân bị thất lạc nhiều năm, giờ phút này liền đứng ở trước mặt kêu gọi, một loại cảm giác thân thiết từ sâu trong linh hồn phát ra. Thang trời, 99 bậc thang trời vàng làm cho cảm giác của Vương Bá Đạo cảm thấy nguy cơ cực lớn. Tất nhiên, trong thang trời này có nguy hiểm không người biết đến. Trong tâm Vương Bá Đạo cười lạnh khiến cho họ mông đi trước dò đường, lặng lẽ lẻn vào trong mộ thất, tìm cái chiến xa đất nung chui vào, lăng lặng chờ đợi Mông Lão cùng Viễn Khải xem bọn hắn có hành động gì. Ít nhất Vương Bá Đạo cũng sẽ không hành động trước. Không làm Vương Bá Đạo chờ lâu, Mông Lão và Viễn Khải cuối cùng cũng châm hết 72 chén lửa nhỏ. Giờ phút này ánh đèn làm lăng mộ sáng trưng giống như ban ngày. Đương nhiên Mông Lão và Viễn Khải cũng phát hiện Long Châu cùng quan tài lớn bằng đồng xanh phía trên 99 bậc thang trời vàng. Tuy không biết Mông Lão có hay không giống động vật có thể dự cảm được nguy hiểm, nhưng một luyện thần cường giả cũng không phải là hư danh. Mông Lão có thể cảm giác được nguy hiểm của thang trời bằng vàng, nguy cơ chí mạng. Chỉ cần có một chút sơ sẩy, thì đây chính là địa phương mai táng của lão. Sư phụ, phía trên chính là Long Châu. Chúng ta lấy mau đi. Viễn Khải hưng phấn không thôi. Mông Lão vừa rồi hứa hẹn với hắn, sẽ dùng Long Châu giúp hắn trở thành luyện thần cường giả. Chỉ cần lấy được Long Châu ngay trước mắt, vậy thì hắn có khả năng trở thành luyện thần cường giả. Nghĩ đến đây, tuy cực lực áp chế sự kích động trong lòng, nhưng dù như thế nào thì hắn cũng không thể che giấu được thần sắc khát vọng hiện lên trên mặt. Tuy Mông Lão cũng cảm thấy kích động, nhưng vẫn rất tỉnh táo, như trước nói không biết gì hết. Long Châu không thể lấy dễ dàng như vậy được. Chẳng lẽ quái thú trong sông Thủy Ngân chưa cho ngươi mở mắt? Viễn Khải nghe thế cũng bình tĩnh trở lại, thấy Mông Lão lại đề cập đến quái thú, không khỏi tò mò nói sư phụ, mấy con quái thú đó thật sự là sinh vật từ 2000 năm trước. Nhưng làm sao có thể có sinh vật sống hơn 2000 năm, hơn nữa, ngài lúc trước còn nói đến có kiếm tiên thật sự tồn tại. Dị thú có lẽ là do Tần Nhị Thế trước khi chết sai người bắt, dùng để bảo vệ lăng mộ của hắn. Mà về truyền thuyết của kiếm tiên, là do đạt tới mức độ đạp phá hư không của cảnh giới luyện thần, có thể ngự khí phi hành. Cho nên phần lớn thần kiếm cổ đại là thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc chế tạo. Vào thời kỳ Chiến Quốc và thời kỳ Đại Tần thì kiếm là vũ khí được sử dụng nhiều nhất. Cho nên, những người tu luyện bình thường hoặc là luyện khí sĩ thời kỳ Thiên Tần, hầu như đều lựa chọn kiếm, ngự kiếm phi hành, ngàn dặm mà không rơi. Những cường giả đạp phá hư không này bị người thường gọi là kiếm tiên, cho nên truyền thuyết về kiếm tiên mới lưu truyền tới bây giờ. Tuy kiếm tiên bị lưu truyền càng ngày càng thần kỳ, như lấy đầu kẻ thù ngoài ngàn dặm những điều này đều không chân thật. Nhưng ngự kiếm ngàn dặm mà không rơi, được hưởng thọ 800 năm nhưng lại là sự thật. Viễn Khải cả kinh nói 8800. Vậy đạp phá hư không là cảnh giới gì? Cảnh giới luyện thần cũng được chia thành tiền, trung, hậu và đại viên mãn. Mà tiên kỳ là ngưng khí thành cương, trung kỳ là nhập vi chi cảnh, hậu kỳ là kiến thần bất phôi, đại viên mãn là đạp phá hư không. Tiếp sau đó chính là trong truyền thuyết chỉ có hoàng đế Hiên Viên mới đạt tới cảnh giới truyền kỳ chi cảnh. Hiện ở trên thế giới chỉ có Lý Lao Đầu đạt đến nhập vi chi cảnh, về phần những cảnh giới phía trên đã hơn mấy trăm năm chưa có người đạt tới. Chỉ có Trương Tam Phong ở thời Minh đạt tới cảnh giới kiến thần bất phôi, đáng tiếc chính là Mông Lao muốn nói lại thôi nói. Thọ 800 năm, tuy ta mong muốn nhưng không thể sở tới a. Mông Lão cảm thán nói. GS, Long Châu xuất hiện, Amazon không còn xa xôi. Mặt khác, đề cử có thể một lần nữa cho lực điểm, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 42, Long Châu mấy trăm triệu năm về trước, lúc Hắc Sắc Thần Long chết, Long Châu của hắn có thể so với một quả bóng rổ. Giờ phút này, sau mấy trăm triệu năm, vì bảo vệ huyết đàm, chống đỡ thiên tai nhân họa, động đất, biển gầm, năng lượng Long Châu tiêu hao rất nhiều, đến hiện tại Long Châu chỉ còn là hạt đậu, năng lượng của nó không đủ thời kỳ tốt nhất một phần vạn. Nhưng cho dù năng lượng chỉ còn lại có một phần vạn, tạo ra mấy tên luyện thần cường giả cũng dư thừa, bởi vậy có thể thấy được năng lượng Long Châu khổng lồ đến thế nào. Long Châu là lực lượng chân chính của thần long. Mông Lão thèm, Vương Bá Đạo càng thèm hơn. Trốn ở trong chiến xa đất đung, Vương Bá Đạo vô cùng để ý từng cử động của Mông Lão và Viễn Khải. Thấy hai người bắt đầu đi lên thang trời, Vương Bá Đạo cũng khẩn trương rất nhiều. Ba đi ở phía trước, Viễn Khải dẫm vào bậc thang đầu tiên của thang trời, lập tức giống như một viên đá rơi vào hồ nước, đột nhiên gió mây quay cuồng. Những mũi tên sắc bén như một đám mây đen che lấp cả bầu trời từ không trung bắn xuống, vạn tiễn tề phát. Mông Lão biến sắc, sắc mặt Viễn Khải trắng bệnh, hai chân run rẩy. Thấy Mông Lão hét lớn một tiếng, vận chuyển cương khí thành vòng bảo vệ, bao phủ hai người. Keng, keng, keng. Hàng loạt mũi tên bắn vào vòng bảo vệ cương khí, thân thể Mông Lão chấn động mạnh, sắc mặt biến đổi. Lùi xuống mau, cơ quan trong này thật lợi hại, dựa vào lực phòng ngự tuyệt cường của vòng bảo vệ cương khí, cũng chỉ có thể chống đến bậc thang thứ 20 liền sẽ bị tiêu hao không còn. Sắc mặt Viễn Khải đã sớm không còn chút máu. Hàng loạt mũi tên sắc bén bắn tới, người chưa nhìn thấy tận mắt, khó có thể hiểu được sự rung động trong đó. Mông Lão cùng Viễn Khải lui xuống thang trời, vạn tiễn tề phát rốt cục cũng ngừng bắn, chỉ lưu lại những mũi tên bị gãy đầy trên mặt đất, đều do cương khí của Mông Lão chấn bỡ. Sư phụ, làm sao bây giờ? Lấy không đến Long Châu thì không phải chúng ta đi một chuyến phí công sao? Trong nội tâm Viễn Khải liền vội vàng. Bản đồ không được đầy đủ, có quan hệ đến cơ quan bố trí của thang trời ghi lại thì quá ít, muốn tránh né cơ quan trên thang trời đã không có khả năng, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi. Sắc mặt Mông Lão khó chịu nhìn Long Châu trên hư không nói, nếu Tiếu Kiếp không chết thì tốt, dù sao hắn đào mộ cũng đã nhiều năm, hắn nghiên cứu cơ quan giỏi hơn chúng ta nhiều. Viên Khải tiếc nuối nói, nhìn Long Châu phía trên 99 bậc thang trời vàng, hai người không biết phải làm gì. Mà khi chưa nghĩ ra cách, bọn họ cũng không dám xông lên. Vương Bá Đạo ở trong chiến xa đất đung quan sát đến cảnh vạn tiễn tề phát, trong lòng cũng rung động vô cùng. Trong đầu hắn có bản đồ ghi lại cách tránh né, xử lý mũi tên bắn ra. Nhưng giờ phút này, có Mông Lão ở đây, hắn cũng không dám đi ra ngoài. Bằng không, rất có thể chưa đi tới gần thang trời liền bị Mông Lão ngăn lại. Chiến xa đất đung nơi Vương Bá Đạo nấp, cách thang trời vàng hơn 200 mét, mà hai người Mông Lão đang đứng ở cạnh thang trời, muốn lướt qua Mông Lão rồi bỏ lên thang trời mà không bị hắn phát hiện, tỷ lệ quá nhỏ. Vương Bá Đạo chỉ có thể chờ đợi, đột một cơ hội. Lão phu lại thử lần nữa, ngươi chờ ở đây. Vâng. Viên Khải nghe xong liền đáp ứng nội vàng, đối với hắn mà nói, ở dưới chờ mới là tốt nhất. Trong suy nghĩ của Mông Lão, mang lên Viên Khải không những giúp được gì, còn bị cản trở và phân tâm chiếu cố hắn. Tuy Mông Lão không quan tâm sống chết của hắn, nhưng rất có thể hắn vẫn còn dùng được. Mông Lão bước lên thang trời, lại lần nữa xuất hiện cảnh mưa tên bay đầy trời bắn ra. Ken, ken, ken. Mũi tên đụng vào vòng bảo vệ cương khí, vòng bảo vệ cương khí không chút hư hao còn mũi tên thì bị nát bấy. Mông Lão cũng không công kích mũi tên bắn tới, chỉ là dựa vào vòng bảo vệ cương khí để chống đỡ, như vậy có thể tiết kiệm cương khí nhiều nhất. Bậc thang thứ 10, bậc thang thứ 10 năm vào lúc tới bậc thang thứ 20, Mông Lão rốt cục thở hổn hển rồi lại bắt đầu lui lại. Tuy hắn còn có thể đi lên vài bậc nữa, nhưng khi đó cũng đừng mong lui lại, hơn nữa, càng lên cao uy lực của mũi tên lại càng lớn. "Sư phụ, ngài sao rồi?" Viên Khải Ân cần thăm hỏi, cũng không phải vì Viên Khải quan tâm Mông Lão mà an ủi, mà là ở trong lăng mộ này, tất cả đều phải dựa vào Mông Lão, nếu như Mông Lão có gì không hay xảy ra, hắn ở trong lăng mộ một mình thì ra khỏi lăng mộ cũng là vấn đề khó khăn. Có lẽ hắn sẽ bị nhốt vĩnh viễn trong lăng mộ, cho đến lúc chết đói hoặc là bị cơ quan bẫy dập giết chết. Không sao, mấy cơ quan này lão phu còn chưa đặt vào mắt, đợi lão phu điều tức tốt xong, ngươi liền cùng lão phu tiến lên đi. Mông Lão nói xong liền bỏ đi nhắm mắt điều tức. Viên Khải nghe xong, sắc mặt liền biến hóa, nhìn thang trời vàng giống như kéo dài đến chân trời, lòng còn sợ hãi liền ngồi bên Mông Lão chờ. Cơ hội tốt. Trong tâm Vương Bá Đạo mừng rỡ, giờ phút này đúng là lúc cương khí của Mông Lão bị tiêu hao nghiêm trọng, đang trong lúc điều tức, tận dụng thời cơ, mất sẽ không thể còn. Vương Bá Đạo ra khỏi chiến xa, lặng lẽ ở nút, chậm rãi đến gần thang trời. 150m. 130m khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng Vương Bá Đạo càng ngày càng khẩn trương, luyện thần cường giả không phải là hư danh. Trong 100m có thể nhìn rõ hết thảy, cho dù Vương Bá Đạo cũng không có nắm chắc ở trong vòng 100m mà không bị Mông Lão phát hiện. Ai? Đột nhiên, Mông Lão giống như phát hiện cái gì, liền mở to đôi mắt, hai mắt như hai vì sao sáng, tốc độ cực nhanh, giống như điện xẹt bay vào tới, nơi tới đúng là nơi Vương Bá Đạo đang dần dần tiếp cận thang trời. Mông Lão hét lớn một tiếng mấy tên trộm, đi ra cho lão phu. Trong tay Mông Lão bắn ra một đạo cương kình, trực tiếp chém về phía Vương Bá Đạo ở nút. Chỉ thấy một đạo cương khí hình trăng lưỡi liềm trong thời gian ngắn chém bay hơn 10 binh lính, ba chiếc chiến xa, uy lực còn không giảm, hung hăng chém về phía Vương Bá Đạo ở nút. Không tốt. Trong tâm Vương Bá Đạo kinh hãi, hắn liền quyết tâm tăng tốc độ lên đến cực hạn, bò nhanh về phía 99 bậc thang trời vàng, hiện tại chỉ còn cách có 90m, lao nhanh mà đi. Sau khi đạo cương kình trăng lưỡi liềm liên tục chém vỡ hơn 10 binh lính và chiến xa đất đung liền rơi vào chỗ Vương Bá Đạo vừa mới rời đi, lập tức để lại trên mặt đá xanh một cái rãnh dài vài trăm mét, sâu gần mét. Vốn Mông Lão tưởng có nhóm người nào theo dõi mình đi tới lăng mộ, nào biết một đạo cương kình thử chém ra, lại thấy một con chăn lớn khổng lồ từ trong đống đất đung bỏ ra. Mông Lão và Viên Khải trợn mắt há hốc mồm ngay tại chỗ. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ con chăn lớn này một mực đi theo sau lưng chúng ta? Viên Khải nghĩ tới đây, liền dùng mình một cái. Mông Lão cũng chỉ kinh ngạc một chút, thấy chăn lớn bỏ hướng thang trời, liền không ra tay ngăn cản nữa, cười lạnh nói xuất sinh chính là xuất sinh, tự tìm đường chết. Mông Lão nếm qua đau khổ từ cơ quan của thang trời, mặc dù con chăn này lớn, nhưng tuyệt đối không đỡ được vạn tiễn thể phát. Mà 99 bậc thang trời, Mông Lão mới đi được 20 bậc, đằng sau còn không biết có những bẫy dập gì. Vương Bá Đạo cũng không biết Mông Lão nghĩ gì, trong lòng cũng kinh ngạc họ Mông lại không có đuổi theo. Không đuổi theo thì càng tốt, đợi lao tử lấy được Long Châu thì ngươi có thể khóc. Trong tâm Vương Bá Đạo sảng khoái vô cùng, giờ phút này hắn đã bỏ lên thang trời. Lợi dụng trên bản đồ ghi lại những tuyến đường tránh né, Vương Bá Đạo bỏ tới bậc thứ 10 năm mà cơ quan cũng không có chút nào bị xúc động. Mông Lão nhìn nhìn cũng đã cảm giác được điều không bình thường. Trong nội tâm giận dữ, tu dưỡng tâm tính hơn mấy chục năm không biết bước đi nơi nào, trong miệng lại nhải mắng cái cơ quan quỷ gì, chỉ nhằm vào người mà không nhằm vào xuất sinh, cũng thật là quá tức đi, cái này quá không công bình rồi. Mông Lão ở dưới nhìn lên, cũng không dám bước lên thang trời. Giờ phút này cương khí còn không có khôi phục tốt, cho dù bước lên thang trời được một lát thì cũng xám xịt đi xuống thôi. Nhưng Mông Lão ở dưới quan sát đến cử động của chăn lớn, phát hiện không ít ảo diệu để tránh né cơ quan. Đột nhiên, Mông Lão ý thức được một vấn đề, chẳng lẽ con chăn lớn này thành tinh rồi? Nó cũng là vì Long Châu. Truyền thuyết rắn hóa rồng của Trung Quốc từ xưa đến nay, trình chiếu trên phim ảnh, truyền hình rất nhiều. Thấy chăn lớn trực tiếp bò lên trên, mục đích hiển nhiên là Long Châu. Lúc này, Mông Lão liền ngồi không yên, cũng không cùng Viên Khải nói gì, vì Viên Khải hiện tại đã không có giá trị, Mông Lão cũng không có tính để hắn đi ra ngoài lăng mộ. Mông Lão trực tiếp dựa vào cách mà chăn lớn bò lên, thật đúng là né qua mấy chỗ cơ quan. Thấy cách bò của chăn lớn có tác dụng, Mông Lão tin tưởng liền tăng nhiều. Dựa theo cách bò của chăn lớn liền tiếp tục đuổi theo chăn lớn. bậc 18 bậc 23. Đến bậc 23, Mông lão cũng chỉ đạp sai cách đi 2 lần mà dẫn phát cơ quan, nhưng đều bị lao thoải mái vượt qua. Mông lão dương mắt nhìn lên, phát hiện thấy chăn lớn đã đi tới bậc 72 của thang trời, trong tâm liền cẩn trương, nhưng vì nóng vội lại lần nữa đạp nhầm cách đi lại dẫn phát cơ quan, tuy bị vòng bảo vệ cương khí đỡ lại, nhưng cũng làm lão không dám lô mãng đi bữa nữa, lão bắt đầu tập trung tinh thần. Vương Bá Đạo cũng phát hiện Mông lão phía dưới, trong nội tâm cười thầm hiện tại mới biết đuổi theo sao. Đã một rồi. Gì? Vương Bá Đạo phát hiện Mông lão rất ít dẫn phát cơ quan, trong nội tâm lại nghi hoặc. Vừa mới từ trong chiến xa đất đung quan sát, Vương Bá Đạo liền phát hiện bản đồ của Mông lão thiếu cách đi lên thang trời, bằng không cũng sẽ không hai lần đi lên thang trời đều chật vật chạy xuống. Tâm tư suy nghĩ một chút liền hiểu được, nguyên lai là đi theo lão tử đi, còn sợ âm không chết được ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, 99 bậc thang trời bằng bùn. Khi bỏ lên bậc thứ 90 của thang trời vàng, lúc này thang trời chấn động, Vương Bá Đạo âm thầm kêu hỏng rồi, hắn bỏ sai một bước, dẫn động cơ quan ở bậc này. Két, két. Bánh răng chuyển động, khóa sắt bị kéo di động theo, âm thanh từ trên không truyền xuống. Vương Bá Đạo dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh lăng mộ giống như bị kéo ra một vết nứt, trong khe nứt tràn đầy những ngọn lửa, nham thạch nóng chảy bốc lên không ngớt. Sau khi vết nứt bị cơ quan kéo ra, những ngọn lửa, nham thạch nóng chảy rơi xuống ầm ầm. Nói đến thì chậm, nhưng sự tình lại chỉ phát sinh trong vài giây. Vương Bá Đạo đang ở trên thang trời vàng, cho nên hắn cũng không có cách nào thoát đi. Gào! Bị ngọn lửa nham thạch nóng chảy đổ vào người, Vương Bá Đạo quay cuồng kêu gào. Mông lão ở phía dưới trông thấy nham thạch nóng chảy đổ vào thân chăn lớn làm cho toàn thân chăn lớn đỏ bừng, giống như sắt thép sắp bị hòa tan, cả người liền run lên, trộm nghĩ nếu lão phu bị nham thạch nóng chảy đổ vào người, cho dù có vòng bảo vệ cương khí bảo vệ thân thể cũng ngăn không được một lát. Mông lão nhìn kết cục thê thảm của chăn lớn, liền càng thêm cẩn thận hơn, mỗi đi lên một bước đều cực kỳ cẩn thận. Con mẹ ngươi! Trong tâm Vương Bá Đạo mắng to, tuy thân thể phòng ngự của hắn mạnh, nhưng thân thể bị ngọn lửa cùng nham thạch nóng cháy đốt cũng nhanh chín, thậm chí Vương Bá Đạo có thể ngửi được mùi thơm thịt chín từ trên ngươi bốc ra. Thầm mắng người bố trí cơ quan, Vương Bá Đạo suy nghĩ mãi cũng không rõ, nơi này không gần núi lửa, ngọn lửa thì có thể hiểu được, nhưng mấy chục tấn nham thạch nóng chảy thì từ đâu đến? Vậy trên người cũng mất không ít, toàn thân đều chảy máu, cái đuôi càng bị bỏng nghiêm trọng. Tóm lại, hình dáng của Vương Bá Đạo lúc này thật sự vô cùng thê thảm. Cố nén đau đớn tiếp tục bò lên, hiện tại đã bò đến bậc thang thứ 90, Vương Bá Đạo cũng không muốn bị Mông lão đuổi tới, chỉ có lấy được Long Châu sớm thì hắn mới an tâm. Bậc thứ 91, bậc thứ 93, bậc thứ 95. Vương Bá Đạo càng ngày càng đến gần Long Châu, tâm tình của hắn cũng càng ngày càng kích động. Vương Bá Đạo cao hứng, còn Mông lão lúc này mới tới bậc thang thứ 46, trong nội tâm sốt ruột là có thể hiểu được. Nhưng lão lại không dám đi nhanh hơn, thang trời càng lên cao, cơ quan cũng càng mạnh, chỉ cần không cẩn thận liền có phiền phải lớn. Nhìn cảnh nham thạch rơi xuống lúc nãy, đến giờ Mông lão vẫn còn cảm thấy sợ. Làm sao bây giờ? Long Châu sắp bị con xuất sinh này lấy được, chẳng lẽ con xuất sinh này thực sự thành tinh? Mông lão đã sớm nghi ngờ những hành vi không bình thường của chăn lớn, thậm chí Mông lão còn nghi ngờ có phải chăn lớn đã sinh ra trí tuệ. Nếu không làm sao có thể biết tránh né cơ quan, bấy giờ làm sao biết đi trốn cùng che giấu? Mông lão thật sự nghi ngờ đúng rồi. Nhưng Mông lão cũng chỉ nghi ngờ một chút rồi không nghĩ thêm nữa. Trong ý thức của Mông lão, động vật có thể thông minh, nhưng có trí tuệ thì thật là khó tin. Theo như Mông lão thấy, chăn lớn cùng lắm là thông minh một chút mà thôi. Cái gì là thông minh? Ví dụ như cá heo, chúng là động vật có bộ óc phát triển nhất trên địa cầu. Chúng có xã hội của riêng cúng, cùng ngôn ngữ của chúng, và có thể hiểu và phân tích ngôn ngữ của con người, nhưng nói chúng thông minh thì còn chưa đủ. Quạ đen cũng biết sử dụng công cụ và có thể tự hỏi. Những động vật này cũng có được trí thông minh. Vương Bá Đạo cũng mặc kệ Mông lão nghĩ cái gì, bởi vì hắn đã bỏ tới bậc thứ 98 của thang trời vàng. Chỉ cần bỏ lên một bậc nữa, Long Châu sẽ vào trong tay hắn. Mang tâm trạng kính động, rốt cục Vương Bá Đạo bỏ lên bậc thứ 99 của thang trời vàng. Ầm. Cả thang trời vàng đều chấn động, giống như bị động đất cấp 8 vậy. Đột nhiên Long Châu run lên, nó cảm nhận được huyết mạch thần long trong thân thể Vương Bá Đạo. Huyết mạch của Vương Bá Đạo chính là kế thừa huyết mạch của Hắc Sắc Thần Long, mà Long Châu lại là Long Châu của Hắc Sắc Thần Long, cho nên nó có thể cảm ứng được. Từ phía lăng mộ nhìn lên thì chỉ có thể nhìn đến một cảnh của thang trời vàng 99 bậc, cảm giác không phải rất rung động. Nhưng sau khi Vương Bá Đạo bò lên bậc thang thứ 99, hắn liền hoàn toàn bị trí tuệ của người xưa rung động. Thì ra, thang trời vàng 99 bậc cao gần 100 mét, ba mặt là hình kim tự tháp, chỉ có điều ngọn tháp giống như bị một kiếm chém thành một mặt phẳng, dùng để đặt quan tài lớn bằng đồng xanh. Mà cả tòa kim tự tháp lại hoàn toàn do vàng tạo thành, như thế thì cần bao nhiêu vàng? 1000 tấn hay là 10000 tấn? Vương Bá Đạo không hiểu, vàng từ đâu đến mà sao nhiều như vậy? Vương Bá Đạo khó hiểu, thậm chí hắn nghi ngờ có phải Tần Nhị Thế Hồ Hợi đã mang tất cả vàng của Đại Tần mang hết về nơi này. Có lẽ, cho dù toàn bộ mang tới cũng không nhiều như vậy. Vương Bá Đạo lại rất khó hiểu, lăng mộ này làm sao cao như vậy? Nó cao gần 100 mét, dùng kỹ thuật thời cổ lại có thể làm cho lăng mộ tồn tại hơn 2000 năm mà không làm nó sụp đổ. Vương Bá Đạo chỉ có thể bái phục, thật sự tim không ra từ ngữ gì để nói. Đến bây giờ, rốt cuộc Vương Bá Đạo biết vì sao quan tài lớn bằng đồng xanh lại có thể nằm ở trên không. Thì ra là vì Long Châu, trên bình đài của thang trời vàng 99 bậc, lại không có lực hấp dẫn của trái đất. Nếu như bị những nhà khoa học bên ngoài biết, nhất định họ sẽ điên cuồng tụ tập đến nơi đây để nghiên cứu. Trên bình đài có khoảng 40 mét vuông, gần 40 mét vuông bị năng lượng Long Châu phúc xạ, trọng lực hoàn toàn biến mất. Không, không phải trọng lực biến mất, mà là giảm bớt rất nhiều lần. Trọng lực trên bình đài yếu đi rất nhiều lần làm cho Vương Bá Đạo hưng phấn cực kỳ, đây là lần đầu tiên trong hai đời của hắn được cưỡi mây và gió. Không thể chờ được, Vương Bá Đạo liền nhẹ nhàng nhảy lên không. Từ phía dưới nhìn lên, giống như một thần long đang cưỡi mây bật gió, hô gió gọi mưa, không gì không làm được. Vương Bá Đạo rất muốn ngẩng đầu hét lên mấy tiếng, nhưng chưa tiến hoa thành thần long, tiếng kêu của chăn cũng chả khác gì loài rắn, kêu ra hoàn toàn không có khí thế, ngược lại còn trông chẳng ra gì cả. Ngông lão cùng Viên Khải phía dưới nhìn trợn mắt há mồm, trong đầu hai người đều xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. Nhưng hai người cũng không phải người thường, nếu là người thường rất có thể đã quỳ xuống đất cầu nguyện thần long phù hộ. Đột nhiên, hai mắt Ngông lão lập lòe những tia tham lam, trong nội tâm sướng điên lên nói Long Châu. Nguyên nhân nhất định là Long Châu. Nhìn quan tài lớn trôi nổi trên không, trong nội tâm Ngông lão càng thêm xác định, lão phu nhất định phải tìm được nó, nhất định phải tìm được Long Châu. Ngông lão tham lam nhìn lên Long Châu trong hư không, trong nội tâm không ngừng lặp lại nói. Giờ phút này, trong đầu Ngông lão đã bị Long Châu chiếm hết, để tìm được Long Châu, Ngông lão nguyện ý trả bất kỳ cái giá nào. Vương Bá Đạo cũng chẳng để ý đến Ngông lão nghĩ gì. Giờ phút này hắn chỉ mong sớm lấy được Long Châu để tránh đêm dài lắm mộng. Trên bình đài cơ hồ không có trọng lực gì, Vương Bá Đạo trôi nổi di động trong hư không, lướt qua quan tài lớn, chậm rãi đi tới gần Long Châu. Vương Bá Đạo di động rất chậm chạp trong hư không làm cho hắn cảm giác giống như là bơi trong nước vậy. Hơn nữa, di động rất khó khăn. Rốt cục hắn hoàn toàn lướt qua quan tài lớn, đã tới gần Long Châu trong gang tấc. Chỉ cần Vương Bá Đạo hơi với lên một chút, liền có thể nuốt Long Châu vào bụng. Vài giây lúc này đối với Vương Bá Đạo như là vài năm vậy. Rốt cục đến gần Long Châu rồi. Vương Bá Đạo bất chấp tất cả, một ngụm nuốt vào Long Châu. Ha ha, Long Châu rốt cục cũng vào bụng rồi. Trong tâm Vương Bá Đạo hét lên cuồng loạn, lấy được Long Châu thì cũng ý nghĩa Vương Bá Đạo có thể thành giao trong vòng mấy chục năm, thành rồng trong vòng mấy trăm năm. Một từ vui sướng cũng không đủ để hình dung tâm tình Vương Bá Đạo vào lúc này. Sau khi nuốt vào Long Châu, Vương Bá Đạo không đội nghiên cứu Long Châu, ngược lại vận dụng khí trong cơ thể bao trùm lại Long Châu. Đợi đến khi thoát khỏi phiền toái, liền chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Tầm mắt từ trên nhìn xuống, chỉ thấy hai mắt của Mông Lao đang đỏ bừng nhìn mình, cho dù tâm tình Vương Bá Đạo giống như hàn băng nghìn năm, cũng bị ánh mắt của lão nhìn lại mình. Lão tử lại không có giết cha ngươi, không có đoạt vợ ngươi, có cần phải hận lão tử như vậy? Trong tâm Vương Bá Đạo mắng thầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, cuối cùng cũng báo được thù lớn, tuy bị Mông lão nhìn chằm chằm làm toàn thân Vương Bá Đạo khó chịu, nhưng Vương Bá Đạo cũng không cam tâm yếu thế, hắn hung hăng trừng mắt lại, ánh mắt lạnh như băng, lập loè sắc cơ. Trong ánh mắt tràn đầy giết chóc, máu tanh, hung tàn và điên cuồng, động vật trời sinh liền thích hợp luận rừng, thường thường không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. So sát khí với Vương Bá Đạo, trong nhân loại có rất ít người có thể so sánh với hắn. Vì có được huyết mạch thần long, khí trong cơ thể Vương Bá Đạo có thể ngăn cách Long Châu phúc xạ, Vương Bá Đạo liền từ trên không rơi xuống bình đài, mà quan tài lớn cũng rơi ầm xuống bình đài. Thang trời hình kim tự tháp có ba mặt thang trời đều có 99 bậc. Vương Bá Đạo cũng mặc kệ Mông lão, trực tiếp theo mặt khác của thang trời bỏ xuống dưới, không có ý định chạm mặt cùng Mông lão. Vương Bá Đạo có được bản đồ, dùng tốc độ cực nhanh bỏ xuống thang trời, trong khoảng thời gian ngắn liền bỏ được 7 bậc thang. Mông lão ở phía sau nhìn trợn mắt nghiến răng. Thấy chăn lớn lại theo phương hướng khác bỏ xuống, trong nội tâm liền khẩn trương. Thật vất vả mới tiến vào được lăng mộ, vượt qua rất nhiều những cơ quan lớn nhỏ, mắt thấy Long Châu liền rơi vào tay, không nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện một con chăn lớn, như thế làm sao Mông lão không tức giận. Đến bây giờ, Mông lão mới đi xuống tới bậc thang thứ 53, vì không có bản đồ, cho dù lúc này lập tức đi xuống thang trời, dùng hết sức đuổi theo, lão cũng tuyệt đối không chặn được chăn lớn. Khi Vương Bá Đạo bò xuống tới bậc thang thứ 42, Mông lão cũng xuống tới bậc thang thứ 37, tốc độ Vương Bá Đạo cực nhanh, không lâu sau đó liền đi ra khỏi thang trời, trở lại mặt đất của lăng mộ. Quay lại nhìn Mông lão thì thấy lão còn đang ở bậc thang thứ 16 chậm rì rì đi xuống, trong tâm Vương Bá Đạo liền cười to. Tốc độ liền trực tiếp lên tới cực hạn, hướng về phía cửa lăng mộ lao nhanh mà đi. Được chỗ tốt thì nên dừng lại, chiếm được Long Châu rồi thì làm sao còn muốn liều mạng với Mông lão làm gì. Đột nhiên, thân hình Vương Bá Đạo dừng lại, hai con mắt như hai hòn máu nhìn về phía trước. Người trước mặt hắn đúng là Viễn Hải. Sắc cơ trong đầu Vương Bá Đạo bừng lên điên cuồng, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nhìn thấy kẻ thù, liền lập tức đỏ mắt, làm một người đàn ông, điều không cho phép nhất chính là người đàn bà của mình phản bội chính mình. Hơn nữa, người thân duy nhất của Vương Bá Đạo, cháu gái ruột của hắn cũng gián tiếp chết trong tay Viễn Hải. Cho dù không đoạt được Long Châu, Vương Bá Đạo cũng muốn giết Viễn Hải. Lúc trước là vì Mông lão ở cạnh hắn, Vương Bá Đạo không có cơ hội ra tay, lúc này thì không giống rồi, Mông lão còn đang ở thang trời, trong thời gian ngắn không thể ra đây được, đây đúng là thời cơ tốt nhất để giết Viễn Hải. Sắc cơ giống như khí lạnh tỏa ra, Vương Bá Đạo trực tiếp giết hướng Viễn Hải. Viễn Hải thấy chăn lớn đi xuống thang trời liền bỏ nhanh tới phía mình, hắn lập tức liền kinh hoàng lên. A! Viễn Hải run rẩy kêu gào một tiếng, lập tức liền liều mạng bỏ chạy. Có thể là do sinh mạng bị uy hiếp, tốc độ của Viễn Hải cực nhanh, nhưng tốc độ này so với Vương Bá Đạo mà nói thì vẫn còn quá chậm. Mặt Vương Bá Đạo liền lộ vẻ dữ tợn, hai con mắt toàn một màu máu, thề phải giết Viễn Hải. Bằng không, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sát cơ của Vương Bá Đạo giống như núi lửa, dĩ vãng là bị áp chế, nhưng giờ phút này núi lửa liền hoàn toàn bộc phát, muốn giữ lại cũng không được, muốn đè lại cũng không thể. Viễn Hải không rét mà run, sau lưng chăn lớn đuổi sát tới làm trong lòng hắn vô cùng run sợ. Có thể là ông trời cũng muốn từ bỏ Viễn Hải, trong quá trình chạy trốn, hắn bị một khối đất lung chăn ngã, Vương Bá Đạo làm sao còn cho phép hắn đứng lên. Tốc độ giống như điện xẹt chặn lại đường đi của Viễn Hải. Viễn Hải nghe được tiếng động sau lưng liền âm thầm kêu hằng bét, nội tâm liền rơi vào sâu trong khủng hoảng. Sư phụ cứu mạng a. Viễn Hải điên cuồng gào rú, đây là người duy nhất có thể cứu được hắn vào lúc này. Lúc này, Mông lão mới đi xuống tới bậc thứ 5, tình trạng thê thảm của Viên Khải lão tự nhiên cũng thấy. Lão ước gì Viên Khải có thể giữ lại chăn lớn một lúc, làm sao còn quan tâm đến sống chết của hắn. Mông lão không dám lên tiếng, sợ kinh động đến chăn lớn đang nổi giận, sợ nó bừng tỉnh rồi chạy mất. "Sư phụ!" Âm thanh Viên Khải kêu lên thảm thiết, càng ngày càng thấp, càng ngày càng đứt quãng. Nếu như lúc này có người ở trong lăng mộ, sẽ nhìn thấy một màn vô cùng kinh người. Chỉ thấy một con chăn lớn quấn lấy một người, sắc mặt người nọ biểu hiện thật sâu sợ hãi và đang điên cuồng dãy rủa. Vì bị chăn lớn quấn lấy, máu toàn thân đều vọt tới não bộ, sắc mặt hắn cũng là một mảnh màu hồng máu. Chậm rãi, chăn lớn há ra chiếc miệng khổng lồ kinh tởm của nó, sắp sửa nuốt sống người nọ. Từ đầu bắt đầu đến thân thể. Một lát sau, rốt cục chăn lớn hoàn toàn nuốt xong người nọ. Sau khi Vương Bá Đạo nuốt sống Viên Khải, trong nội tâm liền hoàn toàn trống trải. Hắn mong muốn báo được mối thù lớn này rất lâu rồi, đến bây giờ thì mối thù lớn đã được báo. Nhưng trong tâm Vương Bá Đạo không có một tia vui vẻ, ngược lại cảm thấy trong nội tâm trống rỗng. Bởi vì trái gái chết đi đã không còn khả năng sống lại, mất đi hết thể cũng không thể hồi phục lại như cũ. Vương Bá Đạo nghĩ tới lúc mình còn là con người, chí hướng của mình là bước trên võ đạo vô thượng. Giờ phút này, chí hướng giờ phút này của mình lại là cái gì? Con người luôn cần chí hướng, không cần phải để ý cách nhìn của người khác, cũng không cần phải sợ người khác cười nhạo. Người không có chí hướng, cũng như cái xác không hồn, không có chí hướng cuộc sống liền thiếu đi những gì cảm động cùng hưng phấn. Là người thì nên tìm được chí hướng thích hợp cho mình, cho dù chí hướng này bị người khác xem là vớ vẩn hoặc là quá buồn cười. Tâm phải thanh thản, chí phải nhìn xa, hướng càng phải cao. Nhân giả Vương Hầu đột nhiên Vương Bá Đạo rõ ràng chí hướng trong kiếp này của mình, trở thành thần long, tiến hóa thành thần long chính thức. Vì mục tiêu này, Vương Bá Đạo có thể trả giá hết thảy. Ai ngăn cản, liền giết kẻ đó, cho dù cả thế giới cùng ngăn cản hắn, hắn cũng sẽ vô tình giết hết. Tâm tình thông, giống như tâm linh bị lễ rửa tội rửa một lần, lại giống như trăng sáng trong hồ nước. Cảnh giới luyện khí trung kỳ liền hoàn toàn vững chắc, càng ẩn ẩn có dấu hiệu sắp đột phá. Kỳ ngộ như vậy, trăm năm cũng khó gặp một lần, khi Vương Bá Đạo còn là con người, hắn cũng chưa bao giờ gặp tình huống thế này. Sau khi Vương Bá Đạo tỉnh ngộ lại, hắn liền mừng rỡ trong lòng. Hắn phát hiện không chỉ tu vi vững chắc triệt để, càng có dấu hiệu ẩn ẩn đột phá, chỉ cần hắn tìm một nơi an toàn, sau đó khôi phục lại nguyên khí, là có thể trong vòng vài ngày liền đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Đột nhiên, trong đầu Vương Bá Đạo cảm giác được nguy cơ lớn. Không kịp suy nghĩ, hắn liền mạnh mẽ di động thân hình. Bùm! Một tiếng nổ vang, đá vụn lập tức văng khắp nơi, cả lăng mộ liền bị cho bụi làm cho mù mịt. Mà chỗ Vương Bá Đạo vừa nằm liền bị đánh ra một cái hố to giống như bị lựu đạn đánh tạc vậy. Sau khi Vương Bá Đạo tránh ra, hắn rất nhanh liền xoay quanh thân mình, tư thế này có thể tiến hành rất tốt cả công kích lẫn phòng ngự. Dương mắt nhìn lên, tâm Vương Bá Đạo liền trầm xuống, thì ra Mông Lao đã đi xuống thang trời. Xem ra không thể tránh chiến đấu với luyện thần cường giả một trận rồi. Vương Bá Đạo không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy những cơn hưng phấn đang bùng lên từ dưới đáy lòng. Tuy Vương Bá Đạo không phải là kẻ điên cuồng thích chiến đấu, nhưng là một tên võ giả, đều sẽ có tâm lý muốn khiêu chiến cường giả. Mông lão cũng không chần chờ, công kích lập tức đến như sóng cuộn biển gầm, liên tục không dứt. Lao thi triển ra những võ học đẳng cấp cao như Vân Ảnh Trưởng, Vân Ảnh Chỉ. Trường lực Vân Ảnh Trưởng giống như cách sơn đàng lưu, lực xuyên thấu rất mạnh, là loại võ học chuyên môn công kích trái tim, nội tạng. Vương Bá Đạo cũng rất cố kỵ loại võ học này. Tuy vậy của hắn phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng không dám khẳng định có thể chống đỡ trường lực xuyên thấu. Bùm. Cái đuôi Vương Bá Đạo quất mạnh vào trường lực của Mông lão. Toàn thân Vương Bá Đạo liền chấn động, nội khí trong cơ thể áp chế cương khí không ngừng xuyên thấu. Còn Mông lão lại bị đuôi của Vương Bá Đạo đánh bay hơn 10 mét. Có lẽ Mông lão cũng không nghĩ đến lực lượng của Vương Bá Đạo sẽ lớn như vậy, lão còn bị một chút thiệt thòi vì khinh thường. Thừa dịp hắn bệnh lấy mệnh của hắn, Vương Bá Đạo mở mồm, nọc độc phun ra, giống như hai tia sáng bạc vạch phá không trung, trực tiếp bắn về phía Mông lão. Mông lão bị thiệt thòi một lần, lần này cũng không dám khinh thường, trực tiếp mở ra vòng bảo vệ cương khí. Sự thật chứng minh Mông lão lựa chọn chính xác vô cùng. Chỉ thấy vòng bảo vệ cương khí bị hai tia chất lỏng màu bạc bắn trúng lại có dấu hiệu bị ăn mòn, Mông lão âm thầm chảy mồ hôi, thầm nghĩ trong đầu nếu như bị bắn trúng. Bùm. Cái đuôi của Vương Bá Đạo giống như là một cái roi lớn, không ngừng đập về phía Mông lão. Mặt đất bị đập ra nhiều cái hố to, mỗi phát đuôi của Vương Bá Đạo đều chứa nội khí hùng hậu, cho dù là Mông lão cũng không dám coi thường, không dám đơn giản cứng đuôi cứng. Hơn nữa, Mông lão cũng hiểu được không cần làm như thế, đã có thể tránh né thì chỉ có thằng ngu mới chọn cứng đuôi cứng. Cảm giác thấy nội khí trong cơ thể tiêu hao quá nhanh, Vương Bá Đạo cũng không dám đơn giản liền thi triển đại chiêu, do đó lại lựa chọn cùng Mông lão du đấu. Trong nội tâm Vương Bá Đạo cũng cảm thấy may mắn may mà họ Mông bị tiêu hao khá nhiều cương khí khi đi lên thang trời, thực lực giờ phút này lại phát huy không đến 3-4 tầng, bằng không, lần này không chết cũng phải bị lột ra. Trong nội tâm Mông lão khó chịu cực kỳ, hai lần trước đi sông thang trời, cương khí tiêu hao sắp hết, nếu không phải vì lần thứ 3 ở trên thang trời thấy chăn lớn có thể tránh né cơ quan đi lên, dựa theo đó mà thông thả khôi phục một chút cương khí, hiện tại mới có thể phát huy ra 3-4 tầng thực lực của mình, chứ không thì giờ phút này lão có khả năng bị chăn lớn giết cũng nên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45. Cận kề cái chết giờ phút này Vương Bá Đạo âm thầm xuất ruột, vì tốc độ khôi phục nội khí của hắn không nhanh bằng tốc độ khôi phục cương khí của Mông lão. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người thua cuối cùng chắc chắn sẽ là hắn. Làm sao bây giờ? Vương Bá Đạo âm thầm xuất ruột, nhưng Mông lão lại hoàn toàn khác biệt, lão thật đúng là muốn kéo dài thời gian, làm cho cương khí khôi phục lại. Đến lúc đó liền có thể thoải mái giết chết chăn lớn, mà không phải liều mạng với chăn lớn như bây giờ. Trong tâm Vương Bá Đạo quyết định, trực tiếp chịu một phát Vân Ảnh Trưởng, nhanh chóng trốn về phía cửa ra vào lăng mộ. Chúng Vân Ảnh Trưởng một trường, Vương Bá Đạo cũng bị thương không nhẹ. Tuy khả năng phòng ngự của hắn rất mạnh mẽ, nhưng bị loại trưởng pháp cường đại chuyên nhằm vào phòng ngự như Vân Ảnh trưởng này, hắn cũng không thể làm gì hơn được. Nếu không, với khả năng phòng ngự của Vương Bá Đạo thì dù có bị súng bắn tỉa với lực xuyên thấu mạnh nhất bắn chúng cũng không thể làm hắn bị thương chút nào, trừ phi là pháo cối, tên lửa mới có thể giết chết được hắn. Để đổi lấy thời gian, Vương Bá Đạo lại chịu vài phát Vân Ảnh trưởng, Vương Bá Đạo rốt cục đi ra cửa mộ, đi tới trước sông Thủy Ngân. Không dám do dự, hắn liền trực tiếp nhảy vào sông. Bởi vì nội khí bộc phát toàn diện, chỉ nhảy vài cái liền qua bờ bên kia, sau đó lại lao rất nhanh tới mê cung. Mà tốc độ Mông lão không so với Vương Bá Đạo chậm, lúc Vương Bá Đạo bơi qua sông Thủy Ngân, Mông lão cũng đang chạy qua sông, mũi chân chạm vào mặt nước, thoải mái vượt qua sông Thủy Ngân. "Súc sinh, chạy đi đâu?" Sắc mặt Mông lão dữ tợn, hắn không thể xé tan Vương Bá Đạo thành từng mảnh. Mông lão hét lên một tiếng súc sinh thiếu chút nữa làm Vương Bá Đạo tức điên, trong nội tâm hận không thể quay lại cùng lão liều mạng. Sau khi Vương Bá Đạo qua sông Thủy Ngân, không dám chậm trễ chút thời gian nào, trực tiếp chạy vào mê cung. Vì trong mê cung cơ quan bẫy dập rất nhiều, chỉ có nhờ vào cơ quan bẫy dập giúp đỡ, Vương Bá Đạo mới nắm chắc bỏ lại Mông lão. Sau khi đi vào mê cung, Vương Bá Đạo chuyên chọn những hướng đi có nhiều cơ quan bẫy dập nhất bỏ đi. Quả nhiên, vì Mông lão có bản đồ không hoàn chỉnh và cũng không có thời gian nghiên cứu bản đồ, nên bị cơ quan bẫy dập làm mất không ít thời gian. Điều này làm Vương Bá Đạo có thời gian tranh thủ trốn chạy. Bẫy dập chủ yếu trong mê cung là đất sụt, dấu hỏa, mũi tên. Những cơ quan này bị Vương Bá Đạo hoàn mỹ lợi dụng, trở thành công cụ tranh thủ thời gian của hắn. Con súc sinh chết tiệt. Trong nội tâm Mông lão tức điên, nhìn con chăn lớn càng chạy càng xa, lão lại càng thêm tức giận. Vút, vút, vút. Lại là một đám mũi tên bắn tới, Mông lão chỉ có thể dùng vòng bảo vệ cương khí chống đỡ. Keng, keng, keng. Tuy mũi tên bị vòng bảo vệ cương khí ngăn cản lại, không có làm Mông lão bị thương chút nào, nhưng bị bắn trúng làm hành động của lão càng thêm bất tiện, làm lão cách Vương Bá Đạo càng xa hơn. Vương Bá Đạo liều mạng bỏ, mang theo Mông lão vòng vo trong mê cung 5-6 tiếng. Tuy chưa triệt để bỏ lại Mông lão, nhưng khoảng cách càng lúc càng xa. Giờ phút này, Vương Bá Đạo đã có thể ra mê cung, sau đó chạy nhanh trốn đi. Sau khi ra mê cung, Vương Bá Đạo liền bỏ chạy về hướng đông và không dám dừng lại một chút nào. Vì hắn vẫn cảm giác được khí tức của mình vẫn bị Mông lão tập trung, chỉ cần dừng lại một chút, rất có khả năng sẽ bị lao đổi tới. Cảm ứng thấy mình chỉ còn lại có 3 thành nội khí, trong nội tâm thở dài, tiêu hao quá lớn, mà lại không có chút thời gian nào để khôi phục. Tuy khẳng định Mông lão cũng bị tiêu hao rất nhiều, nhưng Vương Bá Đạo cũng không dám đánh cuộc. Hắn thật sự không rõ ràng lắm về cảnh giới luyện thần, ai biết cảnh giới luyện thần khôi phục cương khí nhanh như thế nào. Có lẽ hiện tại Mông lão đã khôi phục được 4-5 thành rồi cũng nên. Vì trước kia hắn đã từng là con người, cho nên hắn thật sự không dám mạo hiểm. Chạy hơn 10 tiếng, được hơn mấy trăm km, nhưng trong tâm Vương Bá Đạo lại càng ngày càng sốt ruột. Bởi vì Mông lão vẫn rất chăm chú tập trung khí tức Vương Bá Đạo, dùng điều này đến cảm ứng vị trí, phương hướng của Vương Bá Đạo. Mà Vương Bá Đạo cũng có thể cảm ứng được khoảng cách và vị trí của Mông lão. Mà thời gian càng lâu, Mông lão sẽ cách hắn càng ngày càng gần. Chỉ cần qua hơn 1 giờ nữa, Mông lão có thể đuổi theo hắn. Nếu như hai người đối chiến, Vương Bá Đạo không có chút phần thắng nào. Vì qua hơn 10 giờ vừa rồi, thực lực của Mông lão tuyệt đối đã khôi phục lại 7-8 thành, cho dù là thời kỳ tốt nhất của Vương Bá Đạo cũng đánh không lại, có lẽ còn có thể bị giết. Mà lúc này nội khí của Vương Bá Đạo bị tiêu hao nghiêm trọng, chỉ còn lại không đến 2 thành. Tuy thân thể Vương Bá Đạo rất mạnh, nhưng gặp phải Mông lão cũng tuyệt đối chỉ có con đường chết. Trong nội tâm mặc dù đội, nhưng Vương Bá Đạo thật sự không có chút biện pháp nào. Vì Mông lão tập trung vào khí tức hắn, mặc kệ hắn trốn đi đâu cũng không có tác dụng. Chỉ có thể không ngừng trốn chạy, chỉ cần khoảng cách càng xa, khi tức tập trung tự nhiên sẽ mất đi hiệu quả. Nhưng tiếc nối là tốc độ của Vương Bá Đạo chậm hơn Mông lão một chút. Không biết thời gian qua bao lâu, đột nhiên Vương Bá Đạo chấn động, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ từ rất xa đang đuổi tới gần. Trong nội tâm cười thảm, chỗ nghĩ xem ra không chiến không được rồi, thật sự không cam lòng. Vương Bá Đạo vừa mới tìm được Long Châu, hy vọng thành thần long của hắn rất lớn, hắn tuyệt không muốn liều mạng với Mông lão, hắn thật sự không muốn chết khi mộng tưởng chưa thành. Nhưng tiếc nối là Mông lão không để ý đến cảm thụ của hắn, Vương Bá Đạo chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Đột nhiên, mắt của Vương Bá Đạo sáng lên, hắn thấy một con sông lớn ở phía trước. Trong lòng mừng rỡ chỉ cần nhảy vào trong sông lớn, họ Mông cũng chỉ có thể nhìn ta chạy. Ha ha, xem ra trời không muốn bỏ ta. Hiện tại Vương Bá Đạo còn cách sông một đoạn. Lúc này là cuối tháng 8, mùa thu lại mưa nhiều, có thể là ngày hôm qua vừa mới mưa to, nước trong sông đầy ắp. Xa xa nhìn lại, nước sông mãnh liệt như rời non lấp biển xuôi dòng đi xuống, ầm ầm nện vào bờ sông. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Nội khí Vương Bá Đạo như đèn dầu sắp tắt, lại một lần nữa tiêu hao cực nhanh. Súc sinh, bỏ mạng lại mau. Lúc này Mông lão rốt cục cũng đổi tới, thấy chăn lớn sắp chui vào dòng sông, trong nội tâm liền thần trương. Cương khí đã khôi phục 7 thành, cũng đủ để lão có thể thi triển vài thức tuyệt học bí mật, lão rốt cuộc không giữ lại chút nào. Đồ Thiên Trảm. Mông lão lấy tay làm đại đao, thi triển ra một thức tuyệt học tổ truyền của nhà lão. Lập tức, một đạo khí thế bệ nghệ thiên hạ, vạn vật đều phải tránh phát ra từ trên thân Mông lão. Sóng vô hình từ trên thân lão phát ra, lập tức làm bốn phía cắt bay đá chạy. Chỉ thấy trong hư không sinh ra sóng gợn, một đạo đao cương màu bạc ở phía trên Mông lão ngưng tụ lại, Mông lão một tay đại đao, chém thẳng tắp về phía Vương Bá Đạo cách 20m. Đột nhiên Vương Bá Đạo cảm giác được cực độ nguy cơ, sởn tóc gáy. Nhưng hắn cũng không dám quay đầu nhìn lại, có lẽ chỉ chậm trễ một chút thời gian là hắn có thể chết ở nơi này. Nhìn thấy mặt sông chỉ còn cách mình 3m, Vương Bá Đạo giống như đột phá cực hạn, vốn thân thể đã kiệt lực lại dùng tốc độ đột phá cực hạn nhảy vào mặt sông. Bùm! Một tiếng sấm sét nổ vang, ở trên mặt sông, Vương Bá Đạo vẫn bị một phát đô thiên trảm của Mông Lao chém trúng. Vương Bá Đạo cảm thấy khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt sông. Rơi vào trong nước, Vương Bá Đạo rất nhanh bơi đi, một lát sau liền biến mất không thấy bóng dáng. Sắc mặt Mông Lao hoàn toàn khó coi, phí bao nhiêu công lao lại hoàn toàn đưa thành quả cho Chăn Lớn. Nhưng Mông Lao tin, Chăn Lớn trúng một phát đô thiên trảm của Lao thì cho dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Đối với Long Châu, Mông Lao thể phải đoạt cho bằng được. Mông Lao lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Alo. Thanh âm của một người đàn ông trung niên từ trong điện thoại di động truyền ra. Là ta. Tâm tình của Mông Lão không tốt, lời nói tự nhiên cũng có chút giận dữ. Ra ra, ngài có chuyện gì không? Lời nói của người trong điện thoại đột nhiên không yên và trở nên cực kỳ cẩn thận. Mông Lão hiện tại là gia chủ Mông gia, Lão có được quyền lực tuyệt đối, cũng giống như ở thời xưa, sống chết của người trong tộc hoàn toàn nằm trong tay Lão. Lập tức điều động 20 vệ tinh giám thị sông Tùng Hoa, ta muốn một cử động nhỏ của sông Tùng Hoa cũng không thể trốn qua mắt của ta. Lời nói của Mông Lão lạnh nhạt, với Lão mà nói thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Ra ra, hiện tại chỉ có thể dùng 7 cái vệ tinh, những thứ khác tạm thời không thể điều động được. Ngài xem, có thể hay không? Ngươi không nghe thấy lời của ta, hay là nghi vấn quyết định của ta? Lời nói của Mông Lão bắt đầu lạnh nhạt lại. Không không ra ra, cháu tuyệt đối không có ý này. Cháu liền điều động vệ tinh ngay lập tức, trừ 7 cái vệ tinh dân dụng này, lại điều động thêm 13 cái vệ tinh quân dụng. Cam đoan giám thị sông Tùng Hoa đến từng cử động nhỏ, chỉ không biết ra ra muốn tìm là. Người đàn ông trung niên bị sợ chết khiếp, đội vàng đổi giọng. Là một con chăn lớn màu đen, dài khoảng 16-17 mét, chỉ cần vừa phát hiện ra tung tích chăn lớn, lập tức nói cho lão phu. Lại phái ra một chiếc tàu ngầm đến thôn Ô Giang bên cạnh sông Tùng Hoa, lão phu cần đến nó. Mông Lão nói xong liền cúp điện thoại. Mông Lão nhìn mặt sông rồi lại gọi một cú điện thoại. Phái tiểu đội số 3 đến sông Tùng Hoa, thôn Ô Giang. Vâng. Lao ra. Mông Lão lần này không chỉ không được gì, còn mang theo cả cơn tức quay về. Cúp điện thoại, nhìn mặt sông tức giận mắng con xuất sinh chết tiệt, lần này xem mày trốn chỗ nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, sông Tùng Hoa. Sau khi rơi vào sông Tùng Hoa, Vương Bá Đạo liền phun ra một ngụm máu tươi đỏ bừng làm nhuộm đỏ cả mặt sông. Nước sông lưu động, một lát sau, máu tươi liền bị nước sông cuốn đi không còn. Vương Bá Đạo trúng một chiêu uy lực vô cùng của Mông Lão là đô thiên trảm làm hắn đang giờ phút này bị trọng thương đe dọa tính mạng. Cảm giác được toàn thân vô lực, Vương Bá Đạo chỉ có thể theo nước chảy chìm xuống. Thân thể không dùng được một chút khí lực nào, ý thức dần dần bắt đầu trở lên mơ hồ. Vương Bá Đạo cố gắng bảo trì đầu óc thanh tỉnh, nếu hiện tại hôn mê thì hắn cũng rất khó có thể còn sống. Vương Bá Đạo tập trung tinh thần cảm giác trong thân thể mình. Toàn thân cốt cách vỡ vụn, mấy chỗ kinh mạch bị đứt gãy. Hít vào rồi thở ra một hơi, lòng hắn còn sợ hai thầm nghĩ không nghĩ tới cảnh giới luyện thần lại mạnh đến như thế, trước kia thật sự quá xem thường luyện thần cường giả rồi. Lại nghĩ tới trước kia tự cho là đúng, cho dù đánh không lại luyện thần cường giả thì cũng có thể giữ được tính mạng. Bây giờ nghĩ lại, phát hiện thật quá buồn cười, hắn lại tự chế giễu chính mình một chút. Không nghĩ tới họ Mông chỉ phát huy ra một kích với 7-8 tầng thực lực, ta liền không chịu nổi. Nếu lão ở vào trạng thái tốt nhất, rất có thể một chiêu toàn lực của lão có thể lấy được tính mạng của ta. Suy tư một lát, Vương Bá Đạo rốt cục cũng chống đỡ không nổi, ý thức dần dần chìm vào hôn mê. Trước khi Vương Bá Đạo hôn mê, hắn đã toàn lực vận chuyển nội khí trong cơ thể để khôi phục thương thế. Cốt cách vỡ vụn, kinh mạch bị đứt gãy, bế tắc, bị thương đến thế này, có thể còn sống được hay không, vậy chỉ có thể nhìn ông trời. Sau khi Vương Bá Đạo hôn mê, hắn bị nước sông xuôi dòng đưa đi, thân thể cũng không biết được dòng nước đưa tới đâu. Mà trong sông cũng không phải không có động vật ăn thịt, có lẽ trước khi Vương Bá Đạo thanh tỉnh, hắn cũng đã bị những động vật khác coi như thực ăn mất. Toàn bộ sông Tùng Hoa dài 1900 km, lưu vực sông có diện tích là 545.600 km vuông, vượt qua diện tích lưu vực sông Châu Giang, vượt qua tổng sản lượng nước chảy lưu vực sông Hoàng Hà. Lưu vực sông Tùng Hoa nằm trong muôn trùng dãy núi, chạy qua rất nhiều khu rừng nguyên thủy, đi qua dãy Đại Hưng, dãy Tiểu Hưng An Lĩnh, Trường Bạch Sơn đều là những dãy núi rất lớn, tổng cộng lên tới mấy chục nghìn km hai, là con sông chạy qua nhiều khu rừng rậm nhất Trung Quốc. Đoạn sông mà Vương Bá Đạo rơi xuống chỉ là một con sông cái, một trong những nhánh chính của con sông mà thôi. Hơn nữa, trước kia sông Tùng Hoa có lưu truyền rất nhiều sự tích về trong nước có rồng. Đương nhiên, nếu hiện tại Vương Bá Đạo nghe thấy, hắn rất có thể sẽ xì mũi coi thường. Làm sao có thể trở thành thần long dễ như vậy, cho dù hắn chiếm được truyền thừa của Hắc Long, nhưng muốn tiến hóa thành thần long cũng không biết đến năm nào tháng nào. Nhưng sự tình này xác thực đã xuất hiện qua. Trước kia sông Tùng Hoa đã xuất hiện sự kiện rồng chết trong sông Tùng Hoa. Theo như người trong cuộc nói rõ, trước khi phát hiện bộ hải cốt rồng, từng nghe những người lớn nói cỏ lau có tiếng lay động, ở trong phát ra những tiếng vang răng rắc, nhưng lại có những tiếng hú giống như tiếng châu thê, nghe rất nặng và buồn bực, còn có thể nghe được tiếng vang giấy rùa, về sau liền không có động tĩnh. Lúc ấy, khu vực lưu trú của người dân liên tục mưa to hơn 40 ngày, phố xá trên đường đều bị ngập nước, một ít căn phòng để nước tràn vào quá nhiều mà bị đổ. Sau khi mưa cạnh, tất cả người dân đều ngửi thấy một mùi vị tanh tưởi rất nồng từ những con gió phía bắc thổi qua. Một người nông nhân họ Lô canh giữ đầm cỏ lau can đảm theo mùi vị tanh tưởi này đi tìm hiểu xem, hắn phát hiện rất nhiều cỏ lau bị đổ, điều này càng làm cho hắn tò mò hơn, hắn quyết định đi theo những vết cỏ lau bị đổ này. Đi được một đoạn dài qua những đám cỏ lau bị đổ, lúc này đập vào mắt hắn là xác một sinh vật khổng lồ nằm chết trên đầm lau sậy. Hắn hét lên kinh hoàng rồi xoay người bỏ chạy, về đến nhà hắn liền bị bệnh nặng một hồi. Sau khi dân chúng nghe hắn kể lại, mọi người liền kết thành từng nhóm một cùng nhau tiến đến quan sát, hơn nữa dân chúng rất nhanh liền báo cho phía cảnh sát. Lúc ấy một nhân viên mặc áo khoác trắng của một bệnh viện phòng dịch nằm ở gần Tây Hải, phun ra thuốc trừ độc cho thi thể động vật khổng lồ đã sinh giỏi kia. Sau khi hài cốt rồng được mang ra, có người dùng dây neo của 4 chiếc thuyền mang xương cốt của quái vật cuốn lại thành một vòng làm mọi người đến xem. Khí thế từ bộ xương rồng phát ra như thể che trời, đầu rồng có tất cả 3 chiếc sừng, mỗi đoạn xương sống lưng rộng hơn 3 tấc, 1 tấc 10 cm, 30 cm, đi kèm 2 bên xương sống lưng là xương sườn, mỗi căn xương dài 5-6 tấc, 50-60 cm, phần đuôi là một đoạn xương màu trắng, toàn thân thể gồm 28 đoạn, mỗi đoạn dài hơn xích, 1 xích 33.3 cm, toàn thân thể tổng cộng dài hơn 3 trượng, 1 trượng 10 xích 33 m, 10 m, nơi con rồng nằm chết ở đó, bị một chảo đào ra một cái hố rộng 2 trượng, 6-66 m, dài 5 trượng, 16-66 m. Dưới hố còn có dấu vết móng rồng tồn tại, gân cốt rồng vẫn còn nhưng da thịt đã không thấy. Những đặc thù này càng làm mọi người cho rằng đó là một bộ xương của rồng. Theo vài ông lão nói, năm đó chính phủ từng mới nhiều ông lão đánh cá đến hỏi xem đây là xương loài gì, nhưng không có một người nhận ra thi thể của quái vật. Mọi người nghị luận với nhau, phổ biến đều cho rằng đó là rồng. Hiện vẫn lưa truyền đến bây giờ, ảnh chụp của năm đó vẫn còn. Những người thường đều không cho rằng đó là rồng, trong ý thức người thường, rồng không tồn tại, đây chỉ là sinh vật trong thần thoại mà thôi. Nhưng nếu làm Vương Bá Đạo nhìn thấy, có lẽ hắn cũng không cho là như vậy. Vương Bá Đạo biết rõ, rồng, loại sinh vật khủng khiếp này thật đúng là tồn tại, có lẽ năm đó bộ hài cốt rồng trong sự kiện rồng chết trong sông Tùng Hoa còn chưa phải là rồng. Có lẽ nó chỉ là một loại sinh vật được di truyền một ít huyết mạch của Hắc Long mà thôi. Hàng triệu năm về trước, Ngũ Trảo Kim Long biến thành một người đàn ông thu lấy 3 giọt tinh huyết trong thi thể của Hắc Long, đánh vào thi thể của 3 con rắn tiền sử lớn. Điều đáng tin nhất, có lẽ là 3 con rắn tiền sử lớn này đều không tiến hóa thành thần long, nhưng chúng đã tiến hóa thành dao. Nhưng cũng có lẽ chúng đã tiến hóa thành thần long rồi. Nếu không, làm sao ở thời kỳ cổ đại lại có truyền thuyết về rồng? Sau khi hôn mê, Vương Bá Đạo theo dòng nước trôi đi hơn 3 ngày. 3 ngày này, Vương Bá Đạo vẫn chưa tỉnh lại. Trong đáy sông, thân thể 16 mét của Vương Bá Đạo vẫn nằm ở phía dưới. Trung quanh thân thể không có một con vật nào hoặc loài cá nào dám đến gần. Hổ chết vẫn còn có dư uy tại, huống chi Vương Bá Đạo còn chưa có chết. Thân thể to lớn dài 16 mét phát tán ra khí tức làm không có động vật nào dám đến gần. Nhưng sự tình đều luôn luôn có chuyện ngoài ý muốn. Chỉ thấy một đàn cá cũng giống như một đoàn mây đen từ trong nước bốc lên, tất cả các loài cá đều vội vàng tránh né, không dám lại gần chút nào. Cá cũng là con gì? Cá cuống còn được gọi là đà cuống hay long sắt, giật rồng. Là loài côn trùng thuộc họ chân bơi bờ lọ Stomatidae sống ở dưới nước. Cá cuống là một trong những nhóm côn trùng có kích thước lớn nhất hiện nay, có cơ thể dẹn, hình lá, màu vàng xỉn hoặc nâu đất, dài trung bình từ 7-8 cm, có con lên đến 10-12 cm. Nó là loài sinh vật ăn thịt ở dưới nước, săn bắt từ côn trùng nhỏ đến những con cá lớn hơn nó. Mà lúc này, bọn cá cuống này đang theo dõi Vương Bá Đạo. Quả nhiên, đám cá cuống khổng lồ này đi đến quanh thân Vương Bá Đạo, bao bọc quanh thân hắn và bắt đầu cắn xé thân thể của hắn. Đám cá cuống này vừa hung mãnh lại tham ăn. Nói chúng hung mãnh là vì khi chúng đi theo đàn, không chỉ có ăn cá nhỏ, nòng nọc, côn trùng nhỏ, mà cả ăn cả những loài cá lớn hơn chúng vài lần như ếch, nhái, chấm cỏ. Cũng có lúc những động vật lớn hơn chúng mấy trăm lần như cỏ, và cũng chết trong miệng của chúng. Chỉ cần tốc độ không nhanh bằng chúng, chúng nó đều công kích. Khi con mồi bị cắn thương, đám cá cùng xung quanh sẽ ngửi được mùi máu và tiến lại gần hút máu con mồi để chết. Nói chúng tham ăn là vì chỉ cần có thức ăn, chúng nó đều ăn vào, ăn đến nổi lên mặt nước đều không nổi được. Nhưng cũng không sao cả. Sau khi chúng ở trong nước hơn mấy tiếng đồng hồ, ở phần đuôi của chúng sẽ sinh ra những bong bóng có thể làm chúng hô hấp được trong nước. Ấu trùng của chúng như loài rết, cũng hung manh và tham ăn, khi chúng đi săn những con trùng nhỏ, một ngày ăn hết 15 con nòng nọc cũng không có gì là lạ. Mà đám cá cuống này so với đám cá cuống bình thường càng to lớn hơn, trong miệng răng nanh cũng dài hơn, điều này chứng tỏ loài cá cuống biến dị này còn chưa được phát hiện. Răng nanh sắc bén, tuy không thể cắn xuyên vảy của Vương Bá Đạo, nhưng lại làm Vương Bá Đạo đau đớn. Giống như cỏ đâm vào tay, tuy không đâm thủng tay, nhưng vẫn có cảm giác đau đớn. Trong hôn mê, Vương Bá Đạo vô ý thức dãy rủa, toàn thân run rẩy. Đột nhiên, Vương Bá Đạo đang mông lung liền bừng tỉnh, trước mắt là một mảnh mơ hồ, cảm giác có vô số côn trùng qua lại trước mặt. Nội khí trong thân Vương Bá Đạo chấn động, những con cá cuống đều bị đánh chết hoặc đánh bay ra ngoài, tầm mắt của hắn lập tức liền rõ ràng. Đánh bay đám cá cuống, tư duy Vương Bá Đạo chậm rãi khôi phục lại. Mình bị chúng một chiêu đô thiên trạng của họ mông mà trọng thương. Đúng rồi, mình đang ở dưới đáy sông Tùng Hoa. Quay đầu nhìn côn trùng xung quanh, Vương Bá Đạo không biết loài côn trùng này, nhưng răng nanh sắc bén của loài côn trùng này làm Vương Bá Đạo thám thiết cảm nhận được uy lực của nó. Hắn cảm thấy cho dù là một khối sắt, thép cứng rắn, cũng có thể bị bọn côn trùng này cắn cho thành lồi lõm không nhận ra. Nói ra thì bọn cá cuống này cũng cứu Vương Bá Đạo. Bốn Vương Bá Đạo không biết phải hôn mê bao lâu, lại bị bọn cá cuống này cắn tỉnh. Vương Bá Đạo vốn không định để ý đến bọn cá cuống này nữa, nhưng hắn vẫn coi thường đám cá cuống hung mãnh này. Chỉ thấy sau khi đám cá cuống bị nội khí của Vương Bá Đạo trấn khai, lại lập tức mãnh liệt tiến tới. Vương Bá Đạo căm tức liền phun ra nọc độc của mình. Nọc độc tản đi ra ngoài độc chết một mảng lớn cá cuống, những con cá cuống khác không dám đến gần Vương Bá Đạo, liền bỏ trốn mất dạng. Vương Bá Đạo nhìn lại thân thể mình, thương thể cũng chỉ ổn định lại một ít. Vẫn phải mau chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi tu dưỡng thân thể, nếu còn tiếp tục vận động thì rất có thể sẽ những vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đột nhiên, Vương Bá Đạo nhìn về phía trước, hắn phát hiện thấy cách hơn 200 mét về phía trước có một con thuyền rất lớn bị chìm, con thuyền này bị nước bùn che lấp cho nên chỉ thấy hình dáng đại khái của nó. Do thấy được hình dáng của nó nên Vương Bá Đạo đoán được nó là một con thuyền bị chìm ở nơi này không biết bao nhiêu năm. Lòng tò mò tăng lên và không cảm thấy có nguy hiểm gì, Vương Bá Đạo liền bơi đến. Trong nội tâm hắn suy nghĩ nói rất có thể ở trong thực sự có bảo bối gì đó. Tuy nhiên, bảo bối gì đó đối với Vương Bá Đạo hiện tại mà nói, cũng chỉ là món đồ vứt đi. Chẳng nhẽ hắn còn có thể đem đi bán sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.